gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài thông qua tùy cơ phúc túi đánh vào vô tương phong thần quyết, thiên giai công pháp. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài thông qua tùy cơ phúc túi đánh vào tổ kẻ mẩn đại sư cầu. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài thông qua tùy cơ phúc túi đánh vào thuấn ảnh kinh hồng, địa giai thân pháp. Tô Thần ngây ngẩn cả người, sau đó vội vã che trong lòng. Không chút do dự ăn vào vừa nãy đánh vào hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Hắn sợ chậm hơn một bước chính mình liền muốn tại chỗ tạ thế. Nhân sinh đại hỷ đại bi tới đột nhiên như thế. Cái kia một tiếng gào thét qua đi, Vân Huyền có chút bận tâm, đi tới tròi nghỉ mát bên, nhìn một chút Tô Thần. Chỉ thấy Tô Thần ôm ngực, lão lệ tung hành, lông mày vung lên, hai mắt trợn tròn, miệng lớn lên, tựa như đang cười, trong miệng phát sinh bộp 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 tiếng cười. Vân Huyền cẩn thận từng ly từng tí một tới gần đối phương, dùng ngón tay đâm đâm, phát hiện hắn không phản ứng chút nào. Người này làm sao vậy? Sẽ không phải ăn cá ăn ngốc hả? Tô Thần. Sư phụ. Nghe được Vân Huyền đang gọi hắn, Tô Thần cứng ngắc quay đầu, còn duy trì vừa nãy cái kia phó quái dị vẻ mặt. Vân Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Này con có cứu à? Hiện tại gọi Liễu Cửu Dạng lại đây, vẫn tới kịp à? Đồ nhi a. Người nói. Người này sống sót, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Tô Thần dùng loại vẻ mặt này, hỏi như thế một cứu cực vấn đề, Vân Huyền lần thứ hai hút một hơi khí lạnh. Sau khi chỉ thấy Tô Thần hít sâu một hơi, lên tiếng cười lớn. Ha 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 sáu. Song song. Này sợ là hết thuốc chữa. Vân Huyền thay hắn cảm thấy bi ai. Hảo đoan đoan người, nói thế nào điên liền điên rồi. Sau đó Tô Thần đang đang quần áo, vô vô mặt, vẻ mặt khôi phục bình thường. Không chỉ như thế, giữa hai lông mày còn nhiều một luồng tự tin chen lẫn trong đó. Đồ nhi, này khoai chiên ngươi cầm cùng tá hoài thương đồng thời ăn, trước tiên điếm điếm cái bụng. Một hồi đem cá đưa cho Liễu Cửu Dạng đi, buổi trưa ta ăn cay con gà. Nói xong, liền đưa cho Vân Uyển một kỳ quái bao trang hồng túi. Vân Uyển cầm khoai chiên đầu góc mơ hồ, không biết đây là vật gì, chỉ cảm thấy vào tay, bắt đầu khá khinh, túi gió thổi không lọt, không biết là chất liệt gì làm thành, để ta ăn cái này. Nhưng này muốn làm sao ăn a? Không chờ Vân Uyển đặt câu hỏi, chỉ thấy trước mắt, Tô Thần thân hình nhanh như buôn lôi. Mang theo một trận thanh phong, trong nháy mắt đã đến trong phòng. Còn chưa chờ cái kia trận thanh phong thổi xong, Tô Thần cũng đã lần thứ hai trở về. Tốc độ khiến người ta líu lưỡi. Chương 28, 6 tông luận võ. Chương 28, 6 tông luận võ. Vân Huyền trợn mắt ngoác mồm nhìn Tô Thần. Xảy ra chuyện gì? Hắn thân pháp này là chuyện gì xảy ra? Tốc độ này làm cho nàng đều âm thầm hoảng sợ. Chẳng lẽ là địa giai thân pháp? Phải biết, thân pháp một loại truyền thừa cực nhỏ, tu luyện cực kỳ hà khắc. Một số thân pháp càng thị phi thiên tư chắc tuyệt người không thể tập. Tỷ như cái kia phong nhạc phong ma mị ảnh, hay hoặc là cái kia hà phi tuyệt phân ảnh hóa tung, cái nào không phải yêu cầu cực cao, rất khó học thành. Trước đông ngực, đối mặt thánh điện cao thủ thời điểm, Tô Thần rõ ràng không có triển lộ quá thân pháp A, có thân pháp này nơi nào cần chạy trốn tới cấm địa bên trong đi. Lại nhìn Tô Thần, vừa nãy nhanh như vậy trở về nhà, hóa ra là lấy ba cái cốc đi ra. Sau đó quay về tá hoài thương hô một câu ngốc đồ đệ. Mau tới ăn con gà. Còn đang nhìn chằm chằm trong thùng nước cá chảy nước miếng tá hoài thương nghe được Tô Thần gọi hắn, lập tức chạy tới. Sau đó Tô Thần không biết từ đâu móc ra một ván gà quay, đặt ở trong lương đỉnh trên bàn đá. Gà quay màu sắc hồng hào, mùi thơm phân tán. Sau đó Tô Thần móc ra có thể vui mừng, nhìn thấy này quen thuộc đóng gói, Tô Thần cảm khái không thôi. Hắn bao lâu không uống quá mập chạch vui sướng nước, để hắn hoa một mảnh vỡ đổi có thể vui mừng, hắn là đánh chết cũng không muốn. Cũng là phúc túi nhận thưởng đánh vào, hắn mới có cơ hội uống, sau đó trong lòng một trận chua xót. Lao tử sau khi chuyển kiếp, trôi qua đều là cái gì cùng khổ tháng ngày a. Kéo đến tận tạp dịch đệ tử, mỗi ngày hầu hạ nội môn đám kia lại ra, hay cùng công trường bản chuyên như thế. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, bây giờ ngày thật tốt đến rồi, này tiên dược tông, hắn nói một, tông chủ cũng không dám nói hai. Hơn nữa hắn còn không phải tù phiên thân. Tô Thần tâm tình thật tốt, đem có thể vui mừng mở ra. Đổ vào trong ly, phân cho Vân Uyển cùng tá hoài thương. Vân Uyển nhìn trong ly biến thành màu đen chất lỏng, mặt ngoài còn đang thỉnh thoảng liều lĩnh bọc khí, lông mày sâu nhăn nheo. Người nghĩ làm gì? Hạ độc cũng không cần như thế rõ ràng chứ. Tô Thần cười nhìn một chút Vân Uyển cỡ này thần tiên thủy, ngươi đã vậy còn quá không biết hàng, nói là độc dược, ai? Dứt lời, giơ chén lên, tấn tấn tấn. Ở Vân Uyển ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem trong chén có thể vui mừng uống một hơi cạn sạch. A uống xong còn phát sinh thỏa mãn tiếng hô, sau đó liếm liếm miệng thoải mái A. Đón lấy, tá hoài thương cũng nắm lên trước mắt có thể vui mừng, uống một hơi cạn sạch, sau đó dĩ nhiên cũng học Tô Thần như thế A một tiếng phát sinh thỏa mãn tiếng hô. Vân Uyển nhíu mày sâu hơn. Này liều linh bọt khí có chút biến thành màu đen chất lỏng, cực kỳ giống người kể chuyện trong miệng, ma quỷ độc dược. Một lát sau, xem hai người này vẫn không có độc phát thân vong, Vân Uyển có chút dao động. Chuyện này, thật sự, có thể uống sao? Ai nha, sư phụ còn có thể gạt ngươi sao? Liên này một bình, ngươi không uống nhưng là không còn nha. Nghe được Tô Thần nói như vậy, Vân Uyển cầm cốc, mở ra môi anh đào, cẩn thận từng ly từng tí một rũi ra mềm chán đầu lưỡi, khinh thêm một hồi. Ném đi miệng, ồ, thật ngọt. Hơn nữa thật giống thật sự không có độc, đây là nàng cảm giác đầu tiên. Đón lấy, nhẹ nhàng cạn trước một cái. Chỉ cảm thấy, chất lỏng này lối vào lạnh lẽo, thấm ruột thấm gan. Ti ti ngọt ý tỏa ra ở đầu lưỡi, mang theo từng cái tiểu ngâm mình ở khoang miệng nổ tung, để vui sướng nâng cao một bước. Sau đó Vân Uyển tấn, đem trong chén có thể vui mừng uống một hơi cạn sạch. A sảng khoái. Nàng rốt cuộc biết, tại sao Tô Thần cùng Tá Hoài Thương sẽ phát sinh loại thanh âm này, nàng cũng không kìm lòng được. Chuyện này, đây tột cùng là cái gì? Làm sao tốt như vậy uống, trở lại điểm. Tô Thần nhìn Vân Uyển, một bộ ngươi rốt cục hiểu vẻ mặt. Trong núi Thanh Nhàn, lại qua một ngày, buổi tối Tô Thần nằm ở trên giường, để Lý Phạt Đàn phi thường đau đầu sáu tông luận võ lại quá ba ngày liền muốn bắt đầu. Mắt thấy nhiệm vụ lại muốn cập nhật, Tô Thần cầu khẩn, cứ như vậy không lý tưởng đi, cá mắm thật tốt, tuyệt đối đừng kéo tới cái gì sáu tông luận võ. Qua lâu như vậy, hệ thống quy luật hắn cũng coi chút biết, cảm thấy nhiệm vụ lần này 8 phần 10 cùng này luận võ có quan hệ. Một lát sau, keng, buồn vốn chu nhiệm vụ hoàn thành, hồng ngông tử tinh mảnh vỡ một, tu vi chuyển hóa lấy ra bên trong, thành công chuyển hóa tu vi, linh cảnh bát tầng. Buồn vốn chu nhiệm vụ đã canh tân, tham gia 6 tông luận võ cũng duy trì thắng lợi, cơ thưởng, hồng ngông tử tinh mảnh vỡ ít một. Ai, quả thế sao, Tô Thần thở dài. Sau đó nở nụ cười, bây giờ hắn vô cùng tin tưởng, thật sự là thiên giai vô tương phong thần quyết quá mức bá đạo. Hắn hiện tại phi thường bành trướng. Coi như là lần thứ hai đối mặt thánh điện những người kia, hắn cũng có tự tin một trận chiến. Vô tướng phong thần quyết, cao tới thiên giai, phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên đại lục, đều là đỉnh cấp công pháp. Kỳ hiệu quả, có thể mô phỏng đối phương linh lực vận chuyển, đặt đến mô phỏng theo đối phương chiêu thức mục đích, đồng thời còn có thể mức độ lớn tăng mạnh linh lực tốc độ khôi phục, để linh lực quần quận không ngừng, là một cứu cực ngũ ngũ mở công pháp. Lại phối hợp thuấn ảnh kinh hồng thân pháp cùng phá thiên kiếm khí, chỉ cần chênh lệch cảnh giới không phải quá lớn, hắn đều có một trận chiến lực lượng. Lần này 10 liền đánh, để thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Phạt Đàn đang cùng các trưởng lao thương lượng lần này khí khổng luận võ ứng cử viên. Từng cái mặt mày ủ rũ, chứ không phải Tô Thần xuất thủ, tiên dược tông nội môn đệ tử, liền Chu Bằng Chỉ đều đối phó không được. 6 môn luận võ, 4 năm một lần, sân bãi là 6 tông thay phiên, lần này là ở Tinh Hồng Tông cử hành. Trước đây cũng còn tốt, có một thần kiếm môn đồng thời lót đáy. Lần này thần kiếm môn bị diệt, mất mặt chẳng phải là liền còn lại hắn tiên dược tông một nhà. Này có chút không chịu nổi a. Tuy rằng trước đó vài ngày, Chu Bằng Trì đã để tiên dược tông ném quá một lần người. Tô Thần vẫn như cũ, nằm ở trong lương đình làm một người cá mắm. Lúc này Lý Phạt Đàn tới chơi. Vừa thấy mặt đã sầu mi khổ kiểm nói tiền bối, cứu cứu ta tiên dược tông đi, lần này 6 môn luận võ thật sự là không ai a. Hắn thật sự là thật không tiện xin mời Tô Thần hỗ trợ, ở trong lòng hắn Tô Thần tu vi cao cường. Để hắn cùng người trẻ tuổi tỉ thí, thật sự là quá đi cái giá. Tô Thần đứng dậy chậm rãi ngồi dậy ử, được, ta biết rồi. Hả? Lý Phạt Đàn sững sờ, không phải chứ. Vì tinh tướng như thế đi cái giá chuyện tình cũng làm a. Không hổ là tiền bối. Ta cứ như vậy vừa hỏi, vẫn đúng là đáp ứng rồi. Sau đó Tô Thần lại chỉ vào Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương nói rằng hai người này nhất định phải cùng đi. Hắn không thể tương Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển bỏ xuống, chính mình đi vào. Vạn nhất Vân Uyển lén lút trở về Đông Vực, liền đại sự không ổn. Vừa tới Tiên Dược Tông thời điểm, Vân Uyển tuy rằng mặt ngoài không nói gì, nhưng Tô Thần biết, nàng phi thường vội vã trở lại. Đem hai người này ở lại Tiên Dược Tông hắn thực sự không yên lòng. Lý Phạt Đàn vui vẻ ra mặt tiền bối yên tâm, đây đều là việc nhỏ. Chỉ cần Tô Thần chịu đi, nhiều mang hai người thì lại làm sao. Lần này 6 tông luận võ, dựa theo yêu cầu, mỗi cái môn phái cũng có thể chọn hàng chục đệ tử tham gia. Năm rồi Tiên Dược Tông bị gọi đi tham gia đệ tử, mỗi cái mặt mày ủ rũ, bọn họ thi thường thành sở, mình chính là đi mất mặt. Vừa đến vào lúc này, rất nhiều người đều đi xin nhiệm vụ, ra ngoài không trở về. Sợ mình bị tuyển chọn, trên sân tài nghệ không bằng người chịu đòn đều là việc nhỏ, chủ yếu là mất mặt ta. Chương 29, ác liệt lọ ly. Chương 29, ác liệt lọ ly. Tinh Hồng Tông bao dung trăm dặm, tổng cộng có 7 ngọn núi, mỗi một cái đều cao vút trong mây. Hôm nay, Nam vực 6 tông chi chủ toàn bộ tụ hội ở đây, ở đây thương thảo lập tức sẽ tiến hành 6 môn luận võ. Tinh Hồng Tông diện tích rất lớn, còn lại 6 ngồi đỉnh núi, hoàn toàn đầy đủ còn lại ngũ tông vào ở. Tô Thần cùng đồng hành Tiên Dược Tông đệ tử đồng thời, bị thu xếp ở một chỗ tên là Lạc Hà Phong đỉnh núi. Ngọn núi phá vân mà ra, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, bởi vì vân đều ở dưới chân. Đi xuống quan sát liền có thể nhìn thấy từng mảnh biển mây, ánh mặt trời bay lên, dưới chân đám mây trắng như tuyết lóa mắt. Nơi ở có một mảnh rừng trúc, cánh rừng cách đó không xa có dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi. Lam Thiên, Bạch Vân, Thanh Sơn, Bích Thủy, Tô Thần cảm khái, Tiên Dược Tông so với này Tinh Hồng Tông, thực sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhân ra đây mới là nghiêm chỉnh tiên gia môn phái. Tô Thần bọn họ vừa tới nơi đây thời điểm, còn lại các đại tông môn từ lâu hết mức đi tới, chỉ là bị an bài vào nơi khác đỉnh núi. Mấy Tiên Dược Tông tới chế nhất, đại hội đều phải bắt đầu rồi mới đến, đưa tới không ít người chuyện cười, còn tưởng rằng cái kia thần kiếm môn diệt môn sau khi, Tiên Dược Tông không mặt mũi tham gia đây. Các tông tới đây, Tinh Hồng Tông có vẻ phi thường nhiệt tình hiếu khách, đối với các tông cũng không ràng buộc. Còn an bài đệ tử trong môn chăm sóc các tông ẩm thực sinh hoạt thường ngày, những kia tiên tử tiên nữ, đối với các tông khách tới, cũng không có bưng cái giá. Cách luận võ chính là bắt đầu, còn có 2 ngày, Tô Thần liền mang theo Vân Uyển Tá Hoài Thường tại đây Tinh Hồng Tông đến ra đi dạo. Tô Thần một thân thanh sam, dáng người kiên cường, vẻ mặt thong dong. Vân Uyển trên người mặc váy đen, cùng da thịt trắng như tuyết hình thành so sánh rõ ràng, lụa mỏng che mặt. Tá Hoài Thương toàn thân áo trắng, đẹp trai ngũ quan bị Tô Thần dùng mặt nạ che lấp, có thêm vừa phân thần bí. Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương không thể dễ dàng gặp người, bây giờ nam vực nổi danh nhất mấy cái thế lực bây giờ đều ở đây, vạn nhất bị người nhận ra sẽ không tốt. Đi đến một chỗ xanh biếc hồ nước, nhìn thấy một nam tử đứng bên hồ, vẻ mặt hốt hoảng, trên mặt che kín nước mắt, từ trang phục thượng hán, hẳn là Tinh Hồng Tông đệ tử. 3 người đang muốn rời đi đã thấy người kia cách hồ nước càng ngày càng gần, đi đến bên hồ, tựa như đang do dự. Có muốn hay không nhảy cầu, ván. Ho khan một cái. Huynh đệ, ngươi làm sao? Đừng nghĩ không ra a. Tô Thần vội vã đi tới hỏi dò. Nhìn thấy 3 người lạ mặt, hắn cũng chưa gặp qua, nghĩ đến là ngoại tông người. Tô Thần tiếp tục nói. Sư muội theo người chạy. Vẫn là sư tỷ theo người chạy. Người kia sững sờ, sau đó đáp huynh đài thực sự là liệu sự như thần. Tô Thần khẽ mỉm cười, không lưng ngâng lên một cái bùn đất hướng về trong hồ ném đi, chu vi hồ nước bị bùn đất nhuộm trọc. Vân Uyển nhìn không rõ vì sao. Tô Thần quay đầu quay về cái kia hồn bay phách lạc nam tử nói rằng. Thiếu niên lang, ngươi hiểu à? Nam tử kia suy tư chốc lát, đống nhiên tỉnh ngộ. Ngươi là nói, lòng của chúng ta ngược muốn như hồ nước này như thế bao dung và tượng, coi như ta cùng thanh mai trúc mã ám muội không rõ, sư tỷ cũng không nên trách ta. Tô Thần mí mắt kinh hoàng. Hắn bản ý là muốn nói cho đối phương biết. Coi như ngươi làm nhiều hơn nữa, cũng không cách nào thay đổi một bích trì. Chỉ nghe đối phương nói tiếp. Coi như ta đem sư tỷ đưa ta lễ vật, toàn bộ bán đi thay đổi tiền tài, không cẩn thận rơi hồ này bên trong, cũng không nên khổ sở, chỉ cần như bùn đất bình thường chìm vào đáy hồ bốn. Đi chết đi. Cặn bã nam. Nam tử này còn chưa nói hết, đã bị Vân Uyển một cước cuộn vào trong hồ. Một lát sau, người này từ trong hồ hiện lên, trong tay còn đang nắm một cái túi. Đang muốn lên bờ, đã bị Tô Thần lần thứ 2 một cước đạp vào trong hồ. Một khinh bị cặn bã nam. Một đấu kỵ cặn bã nam. Thầy cho 2 người xuất kỳ đồng tâm. Xong, ta vừa nãy đạp phải ra dưới, giày không sạch sẽ rồi. Sư phụ thật giống cũng đạp phải ra dưới. 2 người này còn đang bên hồ một sướng một họa. Trong hồ người kia đột nhiên ngự phong mà lên. Linh cảnh cửu tầng tu vi triển lộ. Các ngươi là ai? Hơi quá đáng, thật sự cho rằng ta mễ hồng chết dễ trêu hả? Người này vừa mới dứt lời, Vân Uyển liền duỗi ra bàn tay trắng nõn, quay về người kia, cách không nắm chặt kéo. Người kia trong nháy mắt liền từ không trung bị Vân Uyển bắt đến bên người. Gọi Mễ Hồng chết nam tử mồ hôi như mưa dưới, đối phương chiêu thức ấy cách không ngự vật thuật quá lợi hại, tu vi sợ là đã tới huyền cảnh. Chưa kịp cầu mong gì khác tha, đã bị Vân Uyển đè xuống đất một trận đánh đập. Tô Thần thỉnh thoảng còn đạp lên 2 chân. Hành động này, bị đi ngang qua vài tên Tinh Hồng Tông đệ tử nhìn thấy. Dừng tay, phát sinh chuyện gì? Âm thanh dễ nghe, như phong linh, một cái vóc người kiều tiểu, buộc tóc đuôi ngựa biện lọ lì tạ. Đi tới. Nghe được thanh âm này, Mễ Hồng chết như là tìm được rồi cứu tinh. Sư tỷ, là ta a, sư tỷ cứu ta. Con ngựa kia đuôi lọ lì liếc nhìn sưng mặt sưng mùi Mễ Hồng chết, chẳng những không có sinh khí, còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, cười lạnh nói. Ở đây không phải xem ta 3 năm, giao du 2 ngày đã bị ta quăng Mễ Hồng chết sao? Ha ha ha, lúc trước nhìn ngươi chơi vui, nên đáp ứng ngươi giao du 2 ngày thử một chút xem, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là tin, ha ha ha. sau đó che miệng tiếp tục cười nói. Ngươi cái kia thanh mai trúc mã còn chưa có chết đây. Ngôn ngữ khắc bạc đến cực điểm. Nghe nói như thế, Tô Thần Vân Huyền cau mày liếc mắt nhìn nhau. Các ngươi tiếp tục a, ta đi trước. Dứt lời, cái kia lọ lì chạm đích hót chờ rời đi, nhìn dáng dấp phi thường hài lòng. Tô Thần đem Mễ Hồng Chết duệ khởi ngươi hãy thành thật bàn giao xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, Mễ Hồng Chết có một thanh mai trúc mã gọi Nhuế Túc Dạ, hai người phi thường may mắn, đều có tu hành thiên phú, cùng bái vào Tinh Hồng Tông. Có điều, hai người chỉ là quan hệ tốt hơn, không có trước hắn nói tới ám muội không rõ trình độ, tuy rằng người khác đều như thế cho rằng. Sở dĩ sẽ làm tông môn người cảm thấy ám muội không rõ, là bởi vì, năm ngoái một lần tông môn treo thưởng nhiệm vụ bên trong. Nhuế Túc Dạ bị Thanh Long Nhiêm thương tổn được, kịch độc vào cơ thể, cần đại lượng đan dược duy trì. Hai người xuất thân bần hàn, không có gì tiền tài, đều là Mễ Hồng Chết liều mạng tiếp tông môn treo giải thưởng, tích góp ra linh thạch toàn bộ đổi lấy đan dược. Thế nhưng, Thanh Long Nhiêm chi độc khó có thể trị liệu, đan dược cần đích linh thảo dị thường ít ỏi, thuốc giá cả đắt giá. Nghe nói, lần này bảy tông luận võ, chỉ cần đi vào bát cường thì có tư cách đi chỗ đó nguyên không bí cảnh, bên trong có hắn dược liệu cần thiết. Vừa mới mua thuốc tiền tài rơi trong hồ, hắn xác thực nản lòng thoái chí, có chút tuyệt vọng. Cái kia lọ lì gọi Lâm Lan, mặc dù coi như tiểu, trên thực tế đã 86 tuổi, đương nhiên, này ở giới tu hành tuổi tác cũng không toán đại. Gạo này Hồng Chết là bất chết bất khấu lọ lì khống. Đối với Lâm Lan vừa gặp đã thương. Sau đó sẽ không sau đó rồi. Biết sự tình ngọn nguồn sau khi, Tô Thần một đầu lâu vỡ gậy tại Vân Uyển trên đầu. Ai kêu ngươi động thủ nhanh như vậy? Vân Uyển không phục ngươi vừa nãy cũng không đạp rất vui mừng sao. Sau đó nói tiếp. Này lọ lì cũng quá ác độc đi. Mễ Hồng Chết thở dài cũng đừng nói như vậy, nàng biết rõ ta thiếu tiền. Vẫn sẽ đưa ta hải thèm, để ta cầm đổi tiền, không nghĩ như vậy quá đáng. Tô Thần thở dài yêu thích một người thời điểm quả nhiên là nhất không cứu, ngươi đây là cái gì máu chó nội dung vợ kịch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, luận võ trước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, luận võ trước. Cách 6 tông luận võ còn sót lại một ngày. Lão Vương nhanh chóng đầu đều chọc rồi. Hắn là một chút lòng tin cũng không, lần này không hiểu ra sao bị bắt tới làm trắng đinh, thật sự là không nghĩ tới, liền hắn này linh cảnh thất tầng tu vi cũng có thể đến. Không ngừng Lão Vương, Lâm Niệm Thấm, Liễu Cửu Dạng cũng tới. Có điều Liễu Cửu Dạng sẽ không ra chiến, nàng phụ trách chăm sóc người bệnh, tuy rằng Tinh Hồng Tông cũng an bài cứu trị nhân viên. Nhưng dù sao không có người mình tới yên tâm. Lý Phạt Đàn biết mình đồ đệ tính cách, tuy rằng thiên phú cực cao, thế nhưng không thích tranh đấu, cưỡng bức bên dưới vô dụng, liền từ bỏ rồi. Cùng lo lắng Lão Vương một đôi so với, Tô Thần cùng Vân Uyển liền có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đặc biệt là Tô Thần, An Tinh Hồng Tông tiên tử chúng đưa tới hoa quả, như cái cá mắm như thế nằm ở trên ghế. Vân Uyển ở say sưa ngon lành ăn khoai chiên. Từ nàng lần thứ nhất ăn được cái này, liền thật sâu đã yêu khoai chiên mùi vị. Căn bản không nỡ ăn. Một lần chỉ dám ăn một chút, sợ ăn sạch sẽ không có. Vẫn là Tô Thần nhắc nhở nàng, mở ra liền mau mau ăn, không phải vậy biến vị. Một lát sau Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, hỏi. Tá Hoài Thương đây? Hả? Không nhìn thấy, không phải mới vừa còn đang này chơi người đầu gỗ à? Vân Uyển vừa ăn một bên đáp. Tá Hoài Thương lúc này ở trong rừng trúc suối nước bên, hóa ra là trong tay hắn người đầu gỗ ngọn nhị. Hoài niệm nổi lên bùn. Lúc này suối nước đối diện có một nam một nữ đi tới. Thấy được mang theo mặt nạ chơi bùn Tá Hoài Thương, giật nảy cả mình. Nam tử kia cười nói ha 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 không phải chứ. Còn có người lớn như vậy chơi bùn. Phụ, Diệp sư huynh vẫn lễ phép điểm tốt. Cô gái kia ngoài miệng nói như vậy, nụ cười trên mặt nhưng không giấu được. Tá Hoài Thương không có phản ứng hai người, một mình chơi bùn. Nam tử kia nhảy lên một cái, lướt qua suối nước, đi tới Tá Hoài Thương bên người, vô vô ngồi chồm hôm trên mặt đất Tá Hoài Thương đầu, sức mạnh không nhỏ. Này tiên dược tông đoàn người là ở tại nơi này phụ cận sao? Nghe được tiên dược tông vài chữ, Tá Hoài Thương mới ngẩng đầu nhìn mắt nam tử kia, gật gật đầu. Quả nhiên tại đây, sau đó tò mò nhìn một chút Tá Hoài Thương, hắn dĩ nhiên không nhìn ra đối phương tu vi sâu cạn. Không khỏi giật nảy cả mình, lẽ nào trên người đối phương có ẩn giấu tu vi báu vật? Lúc này cô gái kia cũng từ dòng suối đối diện nhảy lại đây, nhưng bởi vì bên dòng suối đường trơn, không cẩn thận không ổn định thân hình, không cẩn thận dẫm lên Tá Hoài Thương tượng đất sét. Lập tức vội vàng xin lỗi xin lỗi xin lỗi, này tụ linh hoàn đưa ngươi cho rằng bồi thường. Không cần, không cần. Tá Hoài Thương xua tay. Nam tử kia cười nói sư muội, cùng một kẻ ngu si đạo cái gì khiểm. Cô gái kia quay đầu lại liếc mắt nhìn Tá Hoài Thương, hai người liền hướng về Tiên Dược Tông mọi người nơi ở đi đến. Tá Hoài Thương mất trí nhớ sau khi tuy rằng tâm trí không cao, nhưng hắn vẫn đúng là không đốc, lập tức cau mày, chơi tâm tư cũng bị mất. Tô Thần sốt ruột, này Tá Hoài Thương có thể đi làm sao, tìm nửa ngày cũng không tìm được. Đừng tìm, đến giờ cơm chính hắn sẽ trở lại. Vân Uyển nói rằng, ngươi khi hắn là nhỏ con mèo tiểu cậu ạ. Ai? Tô Thần bất đắc dĩ. Đang lúc này, một nam một nữ kia đi tới. Nam tử kia mở miệng tại Hạ Linh Hư Tông, Diệp Thanh Tề, vị này chính là sư muội Liễu Thải, chuyên tới để tiếp. Linh Hư Tông là cái kia Chu Bằng Trì chỗ ở tông môn. Cái kia Diệp Thanh Tề tự báo danh số sau khi, Liễu Cửu Dạng từ trong phòng đi ra, lập tức Lý Phạt Đàn không ở, hắn chính là ở bề ngoài mọi người đứng đầu. May gặp, không biết các hạ xuống đây phòng, vì chuyện gì? Nhìn thấy Liêu Cửu Dạng quả nhiên như trong khi nghe đồn như vậy, đẹp như thiên tiên, khí chất xuất trần, cô gái kia cũng không nhịn được xem thêm hai mắt. Không có chuyện gì, chính là muốn hướng về vị kia chiến thắng ta Chu sư đệ người lãnh giáo một chút, không biết người kia có tới không. Tô Thần vừa nghe, lại còn là hướng về phía chính mình tới, chắc là muốn để Chu Bằng Chỉ tìm về bãi. Vội vã xua tay. Không có không có. Nha! Nếu không có tới, vậy thì mời trong các ngươi giỏi nhất đánh đi ra, chơi với ta chơi. Diệp Thanh Tề thái độ có chút hung hăng. Liêu Cửu Dạng lông mày hơi nhíu, đối phương rõ ràng cho thấy tìm đến cha, vào lúc này, dù cho nàng không thích tranh đấu, cũng nhất định phải đứng ra, dù sao hắn là Lý Phạt Đàn thân truyền. Liêu Cửu Dạng đang muốn dịch bước, lại bị Tô Thần ngăn cản. Tuy rằng hắn không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng vào lúc này tại sao có thể trốn ở nữ nhân mặt sau. Tô Thần tiến lên một bước bản đại gia chính là một chiêu giết chết Chu Bằng Trì, ta chơi với ngươi, ngươi thêm vào bên cạnh ngươi nữ nhân cùng lên đi. Nha. So với ta còn hung hăng, ta yêu thích. Diệp Thanh Tề không những không khí, còn rất thưởng thức nhìn Tô Thần. Mắt thấy chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Lại có một nam tử từ rừng trúc tiểu đạo đi ra. Nam tử kia khuôn mặt anh tuấn, một thân nho trang, giả bộ, như cái thư sinh yếu đuối. Ai u? Náo nhiệt như thế. Diệp huynh đã ở a? Sau đó thư sinh kia dáng dấp nam tử trùng Liêu Cửu Dạng nói rằng Liêu sư muội, có khỏe hay không a? Hồi lâu không gặp thật là làm cho ta rất nhớ nhung. Liêu Cửu Dạng ánh mắt lạnh lẽo, chúng nam tử kia nói rằng Tư Hòa, không có chuyện gì liền vội vàng từ trước mắt ta biến mất. Tư Hòa làm cho nàng đánh trong lòng cảm thấy phiền chán, đối phương nhân phẩm, phong cách hành sự cũng làm cho nàng phi thường xem thường. Tư Hòa cười nói ai, Liêu sư muội đừng như vậy à, ngươi và ta trong lúc đó có hiểu nhầm à. Nói liền thân pháp như quỷ mị, xuê bàn tay ra, hướng về phía Liêu Cửu Dạng kéo tới. Đang lúc này, bóng người lóe lên. Tô Thần lấy tốc độ nhanh hơn che ở Liễu Cửu Dạng trước người, đem bảo hộ ở phía sau. Cùng Tư Hòa trao đổi một trường, linh lực va chạm, chấn động lên từng mảnh lá rụng, một trường này song phương đều thối lui mấy bước, thế lực ngang nhau. Cái kia Tư Hòa thu hồi ý cười, đối phương thân pháp nhanh chóng để hắn đều có chút giật mình. Một trường kia dù chưa dùng toàn lực, nhưng đối với mới dĩ nhiên dùng ra cùng chính mình giống nhau như lúc một trường, linh lực vận hành không kém chút nào. Ai u? Tiên Dược Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Tư Hỏa nhíu mày. Hảo thân pháp, xem ra Chu Bằng Chỉ thua không oán. Diệp Thanh Tề than thở. Hắn nghe Chu Bằng Chỉ nói, đối phương là dùng một quái lạ pháp khí, uy lực to lớn, thừa dịp hắn chưa sẵn sàng mới một chiêu thủ thắng. Bây giờ xem ra e sợ cũng không phải là như vậy. Đang lúc này, cảm nhận được lúc trước sóng linh lực, cái kia buộc tóc đuôi ngựa biện lò lì tả ngự phong mà tới. Giữ lại khí lực, ngày mai luận võ động thủ nữa không được. Làm sao? Tư Hỏa cũng muốn theo ta quá hai chiêu. Ai u, ta nào dám cùng đại danh đỉnh đỉnh Lâm Lan động thủ a, có điều nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là trưởng không cao a, ha ha ha. Nói xong câu đó, Tư Hỏa thân thể hóa thành khói xanh, biến mất không còn tăm hơi. Lâm Lan sắc mặt tâm hàn, câu nói này hiển nhiên chạm được vảy ngược của nàng. Diệp Thanh Tề, Liêu Thải, luận võ trước cấm chỉ tư đấu. Diệp Thanh Tề liếc nhìn Lâm Lan, luận võ trước chọc giận cái này lò lì tạ cũng không sáng suốt. Được rồi, liền bán một mình ngươi mặt mũi. Sau đó hướng về phía Tô Thần nói rằng đánh tốt thiêm, ký, đừng gặp phải ta trước thua trận. Tô Thần đáp lễ đạo ngươi cũng giống vậy. Diệp Thanh Tề cùng sắc đi rồi, Lâm Lan một cái nhào vào Liễu Cửu Dạng trong lồng ngực. Liễu Cửu Dạng vuốt Lâm Lan đầu, cười nói nơi nào không cao lớn lên, rõ ràng đều đến bộ ngực ta. Lâm Lan có chút xin lỗi nhỏ giọng nói ta nhiều lót một đôi giày lót. Tô Thần cùng Vân Uyển trợn mắt ngoác mồm, tính cách gác liệt như vậy lọ lì ta, dĩ nhiên cùng Liễu Cửu Dạng vẫn là quen biết đã lâu. Nghĩ như vậy, bình thường, Liêu Cửu Dạng ở trước mặt người ngoài tính cách cũng rất tác liệt. Này rất hợp lý. Chương 31, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Chương 31, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Cao vút trong mây Tinh Hồng Tông, chủ phong trên đỉnh núi. Một to lớn tương tự thời La Mã cổ đại sân đấu hình tròn xây, trong sân không còn chỗ ngồi. Không ngừng sáu tông, cũng có rất nhiều cũng không nổi danh tông môn, cùng với một ít tán tu, phía trước tham quan này 4 năm một lần long trọng luận võ. Lần này luận võ, thứ tự khá cao 8 người có thể tiến vào nguyên không bí cảnh. Ở vẫn không có 6 tông luận võ trước, các đại tông môn đều vì có thể tiến vào nguyên không bí cảnh, náo động đến vỡ đầu chảy máu. Chọn thực lực mạnh mẽ đệ tử, tiến vào nguyên không bí cảnh, cái này cũng là trận này luận võ nguyên nhân. Lý Phạt Đàn cùng 6 tông các đại tông chủ ngồi ngay ngắn trải qua sân đấu chỗ cao nhất. Bên cạnh hắn là cái khác ngũ tông trưởng môn, cái kia chỗ cao ngồi ngay ngắn 6 người, mỗi cái quần áo hào hoa phú quý, khí chất xuất trần, khiến người ta nhìn liền có cố không tên uy thế. Trong sân đấu, Tô Thần cùng còn lại tiên dược tông đệ tử ngồi cùng một chỗ. Nhiều người như vậy quan chiến, Lão Vương căng thẳng hai tay đổ mồ hôi, lần này mất mặt ném lớn. Quay đầu nhìn Tô Thần còn đang một bên ngáp một cái, Lão Vương không nhịn được hỏi. Huynh đệ A, ngươi xếp hạng phía trước ta, ngươi cũng không sợ sao. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tô Thần ngáp một cái hồi đáp. Rút thăm đã kết thúc, tiến trình đã công bố, trận đầu đánh xong, liền đến phiên hắn. Trong sân đấu, có một váy đen nữ tử, vóc người hiểu điệu, mặt mang mặt nạ, đã ở giữa sân yên lặng chờ đợi đối thủ của nàng rồi. Theo Lão Vương nói, người này là huyền linh tông Hoa Vưu Tiêm, tiếng tăm rất lớn, từ lâu là huyền cảnh tu vi, là đoạt giải quán quân đứng đầu. Xác thực, này tu vi đặt ở Nam vực trong tông môn, đều có tư cách làm một người trưởng lão rồi. Tinh Hồng Tông tông chủ Lý Lâu Tiêu, trên người mặc quần tím, chậm rãi đứng lên. Sáu tông luận võ, bắt đầu. Không nói nhảm, một tiếng bắt đầu, thẳng thắn dứt khoát. Một tiếng này linh lực chất phát, hiện trường cho dù lại làm phiền, mọi người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau đó, một vị nam tử mặc áo trắng nhảy vào giữa trường. Làm sao còn có người mang mặt nạ a? Tô Thần không rõ, chẳng lẽ còn có người không muốn bị nhận ra? Không nên a, Hoa Vưu Tiêm không nên rất nổi danh sao? Một bên Lão Vương kiên trì giải thích huynh đệ có chỗ không biết, Hoa Vưu Tiêm có người nói xinh kịp xấu xí. Nữ hài tử mà, đều tốt mặt mũi, người này nhiều như vậy, nàng mang mặt nạ cũng là phải. Nam tử mặc áo trắng kia quay về Hoa Vưu Tiêm ôm quyền thi lễ một cái tại Hạ Độn Thế Tông Hàn Xuân, kính xin chỉ giáo. Hoa Vưu Tiêm không nói một lời, cũng không để ý tới. Được kêu là Hàn Xuân nam tử lập tức cười khổ, chính mình lấy tu luyện đến linh cảnh cửu tầng, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên liền gặp phải Hoa Vưu Tiêm. Thực sự là xui xẻo. Thấy đối phương không để ý tới chính mình, Hàn Xuân chắp tay trước ngực, tiếp theo chậm rãi mở ra, sáu thanh khí kiếm ở trước người hiện lên. Đây là Độn Thế Tông lục hợp khí kiếm. Có một ít khán giả nhận ra này kỹ. Tiếp theo nam tử kia, quay về Hoa Vưu Tiêm xa xa nhất chỉ, sáu thanh khí kiếm bắn nhanh ra. Hoa Vưu Tiêm đứng giữa trường không nhúc nhích, tùy ý khí kiếm kéo tới, mắt thấy khí kiếm càng ngày càng gần, vẫn không có tránh né ý tứ của. Chân vẻ ngoài chúng dồn dập kinh hãi. Liền ngay cả Tô Thần cũng là không rõ. Ngay ở khí kiếm tương chặn đánh bên trong thời gian, giữa trường Hoa Vưu Tiêm thân hình biến mất rồi. Cùng lúc đó, nam tử kia sau lưng xuất hiện bôi đen quần áo. Không kịp kinh ngạc, liền bị cái kia bôi đen ảnh một đòn bắn trúng hậu tâm, ngã xuống đất không nổi. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, trọng tài đều có chút sững sờ, một lát sau mới tuyên bố phán quyết. Hoa Vưu Tiêm thắng. Tình huống thế nào? Làm sao có khả năng, thân pháp này còn có thể càng nhanh hơn điểm sao? Tô Thần khó mà tin nổi, tốc độ này, coi như là hắn dùng kinh hồng mị ảnh đều không làm được. Vân Uyển nở nụ cười, làm sao liền ngươi cũng bị đã lừa gạt rồi. Tô Thần cau mày nhìn về phía Vân Uyển hỏi xảy ra chuyện gì. Vân Uyển cười lấy ra khoai chiên để vào trong miệng, kiên trì giải thích. Đây không phải thân pháp, đây là ẩn nặc thuật, vừa mới trong sân bất quá là huyễn ảnh. Cái kia Hoa Vưu Tiêm từ lâu dùng ẩn nặc thuật giấu ở nơi khác. Tô Thần đống nhiên tỉnh ngộ nói rằng. Nói cách khác, vừa mới bắt đầu trước. Nàng cố ý sớm ra trận, ở giữa sân chờ đợi, là vì sớm bố trí huyễn ảnh. Không để ý tới đối phương cũng không phải bởi vì xem thường, mà là sợ bại lộ chính mình chân thân. Sau đó Tô Thần nhíu mày. Có thể nàng có cần phải làm như vậy không? Đối phương linh cảnh mà thôi, nàng đã là huyền cảnh A. Vân Uyển ý cười càng sâu. Ngươi cũng không phải linh cảnh mà thôi sao? Chớ xem thường người tu hành A. Nghe được Vân Uyển lời này, Tô Thần lần này là thật có chút hoảng rồi. Đúng vậy A. Những người này xem ra tuổi trẻ, nhưng trên thực tế tùy ý chọn một, ăn qua muối đều so với hắn ăn qua cơm đều nhiều hơn. Trận thứ hai, Tiên Dược Tông Tô Thần đối với Bái Tiên Tông Lê Nguyên, bắt đầu. Đến ngươi, cố lên nha sư phụ. Vân Uyển cười híp mắt hướng hắn nói rằng. Ai? Tô Thần thở dài nhảy vào giữa trường. Tại hạ Lê Nguyên, kính xin chỉ giáo. Lê Nguyên cùng cái kia Tư Hòa như thế, một thân nho trang, giả bộ. Trở lại cùng Tư Hòa nói, cách Tiên Dược Tông xa một chút. Hôm qua Tư Hòa hướng về phía Liêu Cửu Dạng nói động thủ liền động thủ, để Tô Thần đối với toàn bộ Bái Tiên Tông cũng không cái gì hảo cảm. Xài Lang xuất hiện tại Tô Thần trong tay, quay về Lê Nguyên Chỉ đi. Trận chiến này, hắn không muốn bại lộ nhiều lắm, căn cứ có thể giấu treo liền giấu treo nguyên tắc, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là súng ống thích hợp nhất. Nhìn thấy súng ống ngoại hình, trận vẻ ngoài chúng rồn rập khó hiểu. Trong tay hắn nắm cái gì? Tại sao không có bất kỳ sóng linh lực? Ha ha ha, không phải chứ, Tiên Dược Tông nghèo như vậy sao? Đệ tử đến dự thi, làm sao liền cái ra dáng pháp khí cũng không chuẩn bị một chút. Chỉ có Linh Hư Tông mọi người rõ ràng, đây chính là một chiêu đánh bại Chu Bằng Trì binh khí. Liêu Thải nhìn về phía Chu Bằng Trì hỏi chính là cái này pháp khí. Chu Bằng Trì cắn răng gật gật đầu, chính là cái này ngọn ý, để hắn sau khi trở về không ít bị người cười nhạo. Lê Nguyên cao mày ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói Tư Hòa sư huynh. Lời còn chưa nói hết, Tô Thần kéo cò súng. Vành! Một tiếng vang thật lớn nổ tung. Lê Nguyên không kịp phản ứng liền bị đạn bắn trúng, sau đó ở tại trên người nổ tung. Tại chỗ ngã trên mặt đất, lồng ngực máu me đồng địa, cũng chính là người tu hành thể phách cứng cỏi, mới có thể ăn chắc lần ấy. Không phải vậy đạn tuyệt đối xuyên ngực mà qua. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái kia một tiếng vang thật lớn, cùng trước mắt hình ảnh chấn nhiếp. Tô Thần chạm đích, nhìn về phía trọng tài. Còn không phán quyết. Tô Thần thắng. Cái kia phán quyết người nửa ngày chậm có điều mạnh mẽ đến, có chút xem không hiểu năm nay tỷ thí. Làm sao một so với đi một lần phổ. Này hai trường quyết đấu, kết thúc một so với một nhanh. Lý Phật Đàn, người này trong tay nắm vật gì, một đòn liền có thể giết chết linh cảnh bát tầng, cỡ này pháp khí có phải là có chút phá hoại quý củ. Bái Tiên Tông Tông Chủ, Tuần Vĩnh Phong trao mày. Lý Phật Đàn nở nụ cười xin hỏi Tuần Tông Chủ, cái kia Tư Hòa Phong nguyên giới, liền không hỏng quy củ thật sao? Nghe vậy Tuần Vĩnh Phong quay về Lý Phật Đàn trợn mắt nhìn. Được rồi, ồn ào cái gì, có lợi hại pháp khí nhất định phải đem ra dùng A. Trên người mặc quần tím Lý Lâu Tiêu lên tiếng. Sau đó chút hiếu kỳ hỏi đây tột cùng là vật gì, vì sao không có một chút nào linh lực. Không chỉ là nàng, còn lại mấy vị tông chủ cũng nhìn Lý Phật Đàn, lộ ra ánh mắt tò mò. Lý Phật Đàn cười nói thực không dám giấu giếm, là ta đệ tử này từ một chỗ bên trong hang núi ngẫu nhiên đoạt được. Biên lên lời nói rồi đến, hắn cũng là há mồm liền đến. Chương 32, kiên trì. Chương 32, kiên trì. Đánh xong một hồi, Tô Thần trở lại chỗ ngồi. Trong sân rất nhiều người đều ở theo dõi hắn, bắt đầu dồn dập nghị luận súng trong tay của hắn. Đây tột cùng là cái gì? Quá mạnh, linh cảnh bắt tầng căn buồn không có hoàn thủ cơ hội. Ta xem sau đó đối thủ của hắn nếu là không có huyền cảnh, Tiểu Kiền Thúy nhận thua đi. Khóa này sáu tông luận võ tình huống thế nào? Trước hai trường làm sao một so với một nhanh? Tô Thần sau khi ngồi xuống, đưa tay đoạt lấy Vân Huyền một mảnh khoai chiên, nhét vào trong miệng. Trận thứ ba, Tinh Hồng Tông Mễ Hồng Chiết, Tinh Hồng Tông Lâm Lan, bắt đầu. Tuy rằng đấu vòng loại danh sách từ lâu công bố, Tô Thần còn không nhịn được làm cho này suy tử bi ai. Vừa lên đến liền gặp phải đồng môn Lâm Lan cũng quá xui xẻo rồi. Xui xẻo hơn là, lại còn là bạn gái trước, tuy rằng chỉ giao du hai ngày. Vân Huyền ăn khoai chiên nói rằng một hồi ngươi nhớ tới giúp ta che đậy con mắt, ta sợ Mễ Hồng Chiết bị đánh quá thảm. Vân Huyền đối với tính cách này ác liệt lò lì không có gì hảo cảm, là hy vọng Mễ Hồng Chiết có thể tiến vào Bắc Cường, đi bí cảnh tìm tới cứu người Linh Thảo. Ai? Tô Thần thở dài, cái kia lò lì tu vi đã là huyền cảnh, cùng Mễ Hồng Chiết chênh lệch to lớn. Lúc này Tô Thần nghe được bên cạnh Tinh Hồng Tông mới truyền đến mọi người nghị luận, Tinh Hồng Tông, liền cùng bọn họ Tiên Dược Tông sát bên. Ha ha ha, chân này đạp hai cái thuyền đích tình thánh, trận chiến đầu tiên liền gặp sư tỷ. Sư tỷ trên A, đánh đau cặn bã nam. Rõ ràng có túc dạ sư muội, còn không thỏa mãn, lại vẫn đánh sư tỷ chủ ý. Chính là, thừa dịp túc dạ sư muội trọng thương sắp chết, hãy cùng Lâm Lan sư tỷ cùng nhau, quả thực quá đáng. Bên kia, rất làm phiền A. Tô Thần hướng về phía Tinh Hồng Tông bên kia hô to một tiếng. Giữa trường hai người đã chuẩn bị sắp xếp. Lâm Lan cười híp mắt hướng về phía Mễ Hồng Chiết nói. Đúng dịp A sư đệ. Sư tỷ. Mễ Hồng Chiết muốn nói lại thôi. Đừng nói nhảm rồi. Dứt lời Lâm Lan trong tay xuất hiện một cái cự kiếm. Cự kiếm cổ điển, thân kiếm dày rộng, cự kiếm cùng thiếu nữ thấp bé hình thể tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mễ Hồng Chiết cũng lấy ra binh khí của chính mình, là một cái trường kiếm màu xanh, nhìn kỹ bên dưới thân kiếm che kín chỗ hổng. Hắn thường thường tiếp một ít nhiệm vụ nguy hiểm, đổi lấy linh thạch toàn bộ đều dùng tới mua đan dược, tu bổ linh khí trào giá đắt đỏ, tự nhiên thiếu hụt hộ lý, che kín chỗ hổng. Giữa trường, Mễ Hồng Chiết lấy ra binh khí sau khi thân thể hóa thành lưu quang, cầm kiếm nhanh chóng hướng về Lâm Lan lần đi. Đối mặt tu vi cao hơn sư tỷ của mình, Mễ Hồng chết quyết chí tiến lên. Binh! Binh khí đan sen tiếng vang lên, Lâm Lan cầm trong tay cự kiếm, rộng lớn thân kiếm cắm vào mặt đất, chặn lại rồi Mễ Hồng chết. Sau đó, phải bước lên trước, hai tay cầm kiếm, to lớn thân kiếm từ dưới tự trên, một cái trên trọn, đem Mễ Hồng chết đánh bay. Trên trọn mang ra to lớn sức gió, Mễ Hồng chết phía sau quan chiến người, bị cuồng phong thổi qua, sợi tóc bay lên. Mễ Hồng chết bị cự kiếm đánh bay, sức gió thổi đến mức ống tay áo của hắn nô lên. Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Lan cầm trong tay cự kiếm, nhảy lên một cái, trong tay cự kiếm nghiêng đi mũi kiếm, phảng phất búa lớn như thế, bay về Mễ Hồng chết mạnh mẽ nện xuống. Vành! Mễ Hồng chết ném xuống mặt đất, gây nên một mảnh bụi bặm, đợi đến khói bụi tàn đi, từng cường hóa mặt đất bị đập ra một hố nhỏ. Mễ Hồng chết miệng phun máu tươi, vẫn cứ cầm kiếm đứng thẳng. Vừa mới Lâm Lan đã hạ thủ lưu tình, một kích kia nếu là mũi kiếm đối với mình, e sợ tại chỗ đã bị chia ra làm hai. Nhìn thấy đối thủ còn đứng, Lâm Lan nhíu mày, sau đó cười nói. Ngươi sẽ không phải thật sự coi chính mình có thể thắng chứ. Cười chết người rồi. Mễ Hồng chết lau lau khóe miệng vết máu, vẫn chưa ngôn ngữ. Lần thứ hai cầm kiếm giết đi, chỉ có điều lần này, dưới chân xê dịch, chỉ chốc lát giữa trường liền thêm ra 5 cái Mễ Hồng chết. Đồng thời trường kiếm trong tay ánh sáng màu xanh đại thịnh, từ khác nhau phương hướng, hướng về Lâm Lan kéo tới. Lâm Lan trong mắt lóe ra một tia xem thường. Loại này trò mèo, cũng đừng khoe khoang rồi. Sau đó cầm kiếm quét ngang, to lớn sức gió lần thứ hai kéo tới, trong gió có kiếm khí hiện lên, chỉ là một thổi tới Mễ Hồng chết, áo quần rách nát, lộ ra từng đạo vết xước, phảng phất bị ngàn đao bầm thây. Cuối cùng, 5 cái Mễ Hồng chết toàn bộ biến mất, Lâm Lan cau mày. Đột nhiên, bầu trời một đạo to lớn ánh sáng màu xanh xẹt qua, dường như muốn đem bầu trời chia ra làm hai. Là Phách Thiên Kiếm. Làm sao có khả năng? Này kỹ cứ thế địa giai. Hắn làm sao có khả năng học được? Toàn bộ tông môn, trẻ tuổi, ngoại trừ Lâm Lan sư tỷ, vẫn còn có người có thể dùng ra này kỹ. Một bên Tinh Hồng Tông lần thứ hai truyền đến kịch liệt thảo luận. Bọn họ bình thường chỉ biết là cười nhạo Mễ Hồng chết, theo bản năng bỏ quên hắn nỗ lực cùng với thiên phú. Không hề bối cảnh, xuất thân bần hàn, muốn bái vào tông môn biết bao khó vậy. Lần này Mễ Hồng chết còn bị tuyển vào tham gia luận võ, này chứng minh, bây giờ nằm Tinh Hồng Tông khinh đồng lứa, hắn chí ít có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Kinh nghiệm lâu năm chém giết, hoàn thành một lại một cái gian nan nhiệm vụ. Như không có chút tài năng, hắn đã sớm chết rồi, cái kia che kín chỗ hổng trường kiếm màu xanh, chính là chứng minh. Nhìn xẹt qua chân trời ánh sáng màu xanh kéo tới. Lâm Lan nhìn chằm chằm không trung cái kia cầm kiếm thân hình, lông mày lộ ra thận trọng, hiển nhiên, nàng biết một kích này đáng sợ. Linh lực vận chuyển, trong tay cự kiếm chấn động, nổi lên thanh mang, đón lấy, Lâm Lan cầm kiếm chém nghiêng. Cùng bầu trời cái kia ánh sáng màu xanh giống nhau như lúc to lớn kiếm khí hiện lên, chỉ có điều so với không trung đạo kia, càng thêm trắng kiện. Hai đạo phảng phất xé rách bầu trời ánh sáng màu xanh tương giao. To lớn kiếm khí, vẽ sân đấu chu vi kết giới phát sinh thử tiếng vang. Để cho một bên quan chiến người khá là căng thẳng, dồn dập lấy ra pháp khí, chỉ lo này ánh sáng màu xanh xé rách kết giới. Cũng may từ 6 tông trưởng môn duy trì kết giới, không để cho cái kia ánh sáng màu xanh tiết ra ngoài mảy may. Cuối cùng, tự bầu trời vẽ rơi ánh sáng màu xanh dần dần không địch lại, chậm rãi tiêu tan. Mễ Hồng chết bị to lớn kiếm khí xé rách vai, thế ngàn cân treo sợi tóc, dùng tay bên trong trường kiếm ngăn trở ánh sáng màu xanh. Lần thứ hai mạnh mẽ ném xuống mặt đất. Mễ Hồng chết nằm trên đất, nửa cái bả vai đều bị lột bỏ, lộ ra bạch cốt. Trong tay che kín chỗ hổng trường kiếm gãy thành hai lễ. Vừa mới, hắn phân ra 5 cái hóa thân, chỉ là vì kéo dài thời gian, để hắn hoàn thành đòn đánh này. Tu vi của hắn muốn dùng ra Phách Thiên Kiếm, cần chậm rãi xúc lực, cũng không thể như Lâm Lan như thế, ra tay có thể nhanh chóng như vậy. Nằm trên đất, đau nhức chuyển đến. Mễ Hồng chết cầm trong tay đoạn kiếm, chậm rãi đứng lên. Lâm Lan chống cự kiếm, hơi thở dốc, vừa mới một kích kia cũng tiêu hao nàng không ít linh lực. Nhìn thấy đối phương cầm trong tay đoạn kiếm, áo quần rách nát, máu me đầm địa, vẫn đứng lên, nàng nhíu mày sâu hơn. Còn muốn đánh sao? Không thực lực còn mơ háo, ở trước mặt ta còn dám đứng lên, quả thực ngông cuồng. Lâm Lan kéo dắt cự kiếm, chậm rãi như Mễ Hồng chết đi đến, cự kiếm xẹt qua mặt đất, phát sinh tiếng vang chói tai, mặt đất bốc ra đốm lửa. Nàng đã nhìn ra, đối phương đã là cung dương hết đà. Linh lực còn dư lại không có mấy, miễn cưỡng đứng là tốt lắm rồi. Có phải là thủ hạ ta lưu tình, cho ngươi cảm thấy ta không dám bắt ngươi thế nào? Nhìn chậm rãi đi tới Lâm Lan, tràn ngập lực các bách, Mễ Hồng chết cầm trong tay đoạn kiếm, ánh mắt kiên nghị. Ta còn có một kiếm, xin mời sư tỷ chỉ giáo. Lâm Lan chậm rãi dừng bước, thưởng thức trong tay cự kiếm, ánh mắt tràn ngập trêu tức. Được đó, còn có cái gì chiêu số cứ việc sử dụng. Chương 33, vết thương chí mệnh. Chương 33, vết thương chí mệnh. Mễ Hồng chết cầm trong tay bằng kiếm, quần áo vụn vặt, máu me khắp người. Tất cả mọi người biết, hắn đã là cung dương hết đà, một bên trọng tài đang do dự có muốn hay không tuyên bố kết quả. Lúc này hắn dĩ nhiên nói còn có một kiếm. Mễ Hồng chết nhìn đối diện vẻ hài hước Lâm Lan, ánh mắt cứng cỏi, cầm trong tay đoạn kiếm chạy như bay. Đón lấy, đột nhiên cầm trong tay đoạn kiếm bỗng nhiên ném. Nhìn bay tới đoạn kiếm, Lâm Lan có chút không rõ, lại đem trong tay tàn bình ném. Đang chuẩn bị dùng tay bên trong cự kiếm đón đánh thời gian, Mễ Hồng chết thân hình đột nhiên tăng số, hóa thành một tia bạch quang, cực tốc lướt tới. Tốc độ càng siêu việt lúc trước ném ra đoạn kiếm, đi sau mà đến trước. Mễ Hồng chết duỗi ra bàn tay phải, quay về Lâm Lan kéo tới. Lâm Lan cầm kiếm đón đỡ, Mễ Hồng chết tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nàng vẫn có thể đỡ lấy. Băng một tiếng, bàn tay bắn trúng cự kiếm. Lâm Lan vẫn không nhúc nhích, đang muốn đắc ý, đã thấy Mễ Hồng chết phía sau sáng lên một vệt ánh sáng màu xanh. Là hắn lúc trước ném ra đoạn kiếm, Lâm Lan không chút nào sợ, một cái tay khác vươn ngón tay, chuẩn bị đem đoạn kiếm kẹp lấy. Cuối cùng một chiêu kiếm, cũng là như vậy mà thôi sao. Đùa bỡn khuôn vặt, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phí công. Không chờ Lâm Lan đắc ý, chỉ thấy Mễ Hồng chết một tay chỉ thiên, cũng chỉ làm kiếm. Trong giây lát này, tu hành nhiều năm linh tính chi giác làm cho nàng phi thường bất an, ngẩng đầu nhìn tới. Buổi trưa kiêu dương chính đang đỉnh đầu, chiếu sáng lóa mắt, đâm người nhãn cầu. Lâm Lan hít mắt, đột nhiên sắc mặt đại biến, nàng xem thấy cái kia liệt dương mép sách, lệ sách có ánh sáng màu xanh hiện lên, giống như sao băng. Cái kia tràn đầy chỗ hổng nửa kia đoạn kiếm, một mực trên trời, bị Mễ Hồng chết giấu ở ánh mặt trời chói mắt bên dưới, trong bóng tối xúc lực, lừa gạt được tất cả mọi người. Đoạn kiếm mang theo khổng lồ linh lực, tự buổi tưa mà rơi, dường như sao băng, kiếm còn chưa đến, trong sân đấu bị từng cường hóa mặt đất liền bắt đầu rạn nứt. Dĩ nhiên là truy tinh kiếm. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng tuyệt đối là truy tinh kiếm không sai rồi. Tinh Hồng Tông Chấn Sơn tuyệt học. Làm sao có khả năng? Không thể nào. Khổng lồ như vậy linh lực, hắn lúc nào hoàn thành? Bên cạnh Tinh Hồng Tông mọi người một mặt không thể tin tưởng. Có gió nổi lên, gợi lên Lâm Lan vào áo, thời khắc này nàng trước nay chưa có trinh trọng, người trước mắt có tư cách làm cho nàng toàn lực ứng phó. Cắt thành hai lễ binh khí, từ hai cái phương hướng khác nhau kéo tới. Lâm Lan không dám găng đón đỡ, đang chuẩn bị cùng kiếm xê dịch, lại phát hiện, đối phương bàn tay dường như nam châm, đem chính mình cự kiếm vững vàng hấp thụ. Vừa mới một trường này cũng không phải là vì thương nàng, mục đích chính là lừa gạt mình sử dụng kiếm đón đỡ. Lúc trước quăng kiếm cũng tốt, đột nhiên tăng số kéo tới cũng được, cũng chỉ là làm cho nàng kinh ngạc, làm cho nàng phân tâm, mục đích chỉ có một, chính là cái kia giấu ở ánh nắng chi sao băng. Một khâu chụp một khâu, thận trọng từng bước, với liều mạng tranh đấu bên trong tôi luyện chiến đấu bố cục, làm cho nàng vì thế mà choáng váng. Lâm Lan phản ứng lại sau khi có chút tức giận, đỉnh đầu cường đại sóng linh lực càng ngày càng gần. Nàng đã không cho phép do dự chốc lát, thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Lâm Lan khí đi trong tay cự kiếm. Cực tốc về phía sau triệt hồi. Như sao rơi ánh kiếm, ném ra trận bên trong, bùi đất mù mịt. Cùng lúc đó, cái kia lúc trước bị Mễ Hồng chết ném ra đoạn kiếm, dán vào Lâm Lan mặt rác xẹt qua, ở trên mặt nàng lưu lại một đạo vết máu. Lâm Lan giận gấp, càng làm cho nàng quăng kiếm mà chạy, còn đang trên mặt nàng lưu lại vết thương. Còn không đợi nàng nổi giận, một bóng người từ cái kia mảnh khói bụi bên trong xung phong mà ra, trong tay còn cầm nàng cự kiếm. Mễ Hồng chết đầy người máu tươi, song nắm cự kiếm, tầng tầng một chém. Tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát Lâm Lan, chiến trước ai có thể nghĩ tới sẽ là cục diện này. Vân Uyển đặt ở trong miệng khoai chiên đều đã quên ngay, Tô Thần càng là đứng lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trong sân. Cự kiếm hạ xuống, lại bị Lâm Lan hời hợt dùng khéo léo song chỉ kẹp lấy. Ngươi mạnh khỏe gan to, còn không thanh kiếm trả lại. Lâm Lan giận dữ, một cước giấu ở Mễ Hồng chết trong bụng. Vừa mới, cái kia truy tinh kiếm đã vét sạch toàn bộ của hắn linh lực, cái kia một cái trùng chém. Có điều tốt mã rẻ tuổi. Nếu như song phương ngang nhau tu vi, vừa mới hắn đã thắng, nhưng là không có nếu như. Mễ Hồng chết bị đau, vẫn gắt gao nắm lấy cán kiếm không buông. Lâm Lan tiếp theo lại đạp. Ngươi lại dám vẽ mặt của ta, ta muốn cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lúc này Mễ Hồng chết hai mắt mê ly, ý thức có chút mơ hồ, nhưng vẫn là không có ý buông tay. Đạp một hồi Lâm Lan nở nụ cười, ánh mắt tác động. Buông tay đi, nhuế túc dạ hết thuốc chữa. Ngươi cũng biết không phải sao. Nghe được câu này, Mễ Hồng chết mê ly hai mắt, trong nháy mắt mơ hồ. Sau đó, Lâm Lan chậm rãi để sát vào, ở Mễ Hồng chết bên thai nhẹ nhàng nỉ non. Vung tha đi, ngươi quá yếu, này thân thương thế, cũng không cách nào chống đỡ sau tỉ thí, lùi 10.000 bước nói, ngươi thật đi tới nguyên không bí cảnh là có thể tìm tới Tử Dương Thảo sao. Đừng có nằm động, nào có chuyện tốt như vậy, buông tha đi. Nghe được bên thai nỉ non, Mễ Hồng chết hai tay dần dần buông ra, cuối cùng vô lực buông xuống. Như chịu đến vết thương chí mệnh. Có người từng nói, nhân sinh vết thương chí mệnh đến tột cùng là cái gì? Chỉ là chẳng thủ, hay là bỏ mình, bất quá là người vết thương chí mệnh mà thôi, không đáng nhắc tới. Nếu nói nhân sinh vết thương chí mệnh à, là khiến người ta chỉ là nhớ tới, liền đủ để sợ hãi. Một khi phát sinh, người diệt phi người. Cả người chịu khổ thôn phệ, đánh tan đích tình huống, đây mới là nhân sinh vết thương chí mệnh. Lâm Lan đem kiếm nặng cắm trên mặt đất, nhìn dường như điêu khắc, đầy mặt nước mắt Mễ Hồng chết, cất tiếng cười to. Ha ha ha, quay đầu lại, ngươi quả nhiên còn là một chất thải. Đón lấy, Lâm Lan thấp bé thân thể, nắm lấy Mễ Hồng chết tóc, đem nhấc lên. Nhìn Mễ Hồng chết hai mắt vô thần, trên mặt che kín nước mắt, Lâm Lan trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Không chờ trọng tài phán quyết, ấn lại Mễ Hồng chết đầu đem đập ầm ầm xuống mặt đất. Lâm Lan thắng. Trọng tài vội vàng hô lên. Mễ Hồng chết cái chán máu tươi tràn ra, đem đầu cái khác mặt đất nhuộm đỏ. Một bên Tinh Hồng Tông sớm bố trí kỹ càng trị liệu nhân viên cuống quýt ra trận, đem Mễ Hồng chết nhấc đi trị liệu. Lâm Lan trở về chỗ ngồi tiếp tục quan sát sau thi đấu. Sư tỷ thật là lợi hại, nên như thế giao hơn hắn. Lại dám cùng sư tỷ tỷ thí, không biết tự lượng sức mình. Lâm Lan hiện tại sắc mặt cũng không tốt, vẫn chưa phản ứng. Đột nhiên có một thanh âm không hòa hài vang lên. Cái kia Mễ Hồng chết bình thường vội vàng nhận nhiệm vụ, rất hiếm thấy đến, không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại. Nói ra câu nói này Tinh Hồng Tông đệ tử, mới vừa nói xong, liền phát hiện chu vi đồng môn xem chính mình ánh mắt có chút không đúng. Vội vã nói tiếp. Lợi hại đến đâu cũng không sánh bằng sư tỷ, không phải sư tỷ hạ thủ lưu tình, Mễ Hồng chết đã sớm chết rồi. Sau đó mọi người một trận phụ họa. Câm miệng. Làm phiên chết rồi. Tô Thần lập tức nắm đấm nắm chặt, lạnh lùng nhìn Lâm Lan. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám để ta Tinh Hồng Tông câm miệng. Lâm Lan nhìn chằm chằm Tô Thần, sắc mặt không thích. Hắn đã làm sai điều gì? Tất yếu dưới này ngoan thủ hả? Tô Thần nhìn thẳng Lâm Lan. Còn không chờ Lâm Lan mở miệng, bên cạnh đã có người nói rằng á sao? Ta cảm thấy sư tỷ ra tay rất nhẹ a, là của ta nói sẽ xuất thủ càng nặng. Vân Huyền đứng dậy, trên mặt tức giận tràn đầy. Cái gì a con mèo a cẩu cũng dám nói dọa, liền ngươi. Ta đánh cược, ngươi đang ở đây Mễ Hồng chết trong tay, ba chiêu đều sống không qua. Đều đừng ầm ĩ. Lâm Lan mở miệng. Sau đó có chút cân nhắc nhìn Tô Thần. Làm sao? Ngươi nghĩ vì hắn ra mặt. Tô Thần hít sâu một hơi, hắn cùng với cái kia Mễ Hồng chết, giao tình không sâu, đối với hắn chuyện tình cũng không có hiểu như vậy. Nhưng hắn rõ ràng, là cái gì chống đỡ lấy Mễ Hồng chết đi tới nơi này phần thắng xa vời luận võ. Hắn cũng biết, câu nói kia, nhuế túc dạ hết thuốc chữa, là cỡ nào ác đầu. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Lan, chậm rãi mở miệng. Đánh khóc ngươi. Chương 34, Thương cùng kiếm. Chương 34, Thương cùng kiếm. Lâm Lan lông mày sâu nhăn nheo, người này sẽ không phải cho là có cái lợi hại pháp khí, liền vô pháp vô thiên đi. Có đảm ngươi lặp lại lần nữa. Tô Thần vẻ mặt lạnh lẽo. Nếu ta nói bao nhiêu lần cũng có thể, đánh khóc ngươi. Lâm Lan khí cười tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi linh cảnh bắt tầng có cái gì lợi hại. Sau đó lạnh lùng nói ngươi sẽ chết. Tô Thần cầm quyền, không nữa xem Lâm Lan, ngồi trở lại chỗ ngồi. Không cần thiết cùng cái này lò lì nhiều lời. Vân Huyền ở bên cạnh chân mày cười loan, đối với Tô Thần nói. Không nghĩ tới, ngươi như thế lười nhắc người, dĩ nhiên sẽ vì Mễ Hồng chết ra mặt. Tô Thần thở dài. Đừng nói mát, ngươi xem lâu như vậy, lấy linh cảnh bắt tầng tu vi đối phó này Lâm Lan, có cái gì đối sách không có. Vân Huyền đã từng là cao thủ chân chính, tuy rằng tu vi bị áp chế, thế nhưng nhãn lực cùng với kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Không chờ Vân Huyền nói chuyện, một bên Tá Hoài Thương mở miệng. Sư phụ, ta cảm thấy nàng cả người đều là kẽ hở, linh cảnh bắt tầng đối phó nàng thừa sức. Vân Huyền sửng sốt lăng, không nhịn được cười nói. Đúng vậy, vấn đề thế này còn dùng hỏi. Nàng đã rõ ràng, Tô Thần kinh nghiệm thực chiến là thật không đủ, là thật tâm muốn hỏi dò đối sách. Đồng thời trong lòng lại có chút chờ mong, thật gặp phải cái kia Lâm Lan hắn nên làm gì lấy linh cảnh bắt tầng tu vi ứng đối. Tô Thần một mặt xoắn suýt nhìn Tá Hoài Thương, chứ không nói tiếng nào, thời khắc mấu chốt người thật là biết nói chuyện. Mọi người đang chỗ ngồi quan chiến mãi đến tận ban đêm. Ngày thứ nhất đối quyết toàn bộ so với xong, Tinh Hồng Tông tông chủ lấy linh lực trên không trung hình thành to lớn màu vàng màn ảnh. Trên màn ảnh mới, công bố ngày mai quyết đấu danh sách. Tên này riêng là 6 vị tông chủ, cầm trong tay hàng hiệu lẫn nhau tùy cơ tuyển. Tô Thần tìm được rồi đối thủ của mình, rất khéo, chính là Lâm Lan. Chậm rãi quay đầu, phát hiện Lâm Lan lúc này đã ở nhìn mình. Tiên Dược Tông ngày thứ nhất luận võ, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngoại trừ Tô Thần bên ngoài, đã toàn quân bị diệt rồi. Đêm khuya, Tô Thần nằm ở trên giường, suy nghĩ ngày mai tỉ thí. Lúc này Liễu Cửu Dạng gõ cửa. Tô Thần nhìn nàng khuôn mặt vẻ mệt mỏi, e sợ vì những kia bị thương Tiên Dược Tông đệ tử bận rộn cho tới bây giờ. Liễu Cửu Dạng đứng cửa, chậm rãi nói rằng: "Cái kia Lâm Lan theo ta mổ không phải như ngươi nghĩ, ngày mai tiền bối có thể không hạ thủ lưu tình." Tô Thần cau mày, nghĩ thầm: "Ta ngược lại thật ra muốn hạ thủ lưu tình, thế nhưng hiện tại linh cảnh bắt tầng, ngươi để ta nắm mệnh lưu tình à? Ngày mai nhìn nàng có bản lãnh hay không rồi." Liễu Cửu Dạng thấy thế thở dài, yên lặng rời đi. Ngày thứ hai, Tô Thần khuôn mặt vành mắt đen, ngồi ở ghế khán giả thỉnh thoảng ngáp một cái, vừa nhìn chính là ngủ không ngon. Bên cạnh Tiên Dược Tông chỗ ngồi, liền hắn và Vân Huyền còn có Tá Hoài Thường, thầy cho ba người, có vẻ hơi không đãng. Những người khác hoặc là có thương tích tại người, hoặc là chăm sóc người bệnh đi tới. Vân Huyền nhìn hắn dáng dấp như vậy, cười nói: "Ngươi sẽ không phải nghĩ đến một buổi tối đối sách đi." Tô Thần khoát tay háo một cái, mặc kệ nàng. Tỉ thí bắt đầu. Tô Thần hứng thú rất ít quan sát mấy trận quyết đấu sau khi. Rốt cục Tô Thần đối với Lâm Lan, bắt đầu. "Cố lên." Vân Huyền vô vỗ Tô Thần vai, còn đối với hắn thụ cái ngón tay cái. Hắn và Lâm Lan trước sau nhảy vào giữa trường. Lâm Lan khỏe miệng ngậm lấy ý cười, hiện tại xin tha vẫn tới kịp, không phải vậy sẽ chết. Tô Thần con mắt híp lại, xài lang từ lâu nắm trong tay, chỉ vào Lâm Lan. Nhìn thấy đối phương quái lạ pháp khí chỉ mình, lập tức bắt đầu di động, nàng đã nhìn ra, này pháp khí tuy rằng uy lực to lớn, thế nhưng phi thường thử thách người sử dụng chính xác. Tô Thần dưới chân cũng bắt đầu di động, hai người vây quanh to lớn sân đấu, tựa như đang vẽ tròn, nhanh chóng chạy trốn. Đột nhiên, Lâm Lan lấy ra cự kiếm, đống nhiên tăng số. Hướng về Tô Thần chạy thẳng tới. Cơ hội, không chút do dự, cò súng kéo. Vành. Nổ vang truyền đến, Lâm Lan vị trí xuất hiện nổ tung ánh lửa. Một súng sau khi, Tô Thần tiếp tục xê dịch, hắn không cảm thấy Lâm Lan sẽ bị dễ dàng như vậy giết chết. Rất muốn bổ khuyết thêm một súng, thế nhưng xài lang không cách nào liên tục bắn, ít nhất phải có 3 giây làm lạnh. 3 giây, nhìn như rất ngắn, liều mạng tranh đấu trong lúc đó nhưng đủ để chí mạng. Quả nhiên, ánh lửa sau khi, chỉ thấy Lâm Lan đem cự kiếm che ở trước người, dường như một mặt cái khiên, lá chắn, đưa nàng thân thể gầy ốm vững vàng bảo vệ. Đồng thời, Lâm Lan dưới chân tăng số, nháy mắt liền tới Tô Thần trước người. Cầm kiếm trên trọn, Lâm Lan khỏe miệng nhếch lên, còn tưởng rằng có cái gì năng lực, nguyên lai chỉ là dựa vào pháp khí mà thôi. Đang lúc này, Tô Thần nở nụ cười, thuấn ảnh kinh hồng phát động. Thân thể đột nhiên tăng số, vòng quanh Lâm Lan, vẽ ra một hình cung, hời hợt né qua mũi kiếm. Đối phương thân thể kiểu tiểu tinh tế, từ thấp tới cao công kích, góc độ tất nhiên khá lớn, không phải vậy thì sẽ chạm đến mặt đất, ảnh hưởng tốc độ. Cầm trong tay kiếm nặng, mỗi một lần vung lên, đều sẽ mang theo thân thể đối phương lệ động, nàng xa chưa đạt đến cử trọng nhược khinh cảnh giới. Lâm Lan biết được Tô Thần pháp khí lỗ thủng, Tô Thần đâm chiêu một buổi tối, nàng kẽ hở cũng bị Tô Thần nhìn thấu, không phải vậy chẳng phải là xin lỗi trên mặt vành mắt đen. Đồng thời, xài lang làm lạnh xong xuôi, chỉ vào Lâm Lan. Đối phương tựa hồ còn đang kinh ngạc Tô Thần làm sao tránh thoát vừa nãy một cái kia. Vẫn chưa quay đầu lại xem Tô Thần. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần kéo cò súng. Đã thấy còn chưa quay đầu lại Lâm Lan, cánh tay trái giơ lên, một cái mảnh khảnh trường kiếm màu xanh lam, xuất hiện tại Lâm Lan trong một cái tay khác. Ánh kiếm dường như dây nhỏ, đem kéo tới đạn chia ra làm hai, tốc độ dĩ nhiên mau hơn đạn. Chia làm hai nửa đạn, ở Lâm Lan phía sau nổ tung. Tô Thần sợ hãi. Lấy thuấn ảnh kinh hồng trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Mặc dù biết xài lang đối với có điều chuẩn bị huyền cảnh tu sĩ, không nhất định như vậy hữu dụng. Làm sao cũng không nghĩ tới, trong phim cầu đoạn, thật sự sẽ phát sinh, bổ ra đạn. Lại nhìn Lâm Lan, giờ khác này một tay nắm to lớn kiếm nặng, một tay nắm một thanh mảnh khảnh trường kiếm màu xanh lam. Cái kia trường kiếm màu xanh lam, dường như châm dài, tế đến khiến người ta cảm thấy, nhẹ nhàng đánh thì sẽ gãy vỡ. Liền chút bản lãnh này sao? Bổ ra đạn sau khi Lâm Lan sắc mặt cũng không dễ nhìn, nàng không nghĩ tới, người này vừa ra tay liền đem chính mình ẩn giấu đã lâu sát khí bước ra. Tên này làm trưởng châm màu xanh lam tê kiếm, nàng là muốn giấu đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Tô Thần nở nụ cười, xem ra chính mình vẫn là coi thường thế giới này tu hành người trong. Vốn tưởng rằng dựa vào thuấn ảnh kinh hồng, phối hợp trong tay xài lang, thả diều liền đủ để ứng đối huyền cảnh. Kỳ thực, sự thực xác thực như vậy. Chỉ là Lâm Lan trong tay châm dài kiếm, theo đuổi chính là một cấp tốc, cùng với sắc bén. Kiếm này trên thực tế giống như xem ra như vậy, phi thường yếu đuối đến người sử dụng dùng sức không cẩn thận, cùng vật tấn công thì sẽ gãy vỡ. Có thể như quả người sử dụng cách dùng thỏa đáng, đây cũng là không gì không xuyên thủng, không có gì không phá thượng phẩm linh khí. Nhìn một tay kiếm nặng, một tay tế kiếm Lâm Lan chậm rãi áp sát, từ đối phương tiểu tiểu thân hình bên trong Tô Thần cảm nhận được cường đại uy thế. Tô Thần nở nụ cười, là thời điểm quyết tâm, nhìn chính mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu rồi. Đắc ý cái gì, ai còn không hai cái pháp khí. Sau đó, một cái cuốn đầy giải duy băng trường kiếm màu xanh lam xuất hiện tại Tô Thần trong tay. Nhìn thấy cái này trường kiếm màu xanh lam, Tá Hoài Thương rơi vào trầm tư, sau đó như là nhớ tới cái gì, nói rằng, ồ, đây là ta nhớ tới. Hắn tuy rằng mất trí nhớ, nhưng vẫn nhận ra cái này nương theo chính mình chém giết nhất sinh láo hưu. Tô Thần trong tay cầm chính là kinh hồng kiếm, kiếm này hắn vẫn thay bảo quản, bao quát Tá Hoài Thương ở cấm địa bên trong nhặt lên này thanh tàng kiếm. Hắn vốn là muốn chờ Tá Hoài Thương khôi phục ký ức sau khi trả lại cho đối phương. Trước mắt cũng không tiện tay kiếm khí, trước hết mượn dùng. Sợ bị kiến thức rộng rãi người nhìn ra kiếm này lai lịch, trước đó đem cán kiếm quấn đầy giải duy băng. Giữa trường, một cầm trong tay kiếm nặng cùng tê kiếm, một cầm trong tay tiên binh cùng súng ống. Hai người chậm rãi đi dạo, hướng đối phương đi đến. Chương 35, ác chiến. Chương 35, ác chiến. Bầu trời mặt trời chói chang, trong sân đấu tiếng người huyên náo. Giữa trường, Lâm Lan một tay kiếm nặng thẳng thắn thoải mái, một tay tế kiếm nhanh như tật phong. Tô Thần thân pháp thật nhanh, trong tay kinh hồng kiếm phối hợp xài lang thương, có thể gần có thể xa, có vẻ thành thạo điêu luyện. Trên thực tế mỗi một lần mũi kiếm đan sen hắn đều lo lắng đề phòng. Cái kia kiếm nặng hắn không dám găng đón đỡ, tế kiếm lại quỷ dị khó lường, nếu không phải dưới chân thân pháp rất nhanh, hắn căn bản không chịu được nữa. Hai người đã đấu hơn 30 chiêu. Tiên Dược Tông trẻ tuổi thậm chí có loại cao thủ này. Thân pháp này phối hợp trong tay quái lạ pháp khí, thật có thể để hắn vượt cấp một trận chiến. Giữa trường khán giả xem này càng ngày càng chiến đấu kịch liệt, không nhịn được thảo luận. Xài lang một đòn không trúng, Tô Thần nhanh chóng rút về. Lâm Lan có chút căm tức liền biết trốn sao, phiền chết rồi. Đem tế kiếm thu hồi, song cẩn thận kiếm, thân kiếm có màu xanh lục ánh huỳnh quang hiện lên. Cảm nhận được đối phương kiếm nặng nội hàm dấu dâng trào linh lực. Tô Thần thu hồi xài lang, chậm rãi cung bước, kinh hồng kiếm trên vệt trắng biểu lộ. Trong khoảnh khắc, giữa trường linh lực hình thành hai đạo vòng xoáy, hướng về Tô Thần, cùng Lâm Lan hội tụ. Lâm Lan khỏe miệng cười gần tu vi yếu cho ta, dám so với ta hợp lại chiêu thức, ngươi đã quên mễ hồng chết kết cục sao. Nói xong kiếm nặng tầng tầng bổ xuống, xé rách bầu trời to lớn kiếm khí màu xanh quay về Tô Thần đánh tới. Tô Thần không tránh không né, trong tay kinh hồng kiếm hướng về to lớn ánh kiếm đâm tới. Một đạo vệt trắng cực tốc hướng về ánh kiếm màu xanh kia giết đi. Ánh sáng màu xanh vệt trắng một gặp vỡ, liền bùng nổ ra hào quang óng ánh, lóa mắt đoàn người. Trận vẻ ngoài chúng ngừng thở, trong lòng rõ ràng, một chiêu này qua đi hay là thì sẽ phân ra thắng bại. Phá Thiên kiếm cùng Phách Thiên kiếm mang theo to lớn linh lực va chạm nhau, vang một tiếng ở giữa sân nổ tung, năng lượng chút xuống vi ba tự giữa trường lan tràn, bị kết giới ngăn cản. Một chiêu này càng bất phân thắng bại. Tinh Hồng Tông bên kia tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Làm sao có khả năng, hắn dùng chiêu thức gì, dĩ nhiên có thể trung hòa Phách Thiên kiếm. Lẽ nào? Cũng là địa giai. Tuyệt đối là, hơn nữa còn cao hơn Phách Thiên kiếm không ít. Phải biết hắn tu vi cũng không có sư tỷ cao. Lại nhìn giữa trường, ánh sáng tiêu tan sau khi, Lâm Lan có chút giật mình, nàng không nghĩ tới đối phương lại có thể ngăn trở đòn đánh này. Xem ra ta coi thường ngươi. Tô Thần cũng không đáp lời, trong tay cò súng kéo, tiếp theo cùng kiếm cực tốc phóng đi. Hắn có thiên giai vô tương phong thần quyết, linh lực khôi phục cực nhanh, muốn trước một bước đem đối phương dây dưa đến chết. Kiếm nặng đương quá đạn sau khi, Lâm Lan gọi ra tế kiếm dài châm, nhìn thấy đối phương chủ động gần người, có chút xem thường. Châm dài múa, nhanh như tật phong, mỗi một lần vung lên, lưu lại linh lực đều ở không trung lưu lại một đạo màu xanh lam dây nhỏ. Tô Thần trong tay kinh hồng kiếm, mô phỏng theo châm dài quy tích, kiếm vũ như kinh hồng, dĩ nhiên cùng trong tay đối phương châm dài như thế, trên không trung lưu lại linh lực màu xanh lam dây nhỏ. Hắn đang dùng vô tương phong thần quyết mô phỏng theo đối phương linh lực vận chuyển cùng kiếm thuật. Trong nháy mắt, song phương chỗ ở bên trong không gian che kín dây nhỏ trạng linh lực lưu lại, hai người chiêu thức giống như lúc, kiếm ảnh hỗn loạn. Trận vẻ ngoài chúng đều có thể cảm nhận được từng trận gió kiếm thổi tới, hai người quần áo nhuốm máu, càng là không người lùi về sau một bước. Xem cuộc chiến tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao quát ngồi ngay ngắn chỗ cao Tinh Hồng Tông tông chủ. Người này kiếm trong tay khí vậy là cái gì lợi hại vật, người Tiên Dược Tông còn có như vậy thần binh. Cái kia châm dài kiếm khá là đặc thù, cần đặc biệt công pháp, phổ thông linh khí coi như có thể mô phỏng theo linh lực vận chuyển quy tích, cũng không làm được như vậy cực tốc. Lý Phạt Đàn lúng túng cười cợt. Ho khan một cái. Trong động kiếm. Kiếm. Kinh hồng kiếm cứ thế tiên khí cấp bậc, loại binh khí này đặt ở cái nào tông môn đều là chấn tông chi bảo. Năm đó Đông Vực Chính Ma hai đạo, các đại thế lực truy sát Tá Hoài Thường, mục đích chủ yếu nhất chính là này kinh hồng kiếm, vì đệ tử báo thù vẫn là thứ yếu. Giữa trường hai người đã đấu hơn trăm chiêu, song phương trên người hai phe đều có vết thương. Lâm Lan sắc mặt khó coi, trong tay đối phương binh khí dĩ nhiên một so với một quái lạ. Binh một tiếng, kiếm khí va chạm, châm dài loan ra một to lớn độ cong. Lâm Lan lập tức lui về phía sau, đây là cuộc tỉ thí này nàng lần thứ nhất tối lui, trong lúc vô tình, thế cuộc đã nghịch chuyển. Châm dài nhược điểm lớn nhất chính là quá mức yếu đuối, nếu là tiếp tục quần đấu nữa, cái này linh khí sợ là muốn liền như vậy phá hủy. Nhìn đối phương triệt hồi, Tô Thần vẫn chưa truy kích. Vừa mới giao chiến, song phương trong vết thương đều có nhỏ như dây tóc kiếm khí màu xanh lam lưu lại, từ miệng vết thương chuyển đến xót ruột đau nhức. Lâm Lan nhìn chằm chằm Tô Thần mở miệng nói. Ta thừa nhận xác thực coi thường ngươi. Kỳ thực, ngươi không chán ghét như vậy Mễ Hồng chết đi. Tô Thần không giải thích được nói ra câu nói này, đồng thời thử đem cái kia lưu lại kiếm khí bức ra trong cơ thể. Ha! Lâm Lan tựa hồ không có nghe rõ đối phương nói cái gì. Không có chuyện gì, tiếp tục đi. Nói xong chậm rãi cung bước lần thứ hai bày ra tư thế. Lâm Lan giận gấp như thế muốn chết, ta sẽ tắc thành ngươi, chiêu này vốn là dự định để cho Hoa Vưu tiêm. Nói xong, lại đem trong tay kiếm nặng vứt bỏ, tiếp theo tay trái hư nắm, từ linh lực hình thành màu xanh lam trường cung xuất hiện tại Lâm Lan tay trái. Làm Lâm Lan chậm rãi đem châm dài kiếm khoát lên màu xanh lam trường cung bên trên đích xác thời điểm, Tô Thần lông tơ bộc lên. Tô Thần kinh trụ, cái kia đặt lên trên dây cung tế kiếm để hắn cảm thấy sát cơ nồng nặc. Bị cái kia trường cung nhắm vào, Tô Thần cảm giác mình phảng phất bị tử thần nhìn chằm chằm. Ngồi ngay ngắn đài cao Lý Lâu Tiêu cao mày, lên tiếng nhắc nhở, nàng không muốn lần này tỉ thí gây ra mạng người. Này kỳ không tiếp nổi liền nhận thua đi. Nếu như người khác nói lời này, đều sẽ tưởng trào phúng, nhưng lời này từ Tinh Hồng Tông Tông chủ Lý Lâu Tiêu trong miệng nói ra sẽ không giống nhau. Lý Lâu Tiêu nghĩ tới là, Tiên Dược Tông thật vất vả ra cái tốt như vậy mầm, nếu như chết ở Lâm Lan tay, cùng Tiên Dược Tông xem như là làm căng rồi. Chiêu này từ Hoa Vưu Tiêm đỡ lấy chưa chắc sẽ chết. Thế nhưng linh cảnh bắt tầng người tuyệt đối không thể tồn tại. Sau đó Lý Lâu Tiêu cao mày nhìn Lý Phật Đàn, thấy đối phương một mặt bình tĩnh. Phát cái gì lăng, ngươi đệ tử này sắp chết rồi, còn không mau mau khuyên hắn chịu thua. Lý Phật Đàn khẽ mỉm cười. Ta xem không hẳn. Nhìn thấy Lý Phật Đàn tự tin như thế, Lý Lâu Tiêu có chút không rõ, quên đi, theo hắn đi, chết rồi cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Trên thực tế Tô Thần lập tức quần áo đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, đồng thời ở hệ thống giới hiện lên ở trước mắt. Hắn đang liều mạng tìm kiếm. Đọc nhanh như gió, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, phòng ngự hình đạo cụ, phòng ngự hình đạo cụ, phòng ngự. Lúc này Lâm Lan cũng không dễ chịu, linh lực toàn bộ hội tụ với châm dài bên trong, nàng sắp không chống đỡ nổi nữa. Lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, tựa như đang đợi đối phương đầu hàng. Thấy Tô Thần chậm chạp chưa động, Lâm Lan thở dài, đem châm dài hơi chết đi. Đi. Ra lệnh một tiếng, châm dài tuột tay hóa thành lam quang chợt lóe lên. Đồng thời Tô Thần huyết dịch ở bên ngoài cơ thể hình thành màu máu thập tự, chủ động hướng về cái kia lam quang đánh tới. Thời khắc mấu chốt, Tô Thần ở Thương Thành tìm tới tuyệt đối bất phá huyết thập tự thuẫn, hắn vốn tưởng rằng đây là một cái khiên, lá chắn loại hình nói đồ. Tên nghe tới cũng rất mãnh liệt, tuyệt đối không phá, nói vậy sức phòng ngự mười phần, thế nhưng chỉ cần hai cái mảnh vỡ để Tô Thần có chút không rõ. Không nghĩ tới đổi sau khi đi ra, dĩ nhiên không phải ải kèm. Càng giống như là một lần sợ kỳ hiệu. Điều kỳ quái nhất chính là đồ chơi này thật giống không phải dùng để phòng ngự. Chương 36, Lâm Lan. Chương 36, Lâm Lan. Cái kia màu máu hình chữ thập thành sau khi, liền hướng châm dài biến thành mũi tên nhọn đánh tới. Trong tưởng tượng kịch liệt va chạm cũng không có phát sinh, châm dài cùng cái kia màu máu thập tự gặp gỡ, dĩ nhiên đông hoàn mà qua, mà màu máu thập tự cũng không có cứ như vậy tán loạn. Bị châm dài xuyên qua sau khi, vẫn cứ hướng về Lâm Lan tiếp tục tiến lên, hai người như là không liên quan tới nhau. Tô Thần kinh ngạc. Lâm Lan cũng trợn mắt ngoác mồm. Mắt thấy châm dài càng ngày càng gần, Tô Thần triệt để hoảng rồi. Mắt thấy cũng bị bắn trúng thời gian, trong tay kinh hồng kiếm động lấy một không thể tưởng tượng nổi tốc độ, mặt bên đánh vào tế kiếm bên trên. Châm dài kiếm vô lượng, góc độ lệch khỏi, sát Tô Thần chân trái vạch tới. Cuối cùng đóng ở mặt đất, lưu lại một sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, cái kia màu máu thập tự hướng về Lâm Lan đánh tới. Nàng ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không nghĩ tới, sinh tử nháy mắt. Đối phương dĩ nhiên lựa chọn lấy mệnh còn mệnh, vừa mới một kích kia hút hết linh lực của nàng. Nàng không biết, Tô Thần đã ở trong lòng đem hệ thống mắng vô số lần. Này vua hố ngọn ý, mới vừa rồi không phải trong tay tiên binh tự phát hộ thể, hậu quả khó mà lường được. Vang một tiếng, Lâm Lan kiểu tiểu thân thể, bị màu máu thập tự đánh bay đi ra ngoài, sức mạnh mạnh va đầu nàng ngất hoa mắt, ngã trên mặt đất, đã là linh lực mất hết, khẩu khặc máu tươi. Lúc này giữa trường có gió to thổi qua, châm dài tuột tay cực tốc cấp tức giận sức gió khoan thai đến muộn, đem Tô Thần ống tay áo thổi đến mức nô lên. Tô Thần chân trái rìa ngoài xuất hiện một nửa hình tròn hình lỗ thủng, chảy ra ngoài máu tươi. Đây chỉ là bị vừa mới công kích lao đến mà thôi, nếu là hoàn toàn trong số mệnh không thể tưởng tượng nổi. Nhìn bị cái kia màu máu thập tự oanh thất điên bắt đảo, nằm trên đất khẩu khặc máu tươi lâm lan, Tô Thần xoa xoa cái trán tê hán, trận chiến này thắng bại đã định. Xem cuộc chiến tất cả mọi người kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được, bao quát mặt trên 6 vị tông chủ. Vân Uyển nhìn một bên tinh hồng tông người, mỗi cái trừng lớn hai mắt, há to mồm, có còn rủi rủi con mắt, tựa hồ không thể tin được, điều này làm cho nàng có chút tối thoải mái. Sao có thể có chuyện đó? Tinh hồng tông tông chủ Lý Lâu Tiêu đều có chút không thể tin được. Sau đó nhìn chằm chằm Lý Phạt Đàn hỏi lẽ nào người này trong tay nắm chính là tiên binh hay sao? Lý Phạt Đàn sắc mặt khó coi, lập tức cũng có chút không chắc, và năm đến Nam Vực đều không có tiên binh xuất thế. Lúng túng cười nói tại sao có thể là tiên binh, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Bất kể là giao thủ hai người, vẫn là trận người xem cuộc chiến, tất cả mọi người biết, trận này thắng bại đã định. Trọng tài đang chuẩn bị phán quyết, đã thấy nằm trên đất Lâm Lan gian nan đứng dậy, sau đó nhặt lên vừa mới ném ở một bên kiếm nặng. Lúc đó, Lâm Lan mảnh mai thân thể cả người máu tươi linh lực khô cạn. Nhấc lên kiếm nặng há mồm thở dốc, quay về Tô Thần quật cường nói rằng. Ta còn chưa bại. Nàng không thể thua, nàng cũng có không có thể thua lý do, đặc biệt là khi hắn bại bởi nàng sau khi. Tô Thần nhìn Lâm Lan, chậm rãi hướng về nàng đi đến, chậm rãi thì thầm. Được rồi, mỗi một người đều như thế đầu sắt làm gì? Ngươi biết cái gì? Lâm Lan cầm trong tay kiếm nặng hướng về Tô Thần chém tới, nàng bây giờ trạng thái. Cầm trong tay kiếm nặng bổ tới, ở Tô Thần trong mắt quả thực sơ hở trăm chỗ. Hơi hợt tránh thoát sau khi, Tô Thần tiếp tục nói. Ngươi đơn giản cũng là muốn tiến vào Bắc Cường, đi nguyên không bí cảnh, tìm Tử Dương Thảo đi. Lâm Lan ngây ngẩn cả người, so với đối phương có thể ngăn trở châm dài lời nói này càng thêm làm cho nàng bất ngờ. Sau đó có chút tức giận ngươi nói cái gì nữa chuyện ma quỷ. Lần thứ hai tránh thoát đối phương kiếm nặng sau khi Tô Thần nói tiếp. Vừa mới ngươi đem châm dài bắn ra góc độ hơi chết đi. Vốn là nhắm vào tim. Nói hết chút không giải thích được, ngăn trở vừa nãy một kích kia cho ngươi rất đắc ý thật sao. Một đòn qua đi, Lâm Lan nắm cán kiếm thở hồng hộc. Tô Thần chậm rãi đi dạo đến gần, Lâm Lan cầm kiếm quét ngang, Tô Thần vươn tay trái ra, song chỉ một kẹp, đem thân kiếm kẹp lấy. Lại như hôm qua nàng đối với Mễ Hồng chết khi đó đích tình cảnh như thế. Bất quá bây giờ nhân vật thay đổi. Lâm Lan muốn đem kiếm nặng rút về, nhưng giờ khắc này linh lực khô kiệt nàng không có biện pháp chút nào. Tô Thần chậm rãi gần kề, ở bên thai nàng nói rằng, hôm qua ta nghĩ một buổi tối đối sách, thế nhưng trong đầu không nhịn được suy nghĩ một cái cùng thắng bại không quan hệ chuyện. Đó chính là, ngươi đã như thế chán ghét Mễ Hồng Chiết, tại sao lại đưa hắn lễ vật, ngươi biết rõ hắn sẽ cầm đổi linh thạch. Lâm Lan lạnh lùng nói ta tình nguyện, không được sao. Tô Thần một cước giấu ở Lâm Lan bụng hiện tại không lưu hành ngạo kiều đại tiểu thư. Một năm trước có người hồn bay phách lạc, ngồi xổm ở bên hồ khóc, đây không phải bình thường dây dưa chính mình sao. Lâm Lan vẫn chưa lưu ý, chỉ là sau đó người này rất ít ở trong tông môn xuất hiện. Sau khi mỗi lần nhìn thấy đều thương tích khắp người chờ ở tông môn chữa thương trong viện. Nghe đồng môn nói, hắn thanh mai trúc mã chúng rồi thanh long nhiêm kịch độc, hai người bần hàn, chỉ có thể liều mạng nhận nhiệm vụ, biết sau khi nàng liền chăm chú nhìn thêm. Long người hiểm ác, không biết là bởi vì cái kia nhuế túc giả quá mức đẹp đẽ duyên cớ, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, tông môn người đối với hắn phi thường bài xích. Mỗi lần hắn bị thương trở về. Trà dư tiểu hậu đều có người nhận không ra cười nhạo một phen. Nàng xem không quen nhưng là thật không tiện mở miệng, người với người cùng nhau, bầu không khí là rất quan trọng. Từ từ, hắn liền bị cô lập rồi. 3 tháng trước, hắn hứng thú bừng bừng tìm tới tự mình nói, luận võ bắt cường có thể tiến vào nguyên không bí cảnh, ở trong đó có Tử Dương Thảo, có thể mổ thanh long nhiêm chi độc. Không biết là nguyên nhân gì, dĩ nhiên không nhịn được muốn giúp hắn một tay. Sau khi 2 ngày, liền thỉnh thoảng tìm hắn, truyền cho hắn công pháp. Không nghĩ tới hắn thiên phú tốt như vậy, phách thiên kiếm một điểm liền thông. Nếu như vậy, số may điểm cái kia bắt cường, cũng không phải nói chuyện viển vông. Nhìn trong tay hắn tràn đầy chỗ hổng linh khí, nàng cố ý đưa hắn một ít tương đối quý trọng lễ vật, bản ý là muốn cho hắn tu bổ linh khí ứng phó luận võ. Nhưng sau đó, trong tông môn tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều người bắt đầu ở trước mặt nàng nói hắn nói xấu. Sư tỷ cũng không thể cùng loại này cặn bã nam cùng nhau. Sư tỷ, người này ăn trong bát nhìn trong nồi. Hắn căn bản là không xứng với ngươi a. Các loại ngôn luận không dứt bên hai, đối với hắn địch ý càng ngày càng nồng nặc, những người này có bệnh sao? Huống hồ căn bản là không có ở đồng thời a, đồng môn bên trong trợ giúp lẫn nhau không phải phải sao? ai cũng sẽ muốn vì cần trợ giúp người làm một chút việc, thiện ý có thể đem lòng người cho sạch sẽ. Nàng từ đồng môn bên trong ánh mắt ghen tị bên trong rõ ràng, có một số việc, chỉ là đối với người khác thiện ý sẽ sinh ra một đóa đả thương người hoa. Ngôn ngữ vĩnh viễn là đả thương người lợi khí. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nguyên không bí cảnh nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tu vi của hắn coi như tiến vào bát cường, cũng ứng phó không được. Vậy thì tốt người làm đến cùng, làm cho nàng đến đây đi. Nàng bắt đầu phụ họa những kia đồng môn, như vậy liền có thể giảm thiểu những kia đả thương người ngữ. Một ngày trước, vung tay đi, nhuế túc dạ hết thuốc chữa. Người cũng biết không phải sao. Nàng xem thấy hắn, lệ rơi đầy mặt trên mặt chiến ý mất hết. Điều này làm cho trong lòng nàng phẫn nộ, nàng đều không có bị ngôn ngữ đánh bại, có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim cảm giác. Sau đó giận không chỗ phát tiết, nàng vốn là bạo tinh khí, nếu buông tha cho, vậy thì nằm trên giường bệnh hảo hảo chờ xem. Bản cô nương sẽ mang theo Tử Dương Thảo trở về. Bị Tô Thần đạp trúng bụng Lâm Lan bị đau, cắn răng vẫn không có buông ra càng kiếm. Tô Thần thở dài, nhìn thẳng Lâm Lan, ánh mắt sắc bén. Mỗi một người đều quật gì đó, an tâm nằm, bản đại gia sẽ mang theo thắng lợi cùng Tử Dương Thảo cùng trở về. Sau đó không chờ trọng tài phản ứng, đưa tay đè lại Lâm Lan kiểu tiểu đầu, đem tầng tầng đè xuống đất. Chương 37, thầy trò. Chương 37, thầy trò. Sáu tông luận võ ngày thứ hai. Tô Thần quyết đấu Lâm Lan, chẳng ai nghĩ tới sẽ là kết quả này. Bị Tô Thần đè xuống đất Lâm Lan, triệt để ngất đi. Trọng tài hận không thể cho mình một bạn thai, ngày hôm qua liền gọi chậm. Ngày hôm nay tại sao lại chậm, rõ ràng là giống nhau như lúc tình huống. Có trị liệu nhân viên lập tức vào vào, đem Lâm Lan nhấc đi, lúc gần đi những người kia xem Tô Thần ánh mắt đều phi thường phẫn nộ, dù sao bọn họ cùng Lâm Lan đều là tinh hồng tông. Tô Thần coi như không nhìn thấy, quay về ghế khán giả Vân Huyện cùng Tá Hoài Thương vẫy vây tay, ba người liền cùng trở về tạm thời ở lại Lạc Hà Phong, hắn cũng bị thương, cần trị liệu. Sư phụ, Kinh Hồng Kiếm là của ta sao? Ba người đi ở Tinh Hồng Tông cổ đạo trên, Tá Hoài Thương đột nhiên hỏi. Tô Thần cười cợt đúng, là của ngươi, muốn hiện tại liền trả lại ngươi, có điều, khôi phục ký ức trước, kiếm này không thể dễ dàng gặp người. Tô Thần lấy ra Kinh Hồng Kiếm đưa tới. Tá Hoài Thương tiếp nhận cuốn đầy giải duy băng Kinh Hồng Kiếm, cả người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Có chút chất phác con ngươi, trở nên thâm thúy ưu nhiên, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, có kiếm reo vang lên, kinh người kiếm khí từ bốn phương tám hướng hội tụ. Trong giây lát này, Tô Thần cùng Vân Uyển đều suýt chút nữa cho rằng cái kia cùng cảnh vô địch Tá Hoài Thương trở về. Vân Uyển thoáng trốn ở Tô Thần phía sau, sắc mặt khó coi, này Tá Hoài Thương nếu như khôi phục ký ức, chắc chắn sẽ không như hiện tại tốt như vậy nói chuyện, dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Sau đó, kiếm khí chậm rãi tàn đi, Tá Hoài Thương gãi gãi đầu, đem Kinh Hồng Kiếm lại đưa trở về. Không được, vẫn là không nhớ ra được, sư phụ trước hết cầm dùng đi, mấy ngày nay không phải còn muốn luận võ à? Tô Thần nở nụ cười, cầm lấy Kinh Hồng Kiếm, trùng phía sau Vân Uyển cười nói. Nhiều với ngươi sư đệ học một chút ta. Nghe nói như thế, Vân Uyển một mặt xem thường, đạp Tô Thần một cước. Vừa vặn đá vào Tô Thần vừa mới bị thương trên chân trái, lập tức một lảo đảo suýt chút nữa không đứng vững. Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương vội vã nâng. Ta không phải cố ý. Vân Uyển có chút kinh hoàng, vội vã tạ lỗi, đồng thời phát hiện, Tô Thần hiện tại tu vi thật giống thật sự chỉ có linh cảnh rồi. Bị hai người dắt dịu lấy Tô Thần, đưa tay nặn nặn Vân Uyển khuôn mặt, đem cái kia khăn che mặt bên dưới khuynh thành dung nhan tạo thành mặt quỷ, cảm giác vô cùng tốt, không nhịn được lại nhiều ngắt hai lần. Vân Uyển còn đang làm đầu trước một cước kia ấy nấy, liền tùy theo hắn. Thời khắc này, Tô Thần đem Thánh Điện, Thiên Diệu Tông, cùng với bởi vì này hai người sau đó khả năng phát sinh một chút phiền toái chuyện, hết thể để qua sau đầu. Tự sau khi chuyển kiếp, hắn kỳ thực không có gì bằng hữu, đặc biệt là ở Lý Kỳ chết rồi. Lập tức cảm thấy, có Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương hai người đồ đệ này cũng không sai, tuy rằng bọn họ không thể vẫn chờ ở bên người. Chờ Tá Hoài Thương khôi phục ký ức sau khi, chỉ sợ cũng muốn đi đi, Vân Uyển cũng giống như vậy, không thể vẫn giữ ở bên người. Nhìn thấy Tô Thần có chút thất thần, Vân Uyển không nhịn được nói rằng, nắm được rồi không a, lén áo lót chết biến thái. Tô Thần trầm tư một chút, không giải thích được nói một câu. Người Thiên Diệu Tông sư phụ phó có lợi hại hay không, sau đó ta đi cướp đồ đệ, đại khái tu vi gì có thể đánh được nàng. Cái gì? Vân Uyển ngẩn người. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đừng sằng bậy ta với ngươi nói. Tô Thần cười cợt. Ta liền chỉ đùa một chút, ngươi sợ cái gì? Ánh mặt trời chiếu ở, giữa núi cổ đạo trên, hai bên cây phong đem chu vi nhuộm đỏ. Thầy trò ba người cứ như vậy bước chậm trong đó. Trở lại nơi ở sau khi, đi tới Liêu Cửu Dạng trước đó mở ra nhà lớn, trong phòng có rất nhiều giường chiếu, mặt trên nằm đều là lần này luận võ bị thương Tiên Dược Tông đệ tử. Nằm ở trên giường bệnh quấn đầy băng lão vương, thấy được vết thương đầy dây Tô Thần. Huynh đệ, ngươi cũng thua sao?
Cũng còn tốt, ngươi thương thế kia vẫn tính nhẹ, nhìn ta. Bị đánh mau cũng không còn mấy cái rồi.
Tô Thần nhìn đỉnh đầu chọc lốc lão vương, nghĩ thầm.
Ngươi vốn là cũng không mấy cây a, này còn có thể lại, nhờ vả đối thủ à?
Ta cũng không thua nha, ta thắng.
Lão vương sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy.
Ngươi nói cái gì?
Đối thủ của ngươi không phải cái kia Lâm Lan sao?
Ngươi thắng.
Tô Thần hai tay chống nạnh lão phu chỉ dùng 8 phần 10 lực, người kia gục rơi xuống.
Bỏ bài.
Lão vương buộc lên ngón tay cái.
Một bên chính đang mài thuốc liễu cửu dạng nhíu nhíu mày.
Chức.
Tô Thần, cái kia Lâm Lan thương như thế nào?
Trong lòng nàng, Tô Thần vẫn là cái kia sâu không lường được tiền bối, thắng là chuyện đương nhiên.
Này này này, ngươi là không phải nên trước tiên quan tâm một hồi ta a?
Đùi bây giờ còn đau lắm.
Tô Thần trong lòng nhổ nước bọt.
Lâm Lan vẫn tốt chứ, cũng là bị ta đem đầu đè xuống đất, suýt chút nữa không rút ra được.
Hắn có chút không vui, cố ý nói như vậy.
Ngẫm lại xem, đến xem thầy thuốc, kết quả thầy thuốc đến một câu, đánh ngươi người không có sao chứ, lòng tốt đau à, nên là cái gì tâm tình.
Tô Thần hướng về bên cạnh khoảng không giường một nằm.
Đại phu, ta sắp chết rồi, cứu ta, mau mau.
Liêu Cửu dạng sắc mặt khó coi, kiểm tra một chút thương thế, phát hiện Tô Thần được chỉ là một chút bị thương ngoài da.
Cho Tô Thần dùng quá đạn dược sau khi, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại.
Được rồi, điểm ấy vết thương nhỏ, một lúc nữa liền có thể khỏi hẳn, ngươi mau đứng lên.
Liêu Cửu dạng đôi mắt đẹp bên trong, né qua một tia không thích.
Không được a sư tỷ, ta còn là cảm thấy cả người đau nhức, ngươi nhìn lại một chút.
Tô Thần vu vạ trên giường, Liêu Cửu dạng bắt hắn không có biện pháp chút nào.
Đợi đến chạng vạng, Vân Huyền chạy tới, nhìn vu vạ trên giường Tô Thần có chút không đành lòng.
Ngươi vẫn là nằm ở trên giường đừng đi lên, ta xem một hồi, ngươi ngày mai đối thủ là Tư Hòa, người này đột nhiên kỳ cục, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, đối thủ bị hắn dằn vặt sống không bằng chết.
Nghe được Vân Huyền nói như vậy Tô Thần đau cả đầu, mình tại sao xui xẻo như vậy?
Đang lúc này, một bên Liễu Cửu dạng lông mày hơi nhíu, có chút do dự chậm rãi mở miệng nói.
Ngày mai ngươi nếu có thể hảo hảo giáo huấn một hồi Tư Hòa, ta
liền đáp ứng một mình ngươi yêu cầu.
Ừ, lời ấy thật chứ?
Tô Thần trong nháy mắt không túng, thiếu nữ xinh đẹp lời này nói hết ra, không cùng cái kia Tư Hòa sức đầu mẻ chán không phải nam nhân.
Ừ.
Toàn thân áo trắng Liễu Cửu dạng cắn cắn môi.
Nhìn thấy đầy mặt hưng phấn Tô Thần, Vân Uyển che cái chán, người này cũng quá thật hốt ru.
Sáu tông luận võ ngày thứ ba chậm rãi đến, bây giờ tham gia luận võ 60 người, trải qua 2 ngày đào thải, chỉ còn dư lại 15 người rồi.
Trong này, Hoa Vưu Tiêm biểu hiện ưu dị, 6 vị tông chủ cảm thấy có thể sớm thăng cấp, liền để nàng đổi phiên khoảng không.
Còn lại 14 người chỉ cần lại thắng một hồi, liền có thể tiến vào bát cường, thu được tiến vào nguyên không bí cảnh tư cách.
Ngày thứ ba trận đầu chính là Tô Thần đối với Tư Hòa.
Hôm nay luận võ còn chưa bắt đầu. Người xem cuộc chiến chúng cũng bắt đầu thảo luận nổi lên Tô Thần cùng Tư Hòa.
Một là bởi vì biểu hiện quá mức ngoài dự đoán mọi người, trong tay pháp khí càng người khiến người ta không nhịn được suy đoán.
Một là bởi vì thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, rất khó tưởng tượng đây là người trong chính đạo gây nên.
Cái này cũng là hôm nay tiêu điểm cuộc chiến.
Một bên Tinh Hồng Tông mọi người, ở trải qua ngày hôm qua tỉ thí sau khi, cũng không dám nữa nói chuyện lớn tiếng rồi.
Nhìn Tô Thần ánh mắt đều có chứa một tia kiên kỵ.
Tô Thần ở một bên nhìn như lờ ra, trên thực tế đang nhanh chóng xem lướt qua hệ thống thương thành, trong đầu nhanh chóng ký ức có thể sẽ dùng đến nói đổ.
Đợi đến giờ tị, một thân quần tím Lý Lâu Tiêu chậm rãi đứng lên.
Sáu tông luận võ ngày thứ ba, Tô Thần đối với Tư Hòa, bắt đầu.
Chương 38, cảm giác đau.
Chương 38, cảm giác đau.
Đang quan chiến mọi người ánh mắt hưng phấn bên trong, này bị được chờ mong một trận chiến kéo dài màn che.
Một bộ thư sinh dáng dấp Tư Hòa hướng về phía Tô Thần cười cợt.
U đúng dịp vã lại gặp mặt tiểu huynh đệ.
Tô Thần đánh giá một hồi Tư Hòa có người muốn ta hành hung ngươi một trận, ngươi một hồi phối hợp điểm.
Nghe vậy Tư Hòa cười gằn, một bộ rất quen dáng vẻ dễ bàn, chúng ta ai với ai à, cứ việc dùng lực đánh, đừng khách khí.
Ngoài miệng nói như vậy, trong tay phải chiếc nhẫn màu đỏ tỏa ra ánh sáng, một viên màu đỏ tươi có tới một thước trưởng gai nhọn ở tại đầu ngón tay ngưng tụ.
Gai nhọn hẹp dài, chu vi có màu máu xoay quấn quanh.
Tô Thần không dám khinh thường. Lấy ra xài lang cùng kinh hồng kiếm.
Có súng kéo, đạn bay ra.
Tư Hỏa khỏe miệng cười gằn, cánh tay phải về phía sau kéo đi, dưới chân thân pháp nhanh như tật phòng, quay về đạn quy tích đâm về đằng trước, thân thể hóa thành hồng mang, lóe lên liền qua.
Sắc bén gai nhọn cắt ra đạn, trong nháy mắt liền đã đến Tô Thần trước người.
Tô Thần ánh mắt không có chút rung động nào, dù sao có lúc trước Lâm Lan kiếm chém đạn phía trước, hắn không cảm thấy kinh ngạc rồi. trong tay kinh hồng kiếm cùng đối phương gai nhọn giống nhau như lúc quý tích, đâm về đằng trước. Binh một tiếng, mũi kiếm cùng đâm nhọn va chạm, song phương ra tay quý tích không kém mảy may. Mũi kiếm cùng đâm nhọn linh lực va chạm xuất trận trận đốm lửa. Tư Hỏa Ý cười cứng ở trên mặt, thực sự không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ lấy phương thức này hóa giải, nếu là vừa mới một đòn kém phân chia hào chút nào, liền đã phân ra thắng bại. Nhìn rằng có không song trường kiếm cùng gai nhọn, Tô Thần mở miệng. Ngươi nếu như liền chút bản lãnh này, nhưng là so với Lâm Lan kém nhiều lắm. Nói xong, Xài Lang làm lạnh xong xuôi, quay về Tư Hỏa chính là một súng. Tư Hỏa vội vã né tránh đồng thời kéo dài khoảng cách, đạn dán vào Tư Hỏa góc áo xẹt qua. Hắn mới vừa nói cái gì? Chính mình tu luyện nhiều năm, lại bị một linh cảnh bát tầng còn nhỏ liếc nhìn. Ha 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 ha, thú vị, tiểu huynh đệ xem ra có thể làm cho ta vui sướng một trận. Tư Hỏa hai mắt trợn tròn, lộ ra trắng bệnh hàm răng, cười phi thường quỷ dị. Tô Thần nhìn đối phương một đòn thất thủ trái lại lộ ra một mặt sung sướng vẻ mặt, nổi lên cả người nổi da gà. Đến vội vàng đem hắn giải quyết, người này có chút biến thái. Tô Thần di chuyển, thân pháp thật nhanh, kinh hồng kiếm mơ hồ có vệt trắng biểu lộ, trong nháy mắt giết tới Tư Hỏa bên người trường kiếm quét ngang. Tư Hỏa thân pháp đồng dạng cực tốc xê dịch, trong nháy mắt giữa trường bóng người hỗn loạn. Quan chiến mọi người, một ít tu vi không đủ chỉ có thể nhìn thấy từng trận tàn ảnh, căn bản bắt giữ không tới giao chiến hai người cụ thể thân hình. Song phương lại qua mấy chiêu, Tô Thần nở nụ cười, trong tay kinh hồng kiếm phát sinh một đạo vệt trắng, nhanh vô cùng. Ánh kiếm đột ngột, Tư Hỏa đột nhiên không kịp chuẩn bị vệt trắng xuyên thủng lồng ngực, khoảng cách tim chỉ thiếu một chút điểm. Tư Hỏa phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngực một cái lỗ tròn, máu tươi như giạt rào. Túi đầu che ngực, Tư Hỏa nở nụ cười. Ha ha ha, đau quá à, tiểu huynh đệ ra tay thật ác độc à, rất nhớ cho ngươi cũng nếm thử cái này tư vị. Tô Thần đau cả đầu, vừa mới một cái kia. Hắn trong khi giao thủ trong bóng tối xúc lực, muốn chính là đánh bất ngờ, nhất kích tất sát. Không nghĩ tới bị thương nặng như vậy, đối phương dĩ nhiên không để ý chút nào. Tư Hỏa đưa tay giơ lên cánh tay phải, đan chỉ ngày, trùng hợp còn là một ngón tay giữa. Tô Thần thấy đối phương cứ như vậy vừa che, bị phá thiên kiếm khí xuyên thủng ngực liền không chảy máu nữa, có thể xuyên thấu qua cái kia trước ngực hình tròn lỗ nhỏ nhìn thấy phía sau cảnh vật. Hơn nữa đối với tay như thế thủ thế. Hắn chỉ cảm thấy này Tư Hỏa càng ngày càng biến thái. Có cuồng phong ở Tư Hỏa chu vi hội tụ, đối phương chỉ thiên gai nhọn tỏa ra sương mù đỏ ngòm, Tư Hỏa như là bị đầu ngón tay đâm hút khô tinh lực như thế, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Chỉ chốc lát, cuồng phong chen lẫn tinh lực, với đâm nhọn hội tụ, Tư Hỏa chậm rãi cung bước, gai nhọn hình thành xoáy giờ khắc này dường như to lớn mũi khoan. Ta cũng dự định ở trên lồng ngực của ngươi mở động, tiểu huynh đệ. Nói xong đầu ngón tay quay về Tô Thần bỗng nhiên đâm ra. Màu máu long quyển hướng về Tô Thần kéo tới, giống như cái to lớn màu máu mũi khoan. Mặt đất bị đòn đánh này vẽ ra một đạo to lớn khe. Ha ha ha. Tư Hỏa tiếng cười chen lẫn ở gào thét mà qua cuồng phong bên trong. Tô Thần đương nhiên cũng không nhàn rỗi, từ lúc Tư Hỏa xúc lực thời gian, hắn liền từ lâu nghị kỹ đối sách. Đối thủ điên cuồng để hắn không dám có điều bảo lưu, to lớn mặt kính kết giới xuất hiện tại Tô Thần trước người. Cùng Ngọc Lăng kính tương tự, nhưng là vừa có sự khác biệt, mặt kính cũng không có cho thấy đối diện cảnh sắc. Mà là cho thấy tinh hồng tông không biết tên một chỗ. Đây là Tô Thần dùng hai cái mảnh vỡ đổi lấy tướng vị phù. Chỉ thấy màu máu long quyển dường như mũi khoan, vừa tiếp xúc Tô Thần trước người mặt kính, liền đi vào đồng thời bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Nay phù thời khắc mấu chốt có thể rời đi thân hình, thế nhưng khoảng cách không vượt qua 10 dặm, Tô Thần không biết sẽ bị chuyển đến nơi nào, nếu như ra sân bãi nhưng là thua. Vì lẽ đó đã bị hắn dùng đến rời đi lần này công kích. Nay phù liên quan đến không gian. Tuy rằng truyền tống khoảng cách rất gần, hơn nữa cũng không cố định, nhưng trào giá hai viên tuyệt đối không thiệt thòi. Đợi đến màu máu long quyển bị mặt kính toàn bộ sau khi cắn ướt, mặt kính cùng long quyển cùng biến mất không còn tăm hơi, quan chiến tất cả mọi người yên lặng như tờ. Cùng lúc đó, tinh hồng tông một chỗ núi rừng, một đạo màu máu cơn lốc đột nhiên xuất hiện, đem bốn phía cây cối xé thành một phấn, mặt đất bị long quyển vẽ ra to lớn khe. Một lát sau, quan chiến mọi người mới tỉnh táo lại. Đây là cái gì bí pháp? Người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng quá quỷ dị. Thật rất sao nghịch thiên rồi hay sao? Đây là linh cảnh bát tầng à? Ngươi nói hắn huyền cảnh bát tầng ta đều tin. Như thế kinh khủng một đòn, lại bị đối phương hời hợt hóa giải, Tư Hỏa cũng ngây ngẩn cả người. Nắm giữ phá thiên kiếm khí, vô tương phong thần quyết, thuấn ảnh kinh hồng cùng với đông đảo mảnh vỡ ra chỉ bên dưới Tô Thần, toàn lực ứng phó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền ngay cả chính hắn đều có chút kinh ngạc. Không cho Tư Hỏa cơ hội thở lấy hơi, Tô Thần cùng kiếm giết tới. Đâm thẳng Tư Hỏa lồng ngực. Đối mặt đòn đánh này, Tư Hỏa dĩ nhiên không tránh không né, tùy ý trường kiếm xuyên bụng mà qua. Dễ dàng như vậy đắc thủ, Tô Thần hơi kinh ngạc, sau đó liền thấy được Tư Hỏa trên mặt mang biến thái nụ cười. Tô Thần muốn bước ra, lại bị Tư Hỏa dùng tay nắm lấy kinh hồng kiếm thân kiếm. Trường kiếm cắt ra Tư Hỏa ngón tay, thân kiếm bị nhuộm đỏ, nhưng điều này cũng vì là Tư Hỏa tranh thủ đến thời gian quý giá. Màu đỏ tươi trường đâm vào Tô Thần trước ngực xẹt qua, mang ra một đạo vết máu. Tô Thần vội vã cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Nhìn đối diện Tư Hỏa, trong lồng ngực bị đuổi một lỗ nhỏ, bụng lại bị hắn một chiêu kiếm đâm trúng, như vậy thương thế đã sớm nên ngã xuống đất không dậy nổi mới đúng. Ha ha ha. Này Tư Hỏa chẳng những không có ngã xuống, trái lại ở đây lên tiếng cười lớn. Nợ nụ cười một hồi, Tư Hỏa ngưng cười, dường như thay đổi phó mặt, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, chậm rãi nói rằng. Vốn là không muốn dùng ra một chiêu này, nhưng tiểu huynh đệ thực sự thật lợi hại, ngươi là thứ hai bên trong chiêu này. Tư Hỏa nói xong câu đó, cũng không có cái gì động tác. Tô Thần lại đột nhiên ngã xuống đất không nổi, che ngực, trên mặt nổi gân xanh, mặt dữ tợn cực kỳ. Hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này ngực, trong bụng, ngón tay đều có đau nhức truyền đến, sâu tận xương tủy. Nhìn ngã trên mặt đất Tô Thần, Tư Hỏa vẻ mặt chăm chú. Thoải mái sao? Ta đây phong nguyên giới, có một đặc thù công hiệu, liền để cho song phương cảm giác đau lấy gấp 10 lần cùng chung, đáng tiếc ta trời sinh cảm giác đau không đủ nhạy bén, không cách nào cảm nhận được ngươi bây giờ thống khổ, ta rất ước ao ngươi. Hắn thấy được, Tô Thần nằm trên đất vô cùng thống khổ vẻ mặt, lần thứ hai sung sướng nở nụ cười. Đúng đúng đúng, chính là ngươi hiện tại cái này vẻ mặt, thoải mái sao? Có hay không cảm nhận được mình còn sống? Biết Liễu Cửu Dạng tại sao hận ta sao? Năm đó một lần nhiệm vụ, ta đối với nàng vừa gặp đã thương, có thể nàng trước sau từ chối. Trong lòng ta thống khổ vạn phần. Sau đó Tư Hỏa lên tiếng cười lớn. Ha ha ha, ta thừa dịp nàng không chú ý, dùng phong nguyên giới lén lút đâm nàng một hồi, sau đó điên cuồng tự tản. Hắn lời còn chưa nói hết, một luồng ánh kiếm xẹt qua, ở Tư Hỏa trên mặt lưu lại một vết sẹo. Nằm trên đất Tô Thần, chẳng biết lúc nào đã đứng lên, trên mặt nổi gân xanh, sắc mặt đỏ chót, cắn răng nói rằng. Ta đoán lúc đó điên cuồng tự tàn ngươi, nhìn thấy mặt không hề cảm xúc Liễu Cửu Dạng nhất định phi thường kinh ngạc đi. Ồ, làm sao ngươi biết? Tư Hỏa cả kinh nói. Chương 39, điên cuồng. Chương 39, điên cuồng. Tô Thần cắn răng, cố nén đau nhức, cái trán che kín mồ hôi. Cùng đối thủ cùng chung mở rộng gấp 10 lần cảm giác đau để hắn giờ khắc này sống không bằng chết, chỉ là đứng cũng đã phi thường cố hết sức. Tư Hỏa ngực một cái vòng tròn hình lỗ nhỏ, bụng vừa mới lại bị kinh hồng kiếm xuyên thủng, khoe miệng tảng lớn vết máu, như vậy thương thế, đổi làm người bình thường, đã sớm tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn có bí thuật có thể tạm hoãn thương thế, đồng thời lại là trời sinh cảm giác đau không nhạy bén người, giờ khắc này vẫn cười được. Làm sao ngươi biết Liễu Cửu Dạng lúc đó không nói tiếng nào? Nàng nói cho ngươi biết. Tư Hỏa che bụng, chỉ chốc lát, bụng liền không chảy máu nữa. Tô Thần cắn răng nói ta đoán. Tư Hỏa nói tiếp lúc đó, nếu không phải trên mặt nàng bởi vì đau đớn che kín mồ hôi, ta đều suýt chút nữa cho rằng nàng cũng không biết đau đớn đây. Ta cứ như vậy từng đau ở trên người vẽ, nói cho nàng biết, chỉ yêu cầu tha, ta liền dừng tay, sau đó nàng không nhịn được, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên mặt che kín nước mắt, có thể coi là như vậy, nàng vẫn không nói tiếng nào, chớ nói chi là cầu xin tha thứ. Sau đó Tư Hỏa vẻ mặt điên cuồng nói rằng, ta đem nàng đá ngã lăn trên mặt đất, dùng chân đưa nàng ngón tay từng cái đạp gãy. Đợi được đem nàng 10 cái ngón tay toàn bộ bẻ gãy, nữ nhân này đều không có mở miệng nói câu nào, sau khi đồng thời chấp hành nhiệm vụ Lâm Lan chạy tới, lòng ta đau rời đi. Thời khắc này Tô Thần phẫn nộ, to lớn lửa giận chen lẫn sát ý, để hắn phá tan đau đớn. Trong mắt thương thành giới hiện lên, hắn ở tìm tòi thuốc giảm đau. Tư Hỏa đi đến Tô Thần bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi có thể lĩnh hội sao, ta lúc đó trong lòng chính là như ngươi bây giờ như thế đau. Sau đó Tư Hỏa dùng đầu ngón tay trường đâm vào tay mình tâm từ vẽ, chỉ chốc lát lòng bàn tay liền máu thịt mơ hồ. Tô Thần hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, mãnh liệt cảm giác đau lại sẽ hắn giác tỉnh. Trong tay kinh hồng kiếm suýt chút nữa đều không cầm được, mu bàn tay nổi gân xanh. Nhìn thấy Tô Thần như vậy Tư Hỏa phi thường hài lòng, như là thấy được tri kỷ. Kha kha, xem huynh đệ vẻ mặt của ngươi thật giống biết. Đang lúc này, Tô Thần đột nhiên một chưởng đánh vào Tư Hỏa trên người. Một viên màu xanh lam lá bùa nhanh chóng hòa vào Tư Hỏa trong cơ thể. Một trường này cũng không có chen lẫn linh lực, mãnh liệt cảm giác đau để hắn rất khó duy trì linh lực vận chuyển. Có điều, mục đích đã đạt đến, hắn ở trong thương thành tìm được rồi cảm chi bội hóa phù ít một hồng mông tử tinh mảnh vỡ. Một trường sau khi, vội vã ăn vào một hạt từ trong thương thành đổi lại thuốc giảm đau. Lại nhìn Tư Hỏa, hắn sững sờ ở tại chỗ, một trường kia sau khi hắn vẫn ở tại chỗ ngốc đứng. Hắn cảm quan vào đúng lúc này nhạy cảm mấy chục lần. Nhịp tim đập của chính mình hắn nghe rõ rõ ràng, không ngừng như vậy, liền ngay cả huyết dịch lưu động hắn đều có thể nghe thấy. Cùng lúc đó, một luồng khó chịu, xót ruột cảm giác được hiện, hắn biết cái này gọi là đau. Nhưng bình thường cái cảm giác này nhỏ bé không đáng kể, thậm chí có thời điểm không cẩn thận phá vỡ da rẻ, nếu không phải máu tươi ròng ròng, hắn đều không biết. Thời khắc này, thông qua gấp 10 lần cảm giác đau cùng chung, hơn nữa cảm chi bội hóa phủ, để hắn đã biến thành người bình thường. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là đau, có mắt lệ từ Tư Hòa trong mắt tràn ra, đây là lần đầu cảm nhận được mãnh liệt như thế đau đớn sau khi, thân thể phản ứng tự nhiên. Một lát sau Tư Hòa bắt đầu cười to, cứ như vậy hắn một bên khóc vừa cười nói. Ha ha ha, nguyên lai như vậy, là cái cảm giác này sao, quá tuyệt vời. Tô Thần ăn qua giảm đau mảnh sau hơi chuyển biến tốt, cũng chỉ là được rồi một chút mà thôi vẫn cứ sốt ruột đau, lập tức thở hào hển nói rằng. Nhìn tới. Người theo ta, bây giờ là đồng nhất đường xuất phát rồi. Tư Hòa rơi lệ không ngừng, cất tiếng cười to, vẻ mặt điên cuồng. Ha ha ha, thật khó chịu, đây chính là đau đớn sao, hiếm thấy cảm nhận được rõ ràng như thế đau đớn, ta muốn hảo hảo hưởng thụ một hồi. Tô Thần hít một hơi dài, đem kinh hồng kiếm thu hồi, sau đó đi tới Tư Hòa bên người, đưa tay ôm lấy Tư Hòa vai. Hai người hiện tại cảm giác đau cùng chung, ai động thủ song phương đều là giống nhau đau, Tư Hòa tùy ý đối phương ôm lấy, bây giờ cuộc tỉ thí này, đã là ý chí lực so đấu rồi. Một ăn giảm đau mảnh, một trời sinh cảm giác đau không mẫn cảm. Tô Thần mang theo Tư Hòa, đi tới vừa mới cái kia màu máu long quyển hất ra to lớn khe bên, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Đến, ta cho ngươi chậm rãi cảm thụ một chút, cái gì là thân thể đối với nhân loại ác ý, cái gì là nhân loại đối với nhân loại ác ý, cùng với cái gì là đau đớn. Nói Tô Thần chậm rãi giơ bàn tay lên, tay phải nắm chặt tay trái mình ngón tay trỏ, cắn chặt hàm răng, không chút do dự đem bẻ gãy. A, xót ruột đau nhức kéo tới, Tư Hòa tì vết sắp nước, không nhịn được kêu to. Tô Thần cố nén đau nhức nói rằng hô cái gì. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Nói, lần thứ hai nắm chặt ngón giữa tay trái, không chút do dự đem bẻ gãy, tiếp theo ngón tay đeo nhẫn. Tư Hòa lúc này đã rơi xuống đến khe bên trong, đau lăn lộn đầy đất, quần áo dính đầy bùn đất, vô cùng chật vật. Vậy thì không chịu được sao? Lúc này mới ba ngón tay mà thôi. Tô Thần quần áo dường như bị bong bóng quá, từ lâu ướt đẫm, vẫn không chút biến sắc ngồi ở khe mép sách, lề sách. Đừng! Đừng! Van cầu ngươi, đừng bẻ đi. Lần đầu lĩnh hội người bình thường cảm giác đau Tư Hòa, nơi nào chống lại loại này tay đứt ruột sốt đau nhức. Như thế nào, Liêu sư tỷ ngay lúc đó cảm giác đau ngươi cảm thụ à? Sau đó Tô Thần nhìn lăn lộn đầy đất Tư Hòa nở nụ cười, hình cùng điên cuồng. Ha ha ha, đúng, chính là như vậy. Ngươi bây giờ vẻ mặt so với trước đáng yêu hơn nhiều. Nhìn thấy khuôn mặt vặn mẹo, cười lớn không ngừng Tô Thần, hắn cảm nhận được hoang đường. Đồng thời lại cảm nhận được một luồng tương tự, cực kỳ giống chính mình bình thường như vậy. Thi đấu tiến hành được hiện tại, lấy một loại ngoài dự đoán mọi người địa phương kéo dài. Quan chiến người nhìn thấy Tô Thần chính mình đưa ngón tay bẻ gây, nghe khe bên dưới Tư Hòa tiếng kêu thê thảm, dồn dập thay đổi sắc mặt, một tàn nhẫn tự do tâm mà phát. Trọng tài cau mày, không biết lúc này có nên hay không kêu dừng. Đến A. Còn có 7 cái ngón tay. Đến A. Vẫn là nói ngươi nếu nói đau lòng cũng là trình độ như thế này mà thôi. Kẻ nhu nhược. Nói Tô Thần nắm chặt ngón út, lần thứ hai bẻ gãy, hắn cũng đau, thế nhưng nghĩ đến Liêu sư tỷ, lửa giận trong lòng khó có thể tắt. A. Ta chịu thua. Ta chịu thua. Tư Hỏa tỷ vết sắp nước, đầy người lầy lội, rốt cục chịu thua. Tô Thần thắng. Trọng tài lập tức phán quyết. Có thể Tô Thần vẫn cười lớn không ngừng. Trên mặt tràn ngập cố ý. Hàm răng cắn vào ngón trỏ tay phải, nghiêng đầu dùng sức. Ca một tiếng, ngón trỏ tay phải gãy vỡ, đốt ngón tay bị Tô Thần cắn ra vết máu. A. Bị Tinh Hồng Tông trị liệu nhân viên giơ lên Tư Hòa phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tư Hòa tuy rằng chịu thua, nhưng cảm giác đau cùng chung cũng không có giải trừ, xem ra còn muốn kéo dài một đoạn thời gian. Đối phương đã chịu thua, xin đừng nên công kích. Trọng tài không nhịn được quay về Tô Thần nói rằng. Câm miệng. Người con mắt kia nhìn thấy ta công kích hắn, ta đang công kích chính ta. Tô Thần khuôn mặt dữ tợn, hình như điên cuồng, cả người tràn ngập ngông cuồng. Trong lúc nhất thời trọng tài đều bị này câu ngông cuồng kinh sợ. Sau đó Tô Thần duỗi ra vặn vẹo không thể tả tay trái, quay về Tư Hỏa dơ dơ. Sau đó, cách sư tỷ của ta xa một chút. Đồ bỏ đi. Nói xong câu này, Tô Thần lọn khỏng eo, chậm rãi hướng về trận đi ra ngoài. Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương ở Tư Hỏa nói ra chịu thua một khắc đó, cũng đã vội vàng đi tới giữa trường. Hai người liền vội vàng đem Tô Thần nhấc lên. Vân Uyển đỡ Tô Thần đối với hắn buộc lên một cái ngón tay cái. Đủ tàn nhẫn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40. Tinh Hồng Tông Lạc Hà Phong, bị Liêu Cửu Dạng thu thập thành phòng bệnh trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra giết lợn giống nhau kêu thảm thiết. Tô Thần nằm ở trên giường bệnh, Liêu Cửu Dạng chính đang đưa hắn ngón tay từng cái trở lại vị trí cũ, bôi lên thuốc trị thương. A nhẹ chút, không được. Nhã Miệt Điệp. Coi như là ăn Liêu Cửu Dạng đem ra các loại thuốc giảm đau, Tô Thần vẫn là đau sắc mặt tím bẩm. Vân Huyền ở bên cạnh hai tay che lỗ hai tên gì à, đều sắp đem thuốc tê coi như ăn cơm, vứt thời điểm cũng không thấy ngươi gọi lớn tiếng như vậy. Khi đó sinh khí mà, lại nói, nhiều người như vậy nhìn, như cái kia Tư Hỏa như thế mất mặt cỡ nào, à. Đau quá đau. Liêu Cửu Dạng nghe được câu này, bộ dạng phục tùng thả xuống mắt, nắm lấy Tô Thần thoa khắp thuốc mỡ nhẹ tay xoa nhẹ. Tạ ơn. Liêu Cửu Dạng nói cảm ơn nói một nửa liền bị Tô Thần đánh gãy. Sư tỷ, trở lại Tiên Dược Tông sau khi, ngươi liền mỗi ngày cho chúng ta ba làm cơm đi. Ê, ngươi nói tốt đáp ứng ta một yêu cầu, nghĩ tới nghĩ lui, làm cơm quá phiền thoái, hay là đi ngươi cái kia ăn uống chùa khoái hoạt. Liêu Cửu Dạng mặt phán đỏ ửng hiện lên, gật gật đầu. Tô Thần ngươi khốn kiếp, chết cho ta đi ra. Đang lúc này, buộc tóc đuôi ngựa biện, vóc người kiều tiểu Lâm Lan đẩy cửa mà vào. Trên mặt đẹp tức giận tràn đầy, đi tới Tô Thần bên cạnh cả giận nói. Ngươi dám ném ta đầu. Ta cho ngươi ném ta đầu. Nói liền ôm lấy Tô Thần đầu rầm 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 hướng về ván giường ném tới, có điều vẫn chưa dùng sức. Đại phu, cứu ta, nơi này có người đánh đập bệnh nhân. Tô Thần kêu cứu. Liêu Cửu Dạng nhìn thấy Lâm Lan vẫn chưa dùng sức, chỉ là làm dáng một chút phát tiết một hồi bất mãn trong lòng, khóe miệng lộ ra ý cười. Một lát sau Lâm Lan lấy ra một cái bình ngọc. Nghe nói ngươi đem Tư Hỏa thu thập không nhẹ, lần này hãy bỏ qua ngươi, cầm, này đi đau đàn có người nói rất hữu hiệu. Tô Thần tay phải run run rẩy rẩy tiếp nhận bình thuốc, khóc không ra nước mắt, ngón tay đều làm cho thẳng xong ngươi mới lấy ra. Hiểu rõ nhất thời điểm đã qua. Đang định lấy ra ăn một hạt, lại bị Liêu Cửu Dạng ngăn cản. Con ăn, loại này thuốc ngươi đều ăn nhiều như vậy. Tô Thần chỉ được ngượng ngùng thả lại trong nạp giới. Sau đó Lâm Lan mang cái ghế tựa, ngồi ở Vân Huyền bên cạnh đối với Tô Thần nói rằng. Ngươi ngày mai đối thủ là Liễu Thải, có điều nàng hôm nay quyết đấu gặp đồng môn Diệp Thành Tề. Hai người tình hình trận chiến phi thường khốc liệt, hơn nữa vốn là biết gốc biết dễ, suýt chút nữa náo động đến đồng quy vu tận, ngày mai cái kia Liễu Thải e sợ không cách nào xuất chiến đến rồi. Cha cha sách, ngươi dĩ nhiên nằm chết dí tứ cường. Lâm Lan hai chân chéo ngoại, tò mò nhìn Vân Huyền trong tay khoai chiên. Hả? Còn có này chuyện tốt. Tô Thần vui vẻ, có thể nằm thắng ai muốn ý theo người sức đầu mẹ chắn A. Bị thương rất đau A, hắn lần này là thật sự đau sợ. Vân Huyền nhìn cái này lò lì tạ con mắt trợn tròn một mặt hiếu kỳ, nhìn mình chằm chằm trong tay khoai chiên, có chút thật không thiện. Ê, ngươi nếm thử, ăn rất ngon. Lâm Lan tò mò tiếp nhận khoai chiên, đặt ở trong miệng khẽ cắn một cái, tiếp theo linh lung hai mắt tựa như ở tỏa ánh sáng. Này này chuyện này, đây là cái gì? Ăn ngon như vậy, cỡ này mỹ thực ta dĩ nhiên không biết. Vân Huyền chỉ Tô Thần ngươi hỏi hắn còn có loại kia sẽ nổi cáo gạt hát thủy, cũng cực kỳ tốt uống. Liêu Cửu Dạng ở một bên chậm rãi gật đầu, nàng hưởng qua có thể vui mừng. Ngày ấy Tô Thần giao phó Vân Huyền, đem cá đưa cho nàng thời điểm đoan, bưng một chén có thể vui mừng làm cho nàng nếm thử, lấy này cảm tạ lúc đó ở nàng bên kia ăn uống chùa lâu như vậy. Sư phụ, ta còn muốn uống có thể vui mừng. Rất ít nói chuyện Tá Hoài Thương cũng mở miệng. Tất cả mọi người ở tha thiết mong chờ nhìn Tô Thần, đặc biệt là Lâm Lan, một mặt chờ mong. Tô Thần đau cả đầu không còn không rồi. Thật không có rồi. Đùa gì thế, này thật sự uống không nổi a. Một bình chính là 1% bản cổ phủ a. Ngươi hỏi một chút bản cổ bản thân, hắn uống đến lên à? Thiết tâm a. Sau đó tu vi vĩnh cô đan các loại thần khí đều đổi đến sau khi. Ta muốn mỗi ngày có thể vui mừng khoai chiên trải qua mập trạch sinh hoạt. Thuận tiện cái gì ảnh ký tên ta muốn thay cái chừng 10 tờ, dán đầy đầu giường. Thấy Tô Thần nói như vậy, mọi người ở đây há có thể buông tha hắn. Đừng hẹp hỏi mà. Có thứ tốt tại sao có thể ăn một mình đây, lấy ra đi. Lâm Lan còn đang bên cạnh lại nhải. Vậy là sao, sư phụ, ngươi khẳng định còn có. Vân Huyền hãm hại Tô Thần thời điểm gọi sư phụ là không kiêng rẻ chút nào. Liêu Cửu Dạng thấy Tô Thần làm khó dễ, mở miệng nói. Nếu không ngươi dạy ta làm thế nào đi, ta xem một chút có thể hay không học được. Ở đây ba vị đều là tuyệt đối thiếu nữ xinh đẹp. Các thiếu nữ xinh đẹp khát vọng ánh mắt sát thương lực là vô cùng lớn, bị ba người như thế trơ mắt nhìn. Tô Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày muốn vong, mất ta. Này thật vất vả tích góp lại của cải A. Nữ nhân quả thật là khủng bố như vậy. Mỗi nổi danh kiếm phổ, tờ thứ nhất, trong lòng không nữ nhân rút kiếm tự nhiên thần, là có đạo lý. Ba vị thiếu nữ xinh đẹp đều như vậy nói rồi, cam.
Khắc.
Tô Thần cắn răng một cái, ở thương thành giới đổi lấy có thể vui mừng cùng khoai chiên. Run run rẩy rẩy đem đồ vật lấy ra. Nhìn thấy Tô Thần trên tay đột nhiên thêm ra hải thèm, Vân Uyển đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt có chút oan ức.
Ngươi thật là có.
Ngươi nói ngươi không còn, ta còn thực sự tin.
Ta đây mấy ngày đều không nỡ ăn.
Ai?
Đồ nhi, chúng ta nghèo a.
Tô Thần khóc không ra nước mắt.
Vân Uyển khá là thô bạo nói câu.
Hử, bao nhiêu linh thạch, ngươi cho số lượng.
Trở lại đông vực, núi vàng núi bạc, nàng Vân Uyển đều có thể cho hắn đưa đến.
Đây không phải vấn đề tiền a.
Ai?
Tô Thần nằm lì ở trên giường, che đầu.
Nhìn thấy Tô Thần bộ dáng này, Vân Uyển biết cho dù có khẳng định cũng không nhiều, để hắn như thế làm khó dễ, hơn nữa không phải dễ dàng như vậy thu được.
Quay về Tô Thần có chút ấy này nói.
Được rồi rồi.
Sau đó không hỏi ngươi muốn là được rồi.
Liêu Cửu Dạng mang tới cốc, ba vị thiếu nữ xinh đẹp cùng Tá Hoài Thương ngồi cùng một chỗ uống coca ăn khoai chiên, rất khoái hoạt.
Làm vậy a?
Hắn không biết sau đó 99 mảnh vỡ thời điểm hồi tưởng lại ngày hôm nay nên là vẻ mặt gì.
Đổi quá đồ ăn vặt sau khi thêm vào mấy ngày nay chiến đấu tiêu hao.
Lập tức Tô Thần hồng mông tử tinh mảnh vỡ còn lại vừa vặn 30 chỉnh.
Một bên bốn người vừa nói vừa cười, ba vị thiếu nữ xinh đẹp thanh nhược phong linh, âm như thanh tuyển.
Tại đây náo động bên trong Tô Thần chậm rãi ngủ.
Sáu tông luận võ ngày thứ tư.
Trải qua ngày hôm qua trị liệu, Tô Thần thương thế đã không còn đáng ngại, hắn vốn là không được cái gì trọng thương. Không tính cuối cùng chính mình đứt gãy mấy cây ngón tay, hắn cơ hồ là không thương liền đánh bại Tư Hỏa.
Hôm nay thi đấu sắc thực so với trước đặc sắc không ít, cũng không còn xuất hiện nghiêng về một phía đích tình huống. Giữa trường Hoa Vưu Tiêm cầm trong tay song trụy cùng một tên tuổi mang đạo trâm, một thân đạo bảo nam tử đấu khó phân thắng bại, kiếm ảnh hỗn loạn.
Nam tử kia tựa hồ đối với chính mình kiếm thuật phi thường tự tin, hai người vẫn tiếp thân quần đấu.
Cuối cùng một chiêu không địch lại, bị Hoa Vưu Tiêm trong tay ngắn trụy chặn lại yết hầu.
Xem qua như thế đặc sắc tỉ thí, phía dưới liền đến phiên Tô Thần rồi.
Tô Thần đứng trên sân, quả nhiên, đối thủ chậm chạp chưa hiện ra, trọng tài tuyên bố Liêu Thải bỏ quyền, Tô Thần thắng.
Đối với kết quả này, tất cả mọi người sớm đã có mấy.
Chương 41, lại về Đông Vực.
Chương 41, lại về Đông Vực.
Buổi tối, một vòng thu nguyệt đã trên đầu cành cây.
Bước chậm ở rừng trúc đường mòn trên, từng cơn gió nhẹ thổi qua rơi ra điểm điểm nguyệt hoa, Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương bạn ở hai bên.
Đi tới suối nước bên, thầy trò ba người ngồi xuống, bên cạnh không biết tên bông hoa tỏa ra từng trận lũ hương.
Tô Thần nhặt lên một khối tiểu thạch, hướng trong nước ném đi, đánh tới nước phiêu, trôi, trong khe suối mặt trăng, nát lại vườn, tròn lại nát.
Vân Uyển da thịt như ngọc, trong sáng ánh trăng chiếu vào trên mặt, có thêm một phần điềm tĩnh.
Gọi chúng ta nửa đêm đi ra làm gì a?
Xuyệt, lặng lặng cảm thụ tự nhiên.
Tô Thần cười nói.
Luận võ cư thế tứ cường, một tuần thời gian đã đến. Hắn đang lẳng lặng chờ đợi hệ thống nhiệm vụ quét mới, gọi hai người này đi ra, thuần túy là vì làm cái bạn.
Nơi này thanh u, phong thủy vừa nhìn cũng rất không sai, nên soạt ra một thật nhiệm vụ đi.
Tô Thần nghĩ như thế.
Ken.
Buồn vốn chu nhiệm vụ hoàn thành, hồng ngông tử tinh mảnh vỡ một.
Tu vi chuyển hóa lấy ra bên trong.
Thành công chuyển hóa tu vi, thông linh cảnh nhị tầng.
Buồn vốn chu nhiệm vụ đã canh tân, toái tinh sơn chủ Trần Thanh Diệp 3.000 đại thọ ngày đó, đem đánh giết.
Cơ thường. Hồng Ngông tử tinh mảnh vỡ ít hai.
Bởi ký chủ liên tục nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống thưởng, tùy cơ đạo cụ phúc túi hai viên.
Tô Thần hơi kinh ngạc, nhiệm vụ dĩ nhiên không phải sáu tông luận võ đoạt giải quán quân.
Này không theo lẽ thưởng ra bài A.
Sau đó càng là kinh ngạc với lần này lấy ra đến tu vi.
Dĩ nhiên là thông linh cảnh.
Như hôm nay nguyên đại lục, tạo hóa cảnh đã thành truyền thuyết, thông linh cảnh chính là cảnh giới tối cao, này tu vi đủ khiến hắn nên ngang mà đi.
Cảm nhận được trong cơ thể liên tục tăng lên dâng trào lực lượng, không có một chút nào tiết ra ngoài.
Một bên Vân Uyển chỉ cảm thấy, Tô Thần rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng phảng phất xa không thể vời, xuất trần hậu thế, dường như người trước mắt đã cùng vạn vật tự nhiên hòa làm một thể.
Vân Uyển ở đông vực kiến thức rộng rãi, nàng đương nhiên biết điều này có ý vị gì, làm sao có khả năng.
Hắn đã nói một câu cảm thụ tự nhiên, dĩ nhiên thật sự cứ như vậy từ linh cảnh biến thành trong truyền thuyết.
Thông linh cảnh rồi hả?
Sao có thể có chuyện đó?
Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Tô Thần nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, xoa xoa Vân Uyển đầu.
Cứ như vậy một vò, Vân Uyển trong cơ thể bị phong ấn tu vi phá kén mà ra, năm đó niết bàn lục tầng 7 cấm chế bị hắn tiện tay phá đi.
Có hứng thú hay không về Đông Vực a?
Vân Uyển yên lặng ngồi ở tại chỗ, đôi mắt sáng giống như một trong suốt nước tinh khiết, an tĩnh nhìn Tô Thần.
Ngươi đang ở đây đuổi ta đi à? Nàng ở đông vực mặt ngoài phong quang mỹ lệ, có thể khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí một, giới tu hành ngươi lừa ta gạt làm cho nàng cảm thấy mất hứng. Nàng biết rõ, cường giả vi tôn trong thế giới, không may mắn cùng bất hạnh là người yếu thái độ bình thường, kém là nguyên tội. Đoạn này thời gian, chờ ở Tô Thần bên người, tuy rằng du thủ du thực điểm, nhưng không ai buộc nàng tu luyện, không có trăm phương ngàn kế trèo lên trên, bỏ đến đông vực được quan tâm nhất thiên kiêu một trong thì lại làm sao, còn có thánh điện chờ nàng. Đoạn này thời gian cùng Tô Thần ở chung, giống như là cho nàng thả cái giả. Nhìn thấy Vân Huyền lặng lặng nói ra đuổi nàng đi câu nói như thế này, Tô Thần biết nàng hiểu lầm. Lập tức cười nói là ai vừa bắt đầu mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng hận không thể lập tức trở lại đông vực a. Một lát sau, thấy Vân Huyền vẫn chưa nói chuyện, lặng lặng nhìn suối nước có chút cô đơn. Vội vã móc ra có thể vui mừng cùng khoai chiên địa cho nàng, đây là Tô Thần vừa nãy phúc túi mở ra tới. Đúng vậy lại là có thể vui mừng khoai chiên. Được rồi, sao khả năng thả ngươi trở lại, ngươi trở về tòa thánh điện này tìm tới ai chịu nổi. Nhìn thấy Tô Thần lại lấy ra loại này ăn, Vân Huyền vội vã đoạt lấy, vừa nãy cô đơn quét đi sạch sành sanh. Tốt, ngươi vẫn còn có. Thành thật mà nói, ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu. Không để ý tới Vân Huyền, Tô Thần nhìn Tá Hoài Thương, vẻ mặt trịnh trọng. Có muốn hay không báo thủ? Tá Hoài Thương gãi gãi đầu, có chút do dự. Sẽ có điểm sinh khí. Bởi vì không nhớ được rất nhiều việc. Sau đó, ngồi chồm hổm trên đất Tá Hoài Thương, chậm rãi ôm chặt đầu gối. Thế nhưng bọn họ khẳng định rất lợi hại. Nếu không, quên đi thôi sư phụ. Tô Thần đem kinh hồng kiếm cùng cái kia lúc trước nhặt được đoạn binh lấy ra, cùng nhau quăng ở Tá Hoài Thương trước người, con ngươi có ánh sao lấp lóe. Chúng ngươi những ngày qua sư phụ phó hai chữ, cái kia Trần Diệp Hoa chết chắc rồi, chúa diệt đều không ngăn được, ta nói. Kinh hồng kiếm dưới ánh trăng phát sinh thanh lũ lang quang, Tá Hoài Thương chậm rãi nắm chặt càng kiếm. Này vì hắn đưa tới trăm năm truy sát tiên binh đồng thời đã cứu hắn vô số lần mệnh. Nhìn phản chiếu ở thân kiếm khuôn mặt, ngũ quan dường như điều khác, trong kiếm hình chiếu người kia thật giống đã ở nhìn mình. Dần dần, chiếu ra con ngươi, trở nên thâm thúy, trong tay tiên kiếm hí giải, quỷ thần đều giết hào khí hiện lên. Tá Hoài Thương chậm rãi đứng dậy vậy chúng ta giết về. Tô Thần nở nụ cười rồi mới hướng, ngày mai theo ta đi đông vực, chúng ta chuẩn bị cho cái kia toái tinh sơn lão bất tử mừng thọ. Vân Huyền Lăng ở một bên ha. Ngày mai sẽ đi. Cái kia luận võ trách bạn. Tô Thần chậm rãi xoay người, hắn tham gia lần này luận võ chỉ là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà thôi. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không có tiếp tục tham gia lý do, huống hồ hiện tại đã có tiến vào nguyên không bí cảnh tư cách. Luận võ quái đản đi thôi, ngày mai ta cũng bỏ quyền, được rồi cứ như vậy quyết định. Nói xong Tô Thần nhìn Vân Huyền tiếp tục nói. Các ngươi tốt nhất giả bộ một chút, ở đông vực đừng làm cho người khác nhận ra, Tá Hoài Thương ta không lo lắng. Ta liền lo lắng ngươi cho ta loạn thêm. Chờ chút, thật sự muốn đi khoảnh khắc Trần Diệp Hoa. Việc này từ từ đồ chi chưa chắc không thể, ở nhân gia mừng thọ cùng ngày ra tay, ngươi có biết chuyện này hay không đối với đông vực sẽ có cái gì ảnh hưởng? Vân Huyền còn muốn khuyên can. Tô Thần tay trái vung lên, toàn bộ tinh hồng tông, trong núi biển mây trong nháy mắt sôi trào, chậm rãi tăng lên trên, không lâu lắm liền che đậy nguyệt hoa, thăng đến trên đỉnh ngọn núi. Tiếp theo Tô Thần tay trái bỗng nhiên nắm chặt. Một đạo trùng kích cực lớn sóng tự bầu trời nổ tung. Bầu trời đêm bị phá mở một cái lỗ thùng to, phảng phất chư thiên tinh thần đều ở chấn động. Kinh khủng nhất là, như vậy sức mạnh to lớn, càng không có một tia linh lực từ Tô Thần trên người tiết ra ngoài, mặt ngoài nhìn lại như một không có tu vi người bình thường. Thanh thế như vậy to lớn thủ đoạn, Tinh Hồng Tông sáu tông tông chủ, không một người phát hiện. Vân Huyền đứng ngơ ngác tại chỗ. Tô Thần nở nụ cười không điểm thủ đoạn làm sao dám như vậy làm việc, yên tâm đi. Nên túng thời điểm ta tuyệt đối túng. Sáu tông luận võ, tứ cường cuộc chiến cùng ngày, sáu vị tông chủ trước sau tỉnh lại. Đã nhận ra trong núi dị dạng, lẫn nhau nhìn nhau một cái, dồn dập dùng thần thức kiểm tra, này vừa nhìn bên dưới không khỏi kinh hãi. Tình huống thế nào? Lấy Lạc Hà Phong vì là tâm, phương viên ngàn dặm đám mây đều bị một luồng sức mạnh vô thượng đập vỡ tan. Từ đó bảy ngày, Lạc Hà Phong phương viên ngàn dặm bầu trời xanh trong suốt, ngàn dặm không mây. Tinh Hồng Tông tông chủ Lý Lâu Tiêu hít sâu một hơi hỏi: Chuyện này. Đây là cái gì thủ đoạn? Lúc nào? Chư vị đêm qua phát hiện sao? Nghe vậy còn lại 5 vị tông chủ dồn dập lắc đầu. Lý Phạt Đàn trong lòng mơ hồ có suy đoán, có thể có thủ đoạn như thế, sợ là chỉ có Tô Thần rồi. Luận võ chính thức bắt đầu, 6 vị tông chủ có chút tâm sự nặng nề, đặc sắc luận võ bọn họ vô tâm quan sát. Dồn dập suy đoán, đến tột cùng là vị kia đại năng đi ngang qua Tinh Hồng Tông, triển khai như vậy sức mạnh to lớn, còn để chư vị đang ngồi tông chủ không hề phát hiện. Chương 42, náo nhiệt. Chương 42, náo nhiệt. Tô Thần, Vân Huyền, Tá Hoài Thương ba người trời vừa sáng cũng đã rời đi. Lý Phạt Đàn ở trên thính phòng vẫn chưa tìm tới ba người, trong lòng suy đoán càng thêm chắc chắc. Cùng lúc đó, giữa trường thi đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Hoa Vưu Tiêm đang cùng trên người mặc hắc bào Độn Thế Tông Yến Lăng quyết đấu, tình cảnh có chút sốt ruột, đến tứ cường mọi người tu vi đều không khác mấy. Thật không hổ là Hoa Vưu Tiêm quả nhiên lợi hại. Yến Lăng vẻ mặt trịnh trọng. Dần dần, chiến đấu song phương đều có nhuốm máu, Hoa Vưu Tiêm dần dần mất đi kiên trì. Hoa Vưu Tiêm tư thái yểu điệu mang theo mặt nạ khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Yến Lăng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, đột nhiên, Hoa Vưu Tiêm di chuyển, nàng cầm trong tay dao găm như ném đao như thế ném. Tốc độ vô cùng, xẹt qua quỹ tích bên trên không gian đều ở chấn động, mơ hồ có màu đen vết rạn nứt ở quỹ tích nổi lên hiện. Yến Lăng căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị dao găm xuyên bụng mà qua. Sau khi tốc độ vẫn không giảm, đóng ở kết giới bên trên, lúc trước các loại quyết đấu đều vững chắc vạn phần kết giới, bị đòn đánh này đinh ra vết rách, đầu muông xuyên thấu kết giới. Trận ở ngoài, cái kia dao găm đối diện khán giả suýt chút nữa sợ đến hồn bay phách tán. Sáu vị tông chủ kinh hãi cực kỳ, vội vã cộng đồng ra cố kết giới. Yến Lăng ngã trên mặt đất, miệng vết thương ở bụng, có vết rách giống như hoa văn hiện lên. Đông vực Toái Tinh Sơn phụ cận một chỗ thành trấn, Tô Thần ba người tìm khách sạn ở lại. Hắn đã nghe ngóng, cái kia Toái Tinh Sơn lão bất tử ở hai ngày sau mừng thọ. Toái Tinh Sơn, ở Đông vực tuy rằng không tính là cái gì đỉnh cấp tông môn, nhưng là truyền thừa đã lâu. Ba người chính đang trong khách sạn ăn cơm. Trong khách sạn cũng có rất nhiều người tu hành sĩ, bọn họ vẫn chưa thu được Toái Tinh Sơn phát thiệp mời, chỉ muốn xa xa tập hợp này nóng lên áo. Nghe nói cái kia Tuyệt Ảnh Tông Hà Phi Tuyệt, tuyên bố muốn vào lần này tiệc mừng thọ trên gây sự, không biết là thật hay giả. Cái kia bảy đại ma giáo một trong Tuyệt Ảnh Tông xưa nay nói rằng làm được, ta xem hẳn là thật sự. Hắc, lần này có trò hay để nhìn. Hả? Nay phá trận còn có thể bị người nhanh chân đến trước. Tô Thần nghe bên cạnh người của hắn rất đúng nói có chút không rõ, thần thức truyền âm cho Vân Uyển hỏi. Chuyện ra sao, nhớ tới không sai, cái kia Tuyệt Ảnh Tông Hà Phi Tuyệt cũng không phải thánh điện sao, bọn họ còn đấu tranh nội bộ à? Vân Uyển cũng có chút không rõ vì sao, suy nghĩ một lát sau có suy đoán. Hẳn là lần trước vây giết Tá Hoài Thương cũng không có cái gì thành quả, xác chết không có nhìn thấy, quan trọng nhất Kinh Hồng Kiếm cũng không có mang về. Hẳn là thánh điện muốn lấy này đến gõ một hồi Trần Diệp Hoa, hắn dù sao cũng là ngay lúc đó người dẫn đầu, đây là hắn làm việc bất lợi trách phạt. Tô Thần cau mày. Tòa thánh điện này lợi hại như vậy sao? Chính ma hai đạo cũng giống như là nó món đồ chơi, truyền thừa đã lâu nhất tông chi chủ đại thọ sắp tới cũng như này không nể mặt mũi. Vân Uyển thở dài. Ai? Ta biết cũng không phải rất nhiều, nói chung càng là tiếp xúc, lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Sau đó lại nghe được sát vách bàn truyền tới lời nói. Ai, trước đoạn tháng ngày theo tin vỉa hè nói, Tá Hoài Thương bị người giết chết, cũng không biết là thật hay giả. Nghe vậy, Tá Hoài Thương hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tô Thần quay về Tá Hoài Thương gật gật đầu. Sát vách người kia nói tiếp. Thiên Diệu Tông Vân Uyển tiên tử gần nhất cũng là tung tích không rõ, cái kia Lữ Thái Vi đều sắp điên. Xem ra gần nhất không yên ổn đi. Vân Uyển vừa định nói chuyện, đã bị Tô Thần giành trước. Không thể nào, không nên nghĩ cho Thiên Diệu Tông mật báo, Thánh Điện bây giờ xem ra so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Phái Tinh Sơn mấy ngày nay phi thường náo nhiệt, Vạn Thần Điện, Phong Thần Sơn, Tinh Diệu Cung, Thiên Diệu Tông. Chờ chút to to nhỏ nhỏ chừng 10 cái chính đạo môn phái, mang tới quả cưới hội tụ hơn thế. Thiên Diệu Tông một vị thanh sam nam tử, tướng mạo đẹp trai, anh tư tác sảng, đang cùng Sở Kiều Dung trò chuyện. Vốn là lần này đại biểu Thiên Diệu Tông đến chúc thọ hẳn là sư muội hắn Vân Uyển mới đúng. Thế nhưng Vân Uyển chậm chạp không về, tung tích không rõ. Ai? Ngươi thật sự không biết Vân Uyển sư muội tâm tích à? Sở Kiều Dung hai mảnh đôi môi thật mỏng mang theo ý cười giang hồng, ngươi hỏi nhầm người, ta cùng với Vân Uyển từ trước đến giờ quan hệ không được, làm sao có khả năng biết tung tích của nàng. Được kêu là giang hồng nam tử cười cợt, khép mắt lại, lộ ra răng trắng như tuyết, đối với Sở Kiều Dung lặng lẽ chuyên âm. Ngươi biết ngày đó vây giết Tá Hoài Thương, ngươi cùng sư muội không phải đều ở sao? Sở Kiều Dung hai mắt híp lại, thần thức vững vàng khóa chặt Giang Hồng. Chỉ bằng ngươi câu nói này, đủ chết tốt mấy lần. Giang Hồng tiếp tục cười. Cho nên, sư muội ở nơi nào, thực không dám giấu giếm, sư muội biến mất sau khi, Thánh Điện tìm được rồi ta. Từ khi Vân Uyển biến mất sau khi, Thánh Điện tại Thiên Diệu Tông thiếu hụt nhân thủ, liền có cái người thần bí tìm tới hắn. Khi hắn rõ ràng Thiên Nguyên Đại Lục có như thế cái khổng lồ mà thần bí tổ chức thời điểm, hắn kinh trụ. Càng muốn không tới chính là, tâm tâm niệm niệm sư muội dĩ nhiên cũng là bọn họ một thành viên. Hắn đối với Vân Uyển ái mộ đã lâu, thế nhưng bình thường Vân Uyển đối với hắn vẫn lạnh nhạt, mỗi lần đều dùng một loại thái độ bề trên nhìn mình. Hắn cho rằng thường ngày sư muội xem thường chính mình, hẳn là bởi vì thánh điện nguyên nhân, dù sao bọn họ siêu nhiên hậu thế. Gia nhập thánh điện sau khi, hắn cảm giác mình có thể cùng Vân Uyển ngồi ngang hàng với, nhưng vào lúc này Vân Uyển nhưng không thấy rồi. Sở Kiêu Dung mặt lộ vẻ không thích điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao. Trong ngày thường cũng dám để hai chữ này. Sở Kiêu Dung chẳng muốn với hắn làm tiếp dây dưa mê vụ thâm lâm chỗ sâu cấm địa bên trong, không sợ chết chỉ để ý đi tìm. Nói xong, Sở Kiêu Dung quay đầu liền đi. Giang Hồng ở lại tại chỗ, trên mặt ý cười biến mất, ngược lại trở nên âm trầm. Toái Tinh Sơn, người đến người đi rất náo nhiệt, nhưng thân là Sơn Chúa Trần Diệp Hoa mấy ngày nay rất ít lộ diện. Hắn ở một chỗ bên trong mật thất, cùng một nam tử mặc áo đen ngồi đối diện, trên bàn xếp đặt ba cái báu vật. Toái Tinh Bôi, Thanh Ngọc Kiếm, Bích Lạc Quan, này ba cái chỉ để ý cầm. Nam tử mặc áo đen kia mặt lộ vẻ khó xử Trần Sơn Chủ. Ba cái sợ là không đủ a. Trần Diệp Hoa giận dữ Hà Phi Tuyệt, ngươi đừng hơi quá đáng. Nam tử mặc áo đen này chính là Hà Phi Tuyệt, cái này tuyên bố muốn ở Trần Diệp Hoa ngày đại thọ người gây chuyện, đang cùng Trần Diệp Hoa bản thân có kẻ mặc cả. Hà Phi Tuyệt sắc mặt càng thêm làm khó tiền bối, Hà tất làm khó dễ ta đây, những thứ đồ này thật có thể tiến vào hầu bao của ta. Ta cũng khó a. Hà Phi Tuyệt vẻ mặt đau khổ tiếp tục nói. Lần này để ta ở ngươi mừng thọ ngày đó gây sự, làm sao không phải là đối ta trừng phạt, chúng ta đều là bị phạt người a, Trần Sơn Chủ. Trần Diệp Hoa nghe vậy suy nghĩ một chút. Từ trong nạp giới lại lấy ra một viên bùa chú. Nhìn thấy này phụ, Hà Phi Tuyệt mặt mày hớn hở, vội vã tiếp nhận. Trần Sơn Chủ khí quyển. Đại thọ ngày đó, động thủ thời điểm có thể ngàn vạn nhẹ chút, vạn bối không chịu nổi ngài trọng quyền a, đến thời điểm ta đùa nhất định diễn đủ, để hết thể khách mời đều cảm thấy Trần Sơn Chủ thô bạo vô song, công lực sâu không lường được. Đảo mắt, ngày đại thọ đến. Phái Tinh Sơn một chỗ quảng trường khổng lồ, che kín hàng ngàn tấm cái bàn, bên trong quảng trường người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi. Không trung đám mây bên trên, đến xem náo nhiệt người hội tụ thành một đám lớn, lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn. Người! Người người! Người 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 người! Để Tô Thần không khỏi nghĩ nổi lên địa cầu xuân vận thời điểm chạm xe lửa. Chương 43, hành động chân thực. Chương 43, hành động chân thực. Nhìn thiên thượng thiên hạ lít nha lít nhít đám người, Tô Thần có chút sốt sắng, lẽ nào thật sự muốn ở đây sao nhiều người trước mặt ra tay à? Mặc dù có thể hội tụ đến nhiều người như vậy. Rất lớn một phần nguyên nhân là Hà Phi Tuyệt từng tuyên bố, muốn vào hôm nay cùng cái kia Trần Thanh Diệp một mình đấu, mọi người đều là đến xem náo nhiệt. Một bên thậm chí có người tự bị tiệc rượu, cùng ba, năm bạn tốt đồng thời, ở trên mây cả trước. Còn có chút đạo hữu xem nhiều người như vậy, thẳng thắn bãi lên còn đến. Ngàn năm hàn long linh thảo, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Hạt dưa hoa quả trúc Diệp Thanh có hay không đạo hữu đếm thử a? Tô Thần thực sự không nghĩ tới sẽ là như thế cái tình hình. Một bên không ít người đều ở đàm luận. Ngươi nói Hà Phi Tuyệt lần này dám đến sao? Lần này to to nhỏ nhỏ mười mấy môn phái đều đến cho Trần Thanh Diệp chúc thọ, ta cá là 300 linh thạch hắn không dám. Trần Thanh Diệp ngồi ngay ngắn đài cao, hắn vóc người khôi ngô, cơ nhục, bắp thịt to lớn, mái tóc màu đen dùng đạo châm ghim lên, hoàn toàn không nhìn ra đã có 3.000 tuổi. Bên cạnh người Phong Thần Sơn, Thiên Diệu Tông, Vạn Thần Điện chờ các đại môn phái đại biểu ngồi ở một bên. Tô Thần nhìn Vân Huyền hỏi, Phong Nhạc. Sở Kiều Dung tới sao? Vân Uyển quay về phía dưới Phong Nhạc, Sở Kiều Dung chỉ, sau đó nàng nhìn thấy Giang Hồng, không nghĩ tới dĩ nhiên là để hắn đại biểu Thiên Diệu Tông. Tô Thần vỗ vỗ Tá Hoài Thương lần kia ra tay, hai người này cũng có phân, ngươi nhớ kỹ tự thành, một hồi xem sư phụ giúp ngươi ra sao giáo huấn bọn họ. Nha! Tá Hoài Thương mang theo mặt nạ, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt. Trần Thanh Diệp thấy khách mời đã ngồi thất thất bát bát, chậm rãi đứng dậy bưng chén rượu lên, hồng quang diện mãn. Cảm tạ chư vị thật xa chạy tới vì là lao phu mừng thọ. Sau đó than nhẹ một tiếng. Ai? Năm tháng không tha người à, Trần Mộ tuy rằng lão, nhưng sau đó chư vị nếu là có cái gì khó xử, tỉ như bị một số tiểu bối khiêu khích loại hình chuyện tình, cứ đến tìm ta Trần Mộ. Nghe ra Trần Thanh Diệp trong lời nói ý tứ, dưới đài một trận tiếng cười truyền ra. Đang lúc này, một đạo bất hòa thanh âm của truyền ra. Trần Thanh Diệp, đại gia ta tới cho ngươi chúc thọ rồi. Hà Phi Tuyệt toàn thân áo đen. Đột ngột xuất hiện ở giữa quảng trường, phảng phất đột nhiên xuất hiện. Ở Hà Phi Tuyệt người ở bên cạnh kinh hãi, dồn dập sau khi đứng dậy lùi. Trần Thanh Diệp vẻ mặt thong dong, phảng phất căn bản không đem Hà Phi Tuyệt để ở trong mắt. Ta đã sớm phát hiện ngươi đã đến rồi, nhìn ngươi chậm chạp không dám lộ diện, cho nên mới điểm ngươi một hồi, làm sao? Thật sự cho rằng ta lão sao? Lúc này, vân người trên sơn nhân hải, toàn bộ lên tinh thần, đi xuống dưới nhìn. Này Hà Phi Tuyệt thật sự đủ tàn nhẫn. Này cũng dám đến a? Không phải chứ? Dĩ nhiên thật sự đến rồi. Kha kha, lần này có trò hay để nhìn. Hà Phi Tuyệt đang quần áo Trần Thanh Diệp, ta nói ngươi già rồi chính là lão, hôm nay cùng ta quyết đấu ngươi dám không? Trên thực tế, Hà Phi Tuyệt nói xong câu này sau khi lập tức truyền âm. Sau đó tiền bối nhất định phải nhẹ chút ta. Ta xấu mặt tiểu ra xấu không có chuyện gì, ngươi đừng thật động hỏa khí. Trần Thanh Diệp không giận tự uy, một đôi con mắt phảng phất nội hàm sấm sét tốt, lão phu hãy theo ngươi tiếp vài chiều, cũng tốt cho ngươi cái tiểu bối biết cái gì là trời cao đất rộng. Nói xong Trần Thanh Diệp liền thăng đến giữa không trung chư vị, hôm nay Trần Mỗ liền dạy dô giáo huấn cái này bọn chốt nhất, mọi người coi như xem cái hứng thú chương trình. Thiên thượng thiên hạ, tất cả mọi người hứng thú tràn đầy, chỉ có Sở Kiều Dung cùng Phong Nhạc, hai người này đã sớm đoán được là chuyện gì xảy ra. Lập tức Sở Kiều Dung ăn trái cây, Phong Nhạc quạt quạt. Tô Thần đầy hứng thú nhìn cuộc nháo kịch này, đang muốn không muốn thêm một cây đuốc. Lúc này, Hà Phi Tuyệt ra tay rồi, thân thể hóa thành một đoàn bóng đen, nhanh vô cùng. Trần Thanh Diệp không tránh không né, tùy ý một Hà Phi Tuyệt một quyền đánh vào lồng ngực. Trần Thanh Diệp cười lạnh một tiếng. Làm sao? Đánh người đều không nỡ xuất lực. Hà Phi Tuyệt vội vã lùi về sau. Nghĩ thầm, không phải là à? Ta nào dám thật xuất lực a? Cũng được, lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính nằm đấm. Dứt lời, Trần Thanh Diệp hét lớn một tiếng, đem quần áo đập vỡ tan, lộ ra bắp thịt rắn chắc, cơ nhục, bắp thịt trên che kín vân rồng. Song quyền nắm chặt. Cánh tay phải lần sau, đồng thời có tinh huy tự quyền bên trong tràn ra. Là toái tinh sơn tuyệt học, toái tinh phá diệt kích. Có người nhận ra này kỹ. Chiêu này Tô Thần năm đó liền lĩnh giáo qua, cái kia không lọt chỗ nào, đốt sạch ngũ tạng lục phủ tinh huy sát thực vướng tay chân. Hà Phi Tuyệt vội vã lấy ra một mặt màu đen cờ nhỏ, che ở trước người. Trần Thanh Diệp đấm ra một quyền, màu xanh lam tinh huy dường như dòng nước xiết, so với lúc đó cùng Tô Thần quyết đấu thời điểm, tinh huy tới càng thêm to lớn. Có tới rộng mấy chục trượng, Tô Thần biết, quyền này chỉ là mặt ngoài khuyết đại, tinh huy nhìn như to lớn, trên thực tế cũng không cô đọng, chính đang uy lực e sợ còn không bằng lúc đó đánh chính mình cú đấm kia 1%. Tô Thần khỏe miệng câu ra một nụ cười lạnh lùng, thân hình biến mất ở tại chỗ, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở màu xanh lam dòng nước xiết bên trong, coi này tinh huy như không, mượn Trần Thanh Diệp đòn đánh này ẩn giấu thân hình. Đón lấy, hắn cũng kéo dài cánh tay phải, đấm ra một quyền. Một chiêu cùng Trần Thanh Diệp giống nhau như lúc toái tinh phá diệt kích ra tay, bất quá hắn cú đấm này càng thêm cô đọng, tinh huy như thực chất. Sau đó trong nháy mắt trở về vừa nãy vị trí. Trần Thanh Diệp ra tay đồng thời, truyền âm cho Hà Phi Tuyệt. Mau mau kết thúc cuộc nháo kịch này, chiêu này chỉ là mặt ngoài khuyết đại, ngươi hãy yên tâm, một hồi ngươi bước ra một ngụm máu tươi, làm bộ không địch lại dáng vẻ, mau mau trốn chạy, lao phu bên này chính sự quan trọng. Thật nết tiền bối, ngài cứ yên tâm đi, ta hành động tuyệt đối không thành vấn đề. Hà Phi Tuyệt trong lòng cũng muốn mau mau kết thúc. Đối mặt khổng lồ tinh huy kéo tới, trong tay cờ nhỏ tỏa ra từng trận hắc khí, đưa hắn toàn thân gói hàng. Là thượng phẩm linh khí Hắc Vân Kỳ. Trong đám người, có người biết hàng nhận ra. Quả nhiên, vừa bắt đầu tinh huy tuy rằng khổng lồ, nhưng trên thực tế tốt mã rẻ tuổi, nhìn dọa người mà thôi. Đang nghĩ ngợi triệt hồi pháp khí, làm bộ không địch lại thời gian, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn sởn cả tóc gáy. Một đạo chặt chẽ đến không gì địch nổi tinh huy chen lẫn trong đó. Trong nháy mắt liền đem Hà Phi Tuyệt pháp khí phá hủy. Bị đạo này tinh huy bắn trúng, Hà Phi Tuyệt trong nháy mắt miệng phun máu tươi, quần áo nát tan, thân thể hóa thành sao băng, bị đánh bay mấy chục dặm. Trong tay Hắc Vân Kỳ đã thành một phấn, lấy triệt để tổn hại một thượng phẩm linh khí để đánh đổi, mới miễn cưỡng may mắn không chết. Hắn giờ khắc này vô cùng phẫn nộ, nói cẩn thận diễn kịch đây. Uy lực này, ngươi nói là một đòn toàn lực ta đều tin. Sau đó, Hà Phi Tuyệt trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Không khỏi suy đoán lúc trước rất đúng nói là muốn cho ta lơ là bất cẩn, vừa bắt đầu công kích cũng là như thế, chỉ sợ sẽ là vì lừa ta triệt hồi pháp khí. Cũng còn tốt lúc đó không có làm như vậy, không phải vậy e sợ đã bỏ mình, tên khốn kiếp này sao dám như vậy. Hắn là thật sự muốn giết ta. Cho dù có Hắc Vân Kỳ thay hắn chống đối công kích, nhưng này tinh huy tựa như tàn dư đã vào cơ thể, đốt hắn ngũ tạng đau nhức. Lập tức cả giận nói họ Trần Lao Vương bắt đản. Ta với ngươi không đội trời chung. Nói xong. Hà Phi Tuyệt hóa thành tàn ảnh cực tốc trốn chạy, hắn chỉ lo Trần Thanh Diệp đuổi theo. Nhìn thấy Hà Phi Tuyệt bại trốn, quan chiến mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể nào. Này Trần Thanh Diệp lại có tinh tiến sao? Ta không nhìn lầm đi, hắn một quyền liền đem Hắc Vân Kỳ đánh thành nát tan, đây chính là thượng phẩm linh khí a. Vừa mới toái tinh phá diệt kích không chỉ thanh thế hùng vĩ, hơn nữa uy lực dĩ nhiên mạnh như thế. Đây cũng quá khoa trương. Nhìn thấy tình cảnh thế này, Tô Thần không nhịn được bật cười. Chương 44. vừa mới một đòn để hết thảy khán giả đều trong lòng ngơ ngác. Không nghĩ tới này Trần Thanh Diệp dĩ nhiên so với trong khi nghe đồn càng thêm lợi hại. Ngồi đầy khách mời lúc này nhìn Trần Thanh Diệp ánh mắt có thêm một phần trịnh trọng, dồn dập dự định trở lại sau đó chuyện này nhất định phải bẩm báo sư môn, cùng Thái Tinh Sơn hảo hảo kết giao mới phải. Trần Thanh Diệp chậm rãi rơi xuống từ trên không, vừa mới quần áo bị hắn đập vỡ tan, từ trong nạp giới lấy một pháp bảo màu vàng nóng khoác lên người. Nhìn thấy giản quỷ vừa nãy hành động, cùng với cuối cùng nói ngữ, lộ ra một nụ cười. Nghĩ thầm, này Hà Phi Tuyệt Diễn cũng quá giống như thật, hơn nữa thượng phẩm linh khí nói hủy liền hủy, căn bản không đau lòng, cũng quá có thành ý, cũng được, sau đó có cơ hội bồi thường hắn một cái chính là. Vân Uyển cảm giác được không đúng lắm, Hà Phi Tuyệt không giống như là giả bộ, liên tưởng đến vừa nãy hắn trong nháy mắt biến mất, sau đó lập tức trở về, ý thức được cái gì. Vừa mới, người âm thầm ra tay có đúng hay không? Tô Thần cười đối với nàng so cái ra dấu im lặng. Xuyệt. Lúc này một bên một vị đầy mặt râu quai nón đại hán nói rằng. Giả, đây cũng quá giả, làm sao có khả năng khuyết đại như vậy, cái kia Hắc Vân Kỳ ta là biết đến, thượng phẩm linh khí, từ luyện khí đại sư trọng hình luyện chế, làm sao có khả năng bị người một đòn tiêu hủy, coi như Trần Thanh Hoa là niết bàn tam tầng cũng không thể có thể làm được. Đại hán này một bộ thật xa chạy đi dạp chiếu bóng, xếp hàng chờ đợi 2 giờ kết quả nhìn cái nát mảnh cảm giác. Tô Thần đi tới, quay về đại hán nói rằng, đạo hưu có phải là cảm thấy cái kia Hà Phi Tuyệt cố ý diễn kịch, lần này quyết đấu tiếng sấm mưa to chút ít lừa gạt khán giả, nhìn có điều nghiện. Đại hán này đánh giá một hồi Tô Thần, thấy đối phương linh khí che kín thân thể không thấy rõ hình dáng, mơ hồ thấy thân hình, khiến người ta cảm thấy tuổi không lớn lắm. Đại hán kia nói rằng xác thực như vậy. Tô Thần tiếng cười truyền ra ha ha ha, cái kia một hồi ta đi lộ hai tay, bảo đảm chư vị nhìn đã nghiền. Câu nói này âm thanh khá lớn không có hết sức che lấp, rất nhiều người đều nghe xong đi vào, dồn dập nhìn về phía Tô Thần. Tiểu huynh đệ, không thể nói lung tung được, vừa mới một kích kia người cũng thấy đấy. Có người lên tiếng nhắc nhở. Tô Thần quay về mọi người chắp tay này Trần Thanh Diệp tuy rằng không mời chúng ta cùng hắn tổ chức sinh nhật, nhưng không trở ngại chúng ta chủ động tham gia hắn ngày rỗ, chư vị hãy coi trọng. Cái kia đầy mặt râu mép đại hán đang muốn khuyên bảo Tô Thần, đã thấy Tô Thần thân hình trở nên lơ lửng không cố định. Rõ ràng gần ngay trước mắt lại làm cho người nhìn không rõ ràng. Tô Thần hai tay chịu sau, đứng đám mây, hướng về phía dưới bên trong quảng trường, tầng tầng dậm chân. Phía dưới Trần Thanh Diệp vị trí chỗ ở trong nháy mắt nổ tung. Nguồn linh lực khổng lồ nổ ra sóng trùng kích, đem bên trong quảng trường hết thể mỹ vị món ngon, kể cả bàn ăn ghế dựa toàn bộ hất bay. Ngồi đầy khách mời đều kinh hãi, dồn dập ngự không mà lên. Trần Thanh Diệp sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phương nào đạo hữu? Dám ở lão phu đại thọ ngày đó như vậy gây hấn. Còn lớn hơn thọ đây. Hôm nay là ngươi ngày rỗ sợ ngươi không biết. Tô Thần linh khí che kín thân thể, chậm rãi tự không trung bay xuống. Nhìn thấy Tô Thần, Trần Thanh Diệp lập tức liền nghĩ tới lúc đó từ cấm địa bên trong xuất hiện người thần bí. Nhìn đối phương thân hình nên đương nhiên người kia không thể nghi ngờ, cùng lúc đó Sở Kiều Dung cùng Phong Nhạc liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Trần Thanh Diệp nhịn xuống tức giận, đem mới vừa mặc vào pháp bào màu vàng nóng cởi ném đến một bên. Đạo hữu, ngoại trừ ngày ấy, ngươi và ta song phương cũng không cái gì đại thù mới đúng. Có thể hay không rời đi luôn, ngày sau Toái Tinh Sơn nhất định hảo hảo bồi thường đạo hữu. Hắn có chút ăn không ra Tô Thần, đối phương quá mức thần bí, dĩ nhiên từ cấm địa bên trong lần thứ hai sống sót trở về, hắn sợ sau lưng liên lụy ra một ít viễn cổ thời kỳ đại năng. Không cần, ngươi chết chính là đối với ta lớn nhất bồi thường. Tô Thần lạnh lùng nói. Thấy đối phương lớn lối như thế, Trần Thanh Diệp cười gần thực sự là ngông cuồng. Đạo hữu như thế chăng nể tình, lẽ nào quên ngày đó cú đấm kia tư vị? Thứ cho ta nói thẳng, coi như ngươi tu vi so với ta cao, cũng vẫn không phải Trần Mô đối thủ. Lập tức lần thứ hai sử dụng tới Toái Tinh phá diệt kích. Dưới chân có lôi quang thiểm thước, bước tiến nhanh như bồ lôi, quay về Tô Thần đấm ra một quyền. Nay ở Tô Thần lập tức cảnh giới xem ra, đối thủ động tác quả thực chính là động tác chậm. Vô Tương Phong Thần Quyết phát động, giống nhau như lúc năm đấm đấu. Trung kích cực lớn sóng tự hai người đấu quyền bên trong nổ tung, chói mắt tinh huy trong nháy mắt liền đem Trần Thanh Diệp nhấn chìm. Trần Thanh Diệp bị một quyền đánh bay, ném vào phía sau Hoa Mỹ Toái Tinh Sơn chủ trong chủ điện truyền ra một tiếng vang thật lớn. Đám mây bên trên xem cuộc chiến mọi người kinh ngạc. Đây là cái gì? Giống nhau như lúc Toái Tinh phá diệt kích, dĩ nhiên so với Toái Tinh Sơn chủ mạnh hơn. Ta mù sao? Vẫn là nhìn lầm. Trần Thanh Diệp thân máu tươi, từ trong điện chậm rãi đi ra, cánh tay phải vặn vẹo biến hình. Vừa nãy một kích kia để hắn vạn vạn không nghĩ tới, cùng đối thủ chênh lệch khổng lồ như thế. Tô Thần nhìn Trần Thanh Diệp trêu nói làm sao? Ngươi bây giờ nói một chút coi, rốt cuộc là ai ngông cuồng, cú đấm này tư vị có được hay không được a? Ngươi nói xem. Nghe vậy Trần Thanh Diệp phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Tô Thần ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Nay cùng lúc trước nhìn thấy Tô Thần không thể giống nhau, ngăn ngắn hai tháng, dĩ nhiên khác nhau một trời một vực. Hắn thậm chí hoài nghi, người trước mắt có phải là lúc đó cấm địa bên trong đi ra người kia. Lập tức lấy ra một mặt lệnh bài giữ trong tay, hắn ở khởi động Toái Tinh Sơn đại trận hộ sơn. Có kim quang từ lệnh bài bên trong phát sinh, Trần Thanh Diệp phía sau cung điện như là bị dắt lên một tầng màu vàng. Trần Thanh Diệp hơi thở dốc, thời khắc này mười mấy vị Toái Tinh Sơn trưởng lão dồn dập tới rồi, đứng Trần Thanh Diệp phía sau. Các hạ vẫn là thối lui đi, nay đại trận hộ sơn niết bàn cửu tầng đều không làm gì được. Tô Thần nghe vậy cười khẽ, nghe được ngươi nói như vậy ta an tâm. Chỉ thấy Tô Thần đứng tại chỗ, đưa tay phải ra, vỗ tay cái đột. Ánh sáng màu vàng nóng tự Trần Thanh Diệp phía sau Toái Tinh Sơn chủ điện thả ra, đồng thời to lớn linh lực nổ tung tự trong điện truyền ra. Kim quang kia chống đối chốc lát liền không địch lại, cuối cùng, Trần Thanh Diệp phía sau Hoa Mỹ cung điện bị ngay cả dễ nổ hủy. Trong lúc nhất thời ngói vỡ tường đổ bay ngang, đầy trời gạch đá cự mục hạ xuống, trong điện cái kia mười mấy vị trưởng lão bị nguồn linh lực khổng lồ nổ dồn dập ho ra máu. Trần Thanh Diệp quay đầu lại nhìn một chút chia năm xẻ bảy chủ điện kinh hãi gần chết. Đám mây bên trên, mọi người trợn mắt ngoác mồm. Hắn là ai? Này vừa ra tay cũng quá kinh khủng. Đây là cảnh giới cỡ nào, coi Toái Tinh Sơn đại trận hộ sơn như không, này có thể chống đối niết bàn cửu tầng đại trận hộ sơn, đánh đúng tay liền phá. Sẽ không phải là trong truyền thuyết thông linh cảnh đi. Vốn là đến xem Hà Phi Tuyệt đến gây chuyện, không nghĩ tới như thế kích thích. Tuyệt đối là thông linh cảnh không chạy, không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy nhân vật như vậy, lần này náo nhiệt không bạch tập hợp. Đúng vậy a, Hà Phi Tuyệt cùng vị này quả thực không cách nào so sánh được. Phải biết, thông linh cảnh ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến cỡ này cảnh giới nhân vật, đã tiên tung khó tìm rồi. Thiên Nguyên Đại Lục có thể tìm được thông linh cảnh cường giả, một vị là Hồn Sơn chi chủ, một vị là Vòm Trời Tiên Tung Khai Sơn tổ sư. Thế nhưng Tô Thần hiển nhiên không phải hai vị này. Cái kia đầy mặt râu quai nón đại hán đầy mặt hưng phấn, hướng về bốn phía người khoe khoang. Phe ta mới còn cùng vị tiền bối này nói chuyện nhiều đây. Chương 45. Một đòn phá hủy Toái Tinh Sơn chủ điện sau khi, Tô Thần đứng tại chỗ. Trần Thanh Diệp đầy mặt không thể tin tưởng, lần này triệt để sợ. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng có mạnh như vậy. Lần trước rõ ràng không có cao như thế tu vi mới đúng, đây thật sự là một người ạ. Sở Kiều Dung cùng Phong Nhạc nhìn thấy Tô Thần vỗ tay cái độp, liền đem Toái Tinh Sơn đại trận phá sau khi, hai người trong mắt tràn ngập kinh hãi, không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Nhìn thấy Sở Kiều Dung cùng Phong Nhạc rời đi, Tá Hoài Thương không một tiếng động, lên đường, chuyển động thân thể, đuổi sát. Uy, ngươi đừng thêm phiền. Vân Uyển thấy Tá Hoài Thương căn bản không phản ứng chính mình, trong lòng bất đắc dĩ, cũng đuổi theo. Trần Thanh Diệp nhìn Tô Thần ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Ngươi đến tột cùng là ai? Tô Thần cười nói ngươi đoán. Sau đó suy nghĩ một chút tiếp tục nói ngươi liền đem ta xem là cấm địa chi chủ được rồi. Trần Thanh Diệp nửa tin nửa ngờ, đối phương có thể từ cấm địa bên trong bình yên trở về, xác thực như cấm địa chi chủ. Nhưng là, cái kia mê vụ xâm lâm cấm địa bao nhiêu năm tới nay chưa bao giờ từng đi ra người, tại sao một mực vào lúc này? Lần này tựa hồ là thật sự chạy trời không khỏi nắng, Trần Thanh Diệp sắc mặt tái nhợt, trong tay lấy ra một tờ lá bửa, đem nhen lửa. Ngươi hay là có thể giết ta, có thể ngươi phó nổi giết ta đánh đổi hả? Tô Thần nhíu nhíu mày, ngày hôm nay nhiều người nhìn như vậy, sự tình huyên náo đã khá lớn, không muốn lại kéo. Dưới chân thân pháp nhanh vô cùng, bây giờ cảnh giới triển khai thuấn ảnh kinh hồng. Trần Thanh Diệp căn bản không kịp phản ứng. Tô Thần một trưởng đánh vào Trần Thanh Diệp ngực, sau đó nguồn linh lực khổng lồ đem Trần Thanh Diệp đánh giết đến tạt bã. Đây không phải bất kỳ chiêu thức, đến nơi này loại cảnh giới, trong lúc phất tay liền có thể để niết bàn cảnh tan thành mây khói. Bình thường niết bàn cảnh thân thể mạnh mẽ, chỉ cần có một hơi ở, liền có thể tái tạo thân thể, Tô Thần chính là biết điểm này. Cùng lúc đó gợi ý của hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành. Đám mây, mắt thấy tất cả những thứ này mọi người có chút không dám tin tưởng. Bọn họ vốn là nghe nói Hà Phi Tuyệt muốn vào lần này đại thọ gây sự, cho là có trò hay nhìn. Không nghĩ tới Hà Phi Tuyệt một quyền đã bị đánh chạy, cái kia Trần Thanh Diệp tu vi tựa hồ lại có tinh tiến, mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, này Trần Thanh Diệp đã bị người giết chết, chết không thể chết lại. Đường đường nhất tông chi chủ, không có năng lực phản kháng chút nào. Vừa bắt đầu Tô Thần nói để mọi người xem cái đã nghiền, còn tưởng rằng hắn là đang nói chuyện cười nói. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người này dĩ nhiên đột nhiên thái quá. Sau đó nghe được Tô Thần tự xưng cấm địa chi chủ, làm cho tất cả mọi người sởn cả tóc gáy. Xác thực, chỉ sợ cũng chỉ có những cấm địa kia bên trong tồn tại mới có thủ đoạn như thế. thiên hạ này nếu không thái bình, liền cấm địa đều phải vào đời sao? Tin tức này nếu như truyền ra, có thể tưởng tượng được, sẽ cho thiên nguyên đại lục mang đến thế nào chấn động. Mấy người kia tháng trước bị một trưởng bổ ra Tà Nguyệt Sơn, phảng phất là một loại nào đó dấu hiệu. Đang lúc này, thiên nguyên đại lục, khu vực trung tâm, một tòa trôi nổi với vạn mét trên bầu trời rộng lớn bên trong cung điện. Có một to lớn bàn dài, trên bàn dài xếp đặt 9 ghế đá, lập tức có 3 người trên người mặc áo bào đen ngồi ở trên ghế đá, một người trong đó chậm rãi mở miệng nói. Trần Thanh Diệp chết rồi, trước khi chết đốt chuyện nhiệm vụ, giết hắn tựa hồ là một không biết tên thông linh cảnh cao thủ. Một người trong đó mang theo một tia cân nhắc, nói rằng. Nha! Còn có chuyện như vậy? Thú vị, trên đại lục này còn có chúng ta không biết thông linh cảnh sao? Người kia tiếp tục nói thần bí này cao thủ, tựa hồ cùng mê vụ thâm lâm hoàn cảnh có chút liên lụy. Không thể! Không thể nào là cái kia cấm địa người, đều chết hết hơn triệu năm, bên trong minh khí nồng nặc, làm sao có khả năng? Cái kia vẫn không lên tiếng áo bào đen nam tử, không nhịn được mở miệng. Không biết là ai nói câu. Cái kia, có muốn hay không tự mình đi vào nhìn? Lời này vừa nói ra ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó trong đó một vị cười nói. Các ngươi đã cũng không muốn đi, vậy ta đi xem. Một người khác có chút không yên lòng, nói. Có thể lôi kéo liền lôi kéo, coi như lý niệm không hợp, cũng không cần dễ dàng động thủ, thu hồi ngươi này hàm chơi tính cách, vạn sự cẩn thận làm trọng. Biết rồi. Người kia phất phất tay, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Sở Kiều Dung cùng Phong Nhạc Ngự không bay nhanh, sau người Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển một xem một. Sau đó Sở Kiều Dung không nhịn được ngừng lại. Các ngươi là ai, đuổi một đường, xong chưa? Lập tức Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển, một che mặt, một mang theo mặt nạ, Sở Kiều Dung vẫn chưa nhận ra. Tá Hoài Thương thấy đối phương dừng lại, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trả lời, suy tư một chút nói rằng. Không biết tại sao, nhìn thấy hai người các ngươi là tốt rồi muốn đánh. Nói xong. Tá Hoài Thương liền đem đoạn kiếm lấy ra, hắn không dám dùng kinh hồng kiếm, bởi vì Tô Thần hết sức bằng dao, kinh hồng kiếm không thể dễ dàng gặp người. Ha! Sở Kiều Dung cùng Phong Nhạc ngộp ép, còn có người như thế. Phong Nhạc bị câu nói này đậu nhạc ha ha ha, Sở Thiên Tử, lớn như vậy lần thứ nhất có người đối với ngươi nói như thế. Sở Kiều Dung lần này giận thật à, trong ngày thường, nàng là cao cao tại thượng thần nữ, người khác nịnh bợ hắn còn đến không kịp, lông mày nhíu chặt. Trong tay lấy ra này thanh mỏng như cánh ve trường đao màu vàng óng. Thấy thế, Vân Uyển thở dài, quay về Tá Hoài Thương nói rằng. Ai, một người một đi, nữ nhân này về ta. Sở Kiều Dung nở nụ cười. Ngươi vậy là cái gì mặt hàng, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Nữ nhân chết bầm này vẫn là như trước kia như thế làm người ta ghét. Trước hai người liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tô Thần đứng toái tinh sơn chủ điện phế tích bên trong, dự định cướp đoạt một hồi. Dù sao thật vất vả chơi gái đến cao như vậy cảnh giới, còn để người ta đầu lĩnh giết chết, không lấy chút chiến lợi phẩm không còn gì để nói a. Có thể tìm nửa ngày, hắn cũng không tìm được mấy cái đáng giá ngoạn ý. Một bên Toái Tinh Sơn các trưởng lão chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn, giận mà không dám nói gì. Này ai dám đi ngăn cản? Đám mây bên trên mọi người thấy Tô Thần ở đây đào đất ba thước. Có chút không rõ. Vị tiền bối này đang làm gì thế? Chẳng lẽ là ở cướp đoạt bảo vật sao? Ký! Hắn không có tìm linh phụ sao? Toái Tinh Sơn tàng bảo các từ trước đến giờ bí ẩn. Hắn như vậy lúc nào có thể tìm tới? Lúc này một vị trên người mặc bạch y rìa, trên lỗ thai mang theo vòng thai, ngũ quan tinh xảo đến chọn không ra một tia tật xấu nam tử đi tới Tô Thần trước mặt. Quay về Tô Thần chắp tay vị huynh đài này, nhưng là ở cướp đoạt này Toái Tinh Sơn bảo vật. Tô Thần hai mắt híp lại, tinh tế đánh giá trước người nam tử, chậm rãi gật đầu. Nam tử kia cười nói đã như vậy. Vì sao không bắt cái Toái Tinh Sơn trưởng lão hỏi một chút xem? Tô Thần ngẩn người hả? Ý kiến hay. Ta làm sao không nghĩ tới, huynh đài, cảm tạ a. Toái Tinh Sơn các trưởng lão nghe vậy hận không thể đem nam tử kia ngàn đao bầm thây. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến cường đại sóng linh lực tựa hồ có người chính đang giao thủ, khí tức còn tương đối quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn trước Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương vị trí, quả nhiên, hai người đã không gặp. Nhìn thấy Tô Thần hướng bên này nhìn tới, đám mây bên trên Tô Thần trong tầm mắt mọi người, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Tô Thần thu hồi tầm bảo tâm tư, ngược lại hắn tu vi còn có rất nhiều ngày, không nóng lòng này nhất thời, lập tức khá là lo lắng hai vị này đeo cái tên đệ tử bên kia. Đang muốn rời đi, lại bị trước mắt vị này nam tử mặc áo trắng ngăn cản. Chương 46, Hồng Tuyết. Chương 46, Hồng Tuyết. Người kia cười híp mắt rất đúng Tô Thần nói rằng. Đạo hữu đây là muốn đi đâu à, chuyện bên đó không quan trọng, trò đùa trẻ con. Ta vẫn là tầm bảo quan trọng đi, tam thất mở, ta ba ngươi bảy, ngươi xem, coi thế nào. Tô Thần thấy thế cũng cười, từ nhìn thấy nam tử này một khắc đó, hắn liền rõ ràng, ngày hôm nay việc này vẫn chưa xong. Tu vi của đối phương tuy rằng hết sức cẩn giấu, người khác không nhìn ra, hắn còn không nhìn ra sao. Rõ ràng là thông linh cảnh cao thủ. Tô Thần đối với hắn chắp tay. Cái kia thành đi, còn không biết huynh đài tôn tính đại danh. Gọi ta Đoạn Mặc là được. Ngũ quan tinh xảo đến không thể soi mói nam tử mặc áo trắng nói rằng. Hỏi qua toái tinh sơn tàng bảo các vị trí sau khi, hai người mặt ngoài hòa khí, không lọt một tia sát khí hướng về tàng bảo các phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, một mặt khác bốn người đã chiến đến một đoàn. Chiến cuộc khá là bất lợi, Vân Uyển ở khổ sở chống đỡ, nàng không dám bại lộ nhiều lắm, không cách nào toàn lực ứng phó. Trong lòng lo lắng, nghĩ Tô Thần làm sao còn không tới rồi. Tá Hoài Thương bên này tất cả đều là dựa vào bản năng đang đánh, chiêu thức nhìn như ngổn ngang không thể tả, nhưng mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an. Phong Nhạc gọi thẳng quái thai. Toái Tinh Sơn tàng bảo các bên trong che kín cấm chế, nhưng này đối với Tô Thần cùng Đoạn Mặc mà nói thùng rông kêu to. Đại trận hộ sơn đều tiện tay có thể phá, điểm ấy cấm chế lại tính là cái gì? Bên trong thiên tài địa bảo, linh khí, công pháp không thiếu gì cả. Các loại linh khí đặt tại trên giá, vãi phát sinh mê người ánh sáng, Đoạn Mặc thấy thế cười nói. Phát ra, lần này phát ra a huynh đệ. Tô Thần nhìn những này cũng khá là động lòng, bất quá hắn càng lo lắng một mặt khác, lập tức thần thức một mực quan tâm phương xa chiến trường. Đột nhiên, Phong Nhạc thân pháp cực nhanh, một trường đánh tới, Tá Hoài Thương theo bản năng cầm trong tay đoạn kiếm che ở trước người. Nhưng này tàn tạ không thể tả đoạn kiếm, trải qua 5 tháng mài giũa sau khi, giống như là sát thường, Phong Nhạc một trường đem đoạn kiếm đánh nát. Tá Hoài Thương bị Phong Nhạc bắn trúng, ngực một màu máu trưởng ấn hiện lên, liền lùi lại mấy chục ỉ vào, ngồi chồm hôm trên mặt đất ho ra đầy máu. Thần thức quan tâm đến tình cảnh này, Tô Thần sắc mặt tái xanh, hắn còn tưởng rằng này đoạn nhận có cái gì đặc biệt chỗ, dù sao cũng là từ cấm địa bên trong tìm được, không nghĩ tới, hãy cùng xem ra như thế, cũng thật là sát vụn, lập tức trong lòng lo lắng. Một bộ bạch y Đoạn Mặc nhìn thấy Tô Thần có chút mất tập trung, nói rằng đạo hữu như vậy lo lắng bên kia. Tô Thần con ngươi từ từ chuyển lệnh không bằng này tài bảo ngươi chọn trước, ta đi một chút trở về, kiếm ngươi còn dư lại ngươi xem coi thế nào. Đạo hữu nơi nào nói, ta chỉ là đi ngang qua kiểm lậu, tại sao có thể như vậy chứ? Đoạn Mặc có chút ngượng ngùng. Được rồi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, không rảnh tại đây với ngươi hao tổn. Tô Thần từ từ mất đi kiên trì, bên kia đã là hết sức khẩn cấp ngàn cân treo sợi tóc. Tá Hoài Thương che ngực, ho ra đầy máu, Vân Uyển cũng chú ý tới bên này, muốn đi trợ giúp, lại bị một cái trường đao màu vàng nóng ngăn cản. Đang lúc này, một đoạn không thuộc về Tá Hoài Thương ký ức hiện lên, trong ký ức đoạn ngắn bên trong, có một nam tử mặc áo trắng, cầm trong tay đỏ tươi lưới dao sắc. Kiếm khí như dao long, ánh kiếm cắt ra tinh không, ở tràn đầy trời đất trong địch nhân giết đến máu chảy thành sông, hình cùng điên cuồng. Bên hai hình như có người chậm rãi nỉ non. Giết! Sát quang tất cả mọi người. Làm thần lấy không thể ra sức. Vậy thì giết tới điên cuồng. Tá Hoài Thương sợi tóc bay lượn, có tinh huyết dọc theo cánh tay chậm rãi hội tụ thành một cái trường kiếm màu đỏ ngòm. Kiếm tức vỏ kiếm tức phong ấn, rút đi đoạn nhận áo khoác, chân thật lưỡi kiếm hiện hiện. Túc sát, cổ điển, từ tinh huyết nung nấu, chỉ là trực diện màu đỏ tươi thân kiếm, một luồng sát khí liền phả vào mặt. Tá Hoài Thương nhìn trong tay máu đỏ trường kiếm, trong mắt có một tia hồi ức, xa lạ ký ức nói cho hắn biết, kiếm tên Hồng Tuyết là phạt tiên giết thảm thần chi kiếm, đồng thời mãnh liệt sát ý tự trong lòng sôi trào, để hắn có loại sát quang tất cả mọi người kích động. Phong Nhạc nhìn thấy vỡ vụn đoạn nhận, dĩ nhiên hóa thành sát khí bức người trường kiếm, đối phương sợi tóc múa tung. Khí chất như là thay đổi hoàn toàn cá nhân, nhìn Tá Hoài Thương ánh mắt, chậm rãi thay đổi thận trọng. Tá Hoài Thương di chuyển, trong tay Hồng Tuyết tùy ý một chém, một đạo to lớn kiếm khí màu đỏ ngòm, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Phong Nhạc kéo tới. Phong Nhạc không dám khinh thường, vội vã dùng tay bên trong quạt xếp chống đối, ở tại trước người hình thành vô số đem quạt xếp, lít nha lít nhít quạt hình thành cự thuẫn, đưa hắn bảo hộ ở phía sau. Kiếm khí va vào quạt xếp hình thành cự thuẫn bên trên, dường như cắt đậu phụ, trong nháy mắt đem xé rách, liên quan phía sau Phong Nhạc cũng bị đòn đánh này vẽ trên bả vai. Toàn bộ cánh tay trái suýt chút nữa bị kiếm khí màu đỏ ngòm này một đòn chặt đứt, trong tay mặt quạt lộ ra đạo đạo lỗ thủng. Đòn đánh này để Phong Nhạc mồ hôi lạnh ứa ra, chính mình sở trường nhất phòng ngự kỹ càng bị đối phương tiện tay phá. Tá Hoài Thương hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi, tiếp theo trong tay Hồng Tuyết điên cuồng chém không thôi. Cùng vừa nãy giống nhau như lúc kiếm khí, từng cơn sóng liên tiếp giống như là thủy triều kéo tới. Phong Nhạc kinh hãi gần chết, vừa mới công kích, dĩ nhiên thật sự chính là tiện tay một đòn. Sao có thể có chuyện đó? Trong lòng chiến ý mất hết, vội vã lấy ra một tấm lá bùa, không lo được đau lòng, vội vã sử dụng, chính là lúc đó Giản Quỷ đã dùng qua truyền tống phụ lục. hắn thân là Phong Thần Sơn sơn chúa thân truyền, bảo mệnh đạo cụ tự nhiên không ít, trong nháy mắt liền đã đang ở bên ngoài trăm dặm, cũng không quay đầu lại ngự phong bay nhanh. Mất đi địch thủ, Tá Hoài Thương từ không vừa lòng, hướng về Sở Kiều Dung cùng Vân Uyển nhìn lại. Sở Kiều Dung nhìn thấy Phong Nhạc lùi bại, cùng với vừa mới cái kia không gì không xuyên thủng ánh kiếm, cũng là trong lòng sợ hãi. Vân Uyển không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, còn chưa kịp cao hứng, đã thấy lít nha lít nhít ánh kiếm, không phân địch ta kể cả nàng ở bên trong cùng nhau chém chi, sắc mặt biến đổi lớn. Hai người thân pháp cực nhanh, ở ánh kiếm bên trong nhanh chóng xê dịch, không lâu lắm liền dồn dập quần áo nhuốm máu, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có vết kiếm. Càng kinh khủng chính là, này vết kiếm màu máu, còn đang giờ nào khắc nào cũng đang bốc hơi lên trong cơ thể tinh huyết, để Vân Uyển cùng Sở Kiều Dung trong lòng kinh hãi, mắt thấy ánh kiếm càng đứng càng nhiều, hai người sắp sửa không chống đỡ được thời gian. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại hai người trước người, lít nha lít nhít không gì không xuyên thủng màu máu kiếm khí, bị hai người từng cái hóa giải. Đang hai bóng người chính là Tô Thần cùng Đoạn Mặc. Thấy kiếm khí không có hiệu lực, Tá Hoài Thương dĩ nhiên cùng kiếm vọt tới. Tô Thần đem Vân Uyển bảo hộ ở phía sau, Đoạn Mặc đem Sở Kiều Dung bảo hộ ở phía sau, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đoạn Mặc nói rằng, yên tâm đi, đây là ngươi người, ta sẽ không động thủ. Không chờ Tá Hoài Thương giết tới, Tô Thần liền lấy thuấn ảnh kinh hồng bước đi tới Tá Hoài Thương phía sau, chuẩn bị đem gõ ngất. Nhưng không nghĩ Tá Hoài Thương chiến đấu trực giác biết bao nhạy cảm, đột nhiên xoay người lại trường kiếm quét ngang. Chiêu kiếm này thật nhanh, sắp tới Tô Thần chân trước mới vừa lượn quanh đến phía sau, đao máu cũng đã giết tới. Có điều tốc độ như thế này đối với lập tức Tô Thần tới nói, vẫn rất chậm. Tô Thần duỗi ra song chỉ, hời hợt đem thân kiếm kẹp lấy. Ngươi đây là muốn khi sư diệt tổ rồi hả? Cái tốt không học, trước tiên học làm sao làm để tang tử đúng không? Tá Hoài Thương thấy trường kiếm bị người kẹp lấy, trong miệng phát sinh từng trận kêu quái dị, cùng lúc đó, Tô Thần chỉ cảm thấy trong ngón tay trường kiếm ở quần quận không ngừng hấp thụ tinh huyết. Tô Thần tê cả da đầu, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra, xem ra cái kia vạn năm lão bánh trưng lại muốn mượn thi hoàn hồn. Trong lòng đã sinh ra đối sách, lấy ra một đỏ hoàng giao nhau hộp sắt. Nhìn thấy Tô Thần trong tay nắm ải thèm, Vân Uyển sắc mặt đại biến, vội vàng lùi về sau. Nhìn thấy Vân Uyển rất xa trốn đi, Đoạn Mặc có chút không rõ, hắn không từ cái kia trong hộp sắt nhìn ra bất kỳ sóng linh lực, trong mắt che kín hiếu kỳ, chậm rãi như Tô Thần bên kia tập hợp đi. Chương 47, Danh Dương Đông Vực. Chương 47, Danh Dương Đông Vực. Vân Uyển đương nhiên nhận ra Tô Thần trong tay gì đó, chính là chỗ này ngoạn ý, làm cho nàng suýt chút nữa đem dạ dày đều cho phun ra. Tuy rằng Tô Thần nói đồ chơi này là cá làm còn có thể ăn, thế nhưng nàng hoàn toàn không tin. Không sai, Tô Thần cầm trong tay chính là cá trích đồ hộp. Đoạn Mặc một mặt tò mò tiến tới, nhìn chằm chằm Tô Thần trong tay hải thèm. Nhìn một chút trong tay đồ hộp, Tô Thần sinh ra một luồng tự tin, lượng ngươi tu vi cao bao nhiêu, này một lon đầu xuống, tuyệt đối hoài nghi nhân sinh, tuy rằng sát thương lực giống như vậy, nhưng sỉ nhục tính cực cường. Tô Thần ngừng thở, ngón tay cái đứng vững đồ hộp mép sách, lề sách, hơi hơi dùng sức, đồ hộp cái nắp đã bị hất bay. Sau đó, quay về Tá Hoài Thương mang theo mặt nạ mặt, trực tiếp chụp xuống. A3. Dưới mặt nạ Tá Hoài Thương một tiếng kêu quái dị. Sau đó, trong tay hồng tuyết như là biến thành huyết dịch giống như vậy, hòa vào Tá Hoài Thương trong cơ thể. Sau đó tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Ai, xem ra không biết bao nhiêu năm lão bánh trừng, còn phải không biết mới bao nhiêu năm cá mam đối phó. Nôn. Một bên truyền đến Đoạn Mặc tiếng nôn mửa. Vừa mới đồ hộp mở ra, ở lòng hiếu kỳ điều động, hắn cách rất gần, như là hố xí nơi sâu xa nhất, lên men nhiều năm lão cất giống nhau mùi, trùng đầu hắn hôn, bất tỉnh nao trướng. Cái kia tự xưng Đoạn Mặc nam tử, vội vã vọt đến một bên nôn khan vừa hướng Tô Thần nói rằng. Huynh đệ. Nôn. Ngươi đồ đệ coi như tẩu hỏa nhập ma. Đối với ngươi đao kiếm đối mặt, ngươi cũng không có thể cho hắn ăn ăn cơ ta. Không đến nỗi a. Tô Thần che khuất Tá Hoài Thương khuôn mặt, cố nén mùi, cho Tá Hoài Thương thay đổi cái mặt nạ, đối với Đoạn Mặc nói rằng. Không có chuyện gì, hắn nên thói quen. Nôn. Đoạn Mặc nôn đến càng hung. Đây là cái gì mê? Đây là cái gì tín đồ, con chiên phương thức? Chính mình sống hơn vạn năm, để đồ đệ quen thuộc căn cức. Đây là đầu một người, không trách người này đồ đệ tẩu hỏa nhập ma, này đổi ai ai không điên a. Đoạn Mặc ống tay háo vung lên, đưa tới một cơn gió mạnh, đem mùi xua tan không ít. Lúc này, Tô Thần, Vân Uyển, Đoạn Mặc, ba người đều hướng về Sở Kiều Dung nhìn lại. Nhìn thấy ba người trông lại, Sở Kiều Dung có chút kinh hồn bạt vía, cũng không dám thở mạnh, vừa mới nàng ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có, chỉ có thể đứng ở một bên không dám núp đích. Thật sự là thai bay vạ gió, vốn là tham gia Trần Thanh Diệp đại thọ, ai ngờ đến sẽ biến thành hiện tại cục diện này. Nhìn Sở Kiều Dung sắc mặt trắng như tuyết, bởi vì căng thẳng, cái trán che kín giọt mồ hôi nhỏ, Đoạn Mặc chậm rãi đi rồi đến Sở Kiều Dung bên người, chạm đích nhìn Tô Thần, nói rằng, có thể hay không cho tại hạ một người mặt, làm cho nàng rời đi. Tô Thần kỳ thực cũng không muốn nhiều chuyện, hôm nay sự tình huyên náo đã khá lớn, không cần thiết đắc tội nữa Vạn Thần Điện. Huống hồ đoạn này mực là địch là bạn còn khó nói, suy nghĩ một hồi, Tô Thần mở miệng nói. Thả nàng đi không thành vấn đề, lý do đây. Đoạn Mặc vỗ vỗ Sở Kiều Dung vai, chậm rãi nói rằng. Bởi vì, lúc đó là ta mời nàng gia nhập Thánh Điện. Cái gì? Sở Kiều Dung kinh ngạc thốt lên, nguyên lai năm đó cái kia mời chính mình gia nhập Thánh Điện, chính là hắn. Vân Uyển nghe nói như thế, vội vã xuất hiện ở Tô Thần bên người, lùi đến Tô Thần phía sau, hành động này để Đoạn Mặc không khỏi suy đoán. Đối phương nghe được Thánh Điện hai chữ sau khi, phản ứng rõ ràng cho thấy biết Thánh Điện là vật gì. Căn bản cũng không như là cấm địa bên trong, vạn năm không ra loại kia tồn tại. Tự xưng Đoạn Mặc chính là ai cơ chứ, là Thánh Điện trẻ trung nhất chín bá chủ một trong, mấy vạn năm trước từ lâu ở Bắc Vực thành danh, Bắc Vực nổi danh nhất khu phong cảnh một trong, Bắc Lạc Sơn, Đoạn Kiếm Ngai Thượng, còn lưu truyền người này các loại truyền thuyết. Biết được hắn đã từng những kia cố sự người, chỉ nghe thấy đến danh tự này cũng phải run trên run lên. Tô Thần cau mày, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, trước Đoạn Mặc đột nhiên bước lên, hắn liền trong lòng suy đoán có phải là cùng Thánh Điện có quan hệ, không nghĩ tới lúc này đối phương thản nhiên thừa nhận. Người này tu vi sâu không lường được. Loại này cấp bậc lao quái vật, thủ đoạn tuyệt đối tầng tầng lớp lớp, coi như cảnh giới sắp xỉ, chính mình hơn nửa vẫn là không địch lại, lập tức đã đang suy tư làm sao chạy trốn. Phảng phất là nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Đoạn Mặc đang quần áo, tiếp tục cười nói. Huynh đài có phải là đối với Thánh Điện có điều hiểu lầm, ta tới đây không có gì ác ý. Nghe nói như thế Tô Thần là một lời không tin. Đầu tiên là phá hủy nhân gia kế hoạch, sau đó mới vừa còn để người ta tiểu đệ giết chết. Kể cả quê nhà đều cho dương. Xong việc đại ca hắn đi ra nói, hiểu lầm, ta không có gì ác ý, này ai tin à. Tô Thần nắm lấy Vân Uyển cánh tay, quay về Đoạn Mặc nói rằng cái kia nếu không còn chuyện gì, ta trước hết đi rồi ha. Nói xong mang theo Vân Uyển ngự phong bay nhanh. Chấm đã. Đoạn Mặc ở phía sau phấn khởi tiến lên. Để lại dường như đại xá Sở Kiều Dung, nhìn thấy ba người rời đi, nàng cũng vội vàng rời đi, chỗ này nàng là chốc lát cũng không dám dừng lại. Đến thông linh cảnh sau khi thuấn ảnh kinh hồng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, phía sau Đoạn Mặc cũng không kém. Hai người dường như hai cái sao băng ở trên trời sẽ qua. Huynh đệ, ta bảo vật còn không có phân đây. Đoạn Mặc ở phía sau truyền âm. Bảo vật ta không muốn rồi, đều đưa cho ngươi rồi. Tô Thần cũng truyền âm nói. Đoạn Mặc vẫn không buông tha huynh đệ a, ta thật sự không ác ý. Tô Thần cũng không quay đầu không ác ý vậy ngươi đừng đuổi theo. Cái kia Đoạn Mặc nghe vậy thật sự đàng hoàng đứng ở tại chỗ, nhìn Tô Thần từ từ đi xa bóng lưng hơi thở dài. Ồ, hắn dĩ nhiên thật sự không đuổi. Tô Thần có chút ngờ vực. Sau đó tha một vòng lớn, mới dám trở về Nam Vực, không thể không cẩn thận như vậy, đối mặt loại cảnh giới này cao thủ bất cẩn không được. Ngày hôm đó sau khi, Đông Vực chấn động. Toái Tinh Sơn, Sơn Chúa Trần Thanh Diệp, 3.000 đại thọ ngày đó, bị một vị tự xưng là cấm địa chi chủ người thần bí tại chỗ giết chết. Mạnh đến không phải Niết Bàn cựu tầng không phá đại trận hộ sơn, bị trốn cấm địa này chi chủ tiện tay phá đi. Chạy lộ ra cảnh giới cao làm người nghe kinh hãi. Niết Bàn cảnh nhất tông chi chủ bị người giết chết, đây là Đông Vực ngàn năm khó gặp một lần chuyện tình. Cấm địa chi chủ ở Đông Vực danh tiếng dần lên cao, trở thành hết thể thế lực cũng không có thể coi khinh tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang bàn luận, cái này cấm địa chi chủ là người ra sao vậy, là từ đâu cái cấm địa bên trong nô ra. Hà Phi Tuyệt ở một chỗ chữa thương, trong lòng tàn nhẫn hận Trần Thanh Diệp, hắn cho rằng này Trần Thanh Diệp thất tâm phong, thấy mình thay Thánh Điện yêu cầu đồ vật dĩ nhiên muốn giết chết chính mình. Khi hắn nghe được, tin tức này thời điểm đầu tiên là không tin, sau đó là khiếp sợ, lại sau đó. Hắn sợ. Hắn nhớ tới thời đó vây giết Tá Hoài Thương thời điểm, cái kia từ cấm địa bên trong đi ra người thần bí. Đồng thời suy đoán, lẽ nào Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển bị người kia cho hiến tế rồi hả? Mê vụ thâm lâm bên trong viễn cổ tồn tại, tu vi bắt đầu từ từ khôi phục. Không riêng gì Hà Phi Tuyệt, Sở Kiều Dung trở lại Vạn Thần Điện sau khi, liền bắt đầu đóng cửa không ra, đồng thời cảm nhận được chính mình nhỏ yếu. Không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, nhất định phải dành thời gian bế quan, xung kích Niết Bàn cảnh, có thể sau đó vừa nghĩ, Niết Bàn cảnh thì lại làm sao, cái kia Trần Thanh Diệp còn không phải nói chết thì chết. Thiên Nguyên Đại Lục, vị trí trung tâm, một tòa hoa mỹ rộng lớn bên trong cung điện, Đoạn Mặc đột nhiên xuất hiện. Có một áo bào đen nam tử hỏi người đâu. Đoạn Mặc vẫy vẫy tay làm mất đi. Động thủ. Không có. Có thể nhìn ra gót chân. Nghe vậy Đoạn Mặc cười cợt, ánh mắt cách cung điện, hướng nam vực nhìn lại, trong miệng nói rằng. Không có. Chương 48, Lý Phạt Đàn nhân sinh triết học. Chương 48, Lý Phạt Đàn nhân sinh triết học. Chờ Tô Thần ba người trở lại Tinh Hồng Tông, sáu tông luận võ từ lâu kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Vưu Tiêm quả nhiên lấy nghiền ép tư thế đoạt giải quán quân. Tòa kia lâm thời dựng trị liệu nơi, bây giờ đã để trống, trước bị thương đệ tử cũng đã khỏi hẳn. Nghe nói Tô Thần trở về sau khi, Lý Phạt Đàn cùng chín dạng lập tức tới rồi. Vừa đến đã thấy được nằm ở trên giường, đã hôn mê tá hoài thương. Hai người nhìn nhau một cái, đau cả đầu. Tiền bối mấy ngày nay, làm gì đi tới? Lý Phạt Đàn trước tiên mở miệng. Tô Thần tùy ý chỉ tá hoài thương, nói rằng còn có thể làm gì, báo thủ cho hắn đi tới chứ. Lý Phạt Đàn tiếp theo lại hỏi mấy ngày trước đây. Tinh Hồng Tông dị dạng là tiền bối làm à? Tô Thần quay về Lý Phạt Đàn so cái ra dấu im lặng suỵt, biết là tốt rồi. Ai, quả thế sao? Tiếp theo Lý Phạt Đàn liền kiểm tra lại tá hoài thương thương thế. Phát hiện đối phương ngoại trừ ngực một trưởng bên ngoài, cũng không có cái gì thương mới đúng, thân thể kinh mạch thông suốt, linh lực chất phác cực kỳ, cùng lần trước ngất tuyệt nhiên không giống. Lý Phạt Đàn có chút không rõ tiền bối, hắn là làm sao ngất đi. Nha, bị ta dùng cức. A phi, dùng cá trích đồ hộp dính mặt đã bất tỉnh. Khí. Lý Phạt Đàn hít vào một ngụm khí lạnh, đồ chơi kia mùi đến bây giờ hắn còn ký ức vưu mới. Này rất sao không ngất đi mới có quỷ. Lý Phạt Đàn cầm bầu rượu, đặt ở trên mặt bàn, bốn người cứ như vậy vừa uống rượu, một bên bảo vệ tá hoài thương. Liêu Cửu dạng chịu không nổi tự lực, chỉ chốc lát liền gò má ửng đỏ, chân mày lộ ra ý cười, trông rất đẹp mắt. Uống rượu, Tô Thần cười đối với Lý Phạt Đàn nói. Ngươi nói, này nếu là không có ta, lần này luận võ. Hại, còn có thể trách bạn, toàn quân bị diệt chứ, thói quen. Lý Phạt Đàn tự rêu nở nụ cười, tiếp theo uống rượu. Tất yêu à? Nếu nhiều năm qua đều là như vậy, vì sao không? Câu kia bỏ đi Tiên Dược Tông, khắc mưu hắn đường, Tô Thần có chút không cách nào nói ra khỏi miệng. Lý Phạt Đàn so với mấy vị khác tông chủ vô cùng trẻ tuổi, tiếp nhận Tiên Dược Tông cũng bất quá là gần nhất 10 năm chuyện tình. Lấy tư chất của hắn, buông tha Tiên Dược Tông ràng buộc, đi đường vực khắc mưu hắn đường nhất định sẽ có một quang minh tương lai, tiền thân Tiên Dược Tông tông chủ chính là chỗ này sao làm. Sư phụ chạy, cho ta hai cái lựa chọn, là theo hắn cùng đi, vẫn là kế thừa Tiên Dược Tông. Lúc này Liễu Cửu Dạng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Phạt Đàn. Lý Phạt Đàn đã từng nói với nàng quá, có thể mang nàng dẫn tiến cho Đông Vực một cái nào đó tiên môn, lấy nàng tư chất, tuyệt đối có thể ở Đông Vực bên trong bộc lộ tài năng. Sau đó Lý Phạt Đàn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ta mà, kỳ thực phi thường không thích tu hành, khi nào là đầu, huyền cảnh bên trên có thiên cảnh bên trên có niết bàn, coi như đến cả thế gian vô địch thông linh cảnh, cũng còn có trong truyền thuyết tạo hóa cảnh. Tô Thần đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngươi lựa chọn lưu lại, nhưng cũng không có đem Tiên Dược Tông phát dương quang đại, nội môn đệ tử không có việc gì, bọn họ sáu tông luận võ, cùng với những cái khác tông môn đệ tử kết giao, cũng không tốt ý tứ nói mình là Tiên Dược Tông. Lý Phạt Đàn nhìn thẳng Tô Thần. Tiền bối a, lẽ nào tu sĩ chúng ta, chỉ cầu cái đánh giết giết à? Người sống ở đời, không nên chỉ có tu hành mới đúng. Ta nghĩ để cho bọn họ biết được, ngoại trừ tu hành, bọn họ có thể in á dễ là tỷ hòn xịm, có thể đi phía sau núi hái hoa nghe chim. Hơn nữa ta chỉ muốn có mặt mũi sống sót, có một số việc ta không để ý. Lý Phạt Đàn nhìn Tô Thần, từng chữ. Chính như, tiền bối không để ý Tiên Dược Tông, vì lẽ đó, mới có thể không kiêng dè chút nào kể ra những này không phải sao. Đối mặt cảnh giới cao thâm khó dò Tô Thần, Lâm Phạt Đàn trong lời nói, không thi không lên tiếng. Xác thực, Tô Thần cũng không để ý Tiên Dược Tông làm sao, thế nhưng bây giờ Lý Phạt Đàn thái độ khác thường, như thế đối với mình nói chuyện, để hắn có chút bất mãn. Nói rằng, nhưng ta cho Tiên Dược Tông mang đến khả năng chuyển biến tốt không phải sao? Lý Phạt Đàn cười cho Tô Thần chén rượu đổ đầy, nói tiếp. Có cái gì người xuất hiện, cho mình mang đến khả năng chuyển biến tốt, ha ha ha, thứ cho ta nói thẳng, tiền bối, loại ý nghĩ này quả thực là ngạo mạn đến cực điểm, gần như buồn cười. Câu nói này sâu tận xương thủy, để Tô Thần đối với Lý Phạt Đàn hơi liếc mắt. Nhát gan, ái xuất danh tiếng, yêu thích tinh tướng. Cùng thẳng thắn là có thể cùng tồn tại sao? Hắn tuy rằng rất tán thành câu nói này, thế nhưng trong lòng rất nhớ đánh hắn làm sao bây giờ. Vân Uyển lúc này nâng chén, cùng Lý Phạt Đàn đụng một cái, rất là tán thành. Chính là, tu hành khi nào là đầu, mỗi ngày trèo lên trên, lúc rảnh rỗi cũng không biết núi này sơn thủy nước đẹp cỡ nào, cũng không biết khoai chiên có thể vui mừng tốt bao nhiêu ăn. Vân Uyển ở Đông Vực sự cạnh tranh này như vậy kịch liệt trong hoàn cảnh, từ một vô danh tiểu tốt, từng bước bỏ đến muôn người chú ý tiên tử. Trải qua bao nhiêu đau khổ có thể tưởng tượng được. Mọi người cứ như vậy uống rượu, giữ tá Hoài Thương một đêm, ngày hơi sáng lên, ngoại trừ Tô Thần cảnh giới cao thâm bên ngoài, ba người còn lại đều có chút say rồi. Đặc biệt là Liễu Cửu Dạng, gục xuống bàn, đầu khoát lên trên cánh tay, gò má ửng đỏ, khuynh thành trên dung nhan mang theo ý cười, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, tá Hoài Thương xa xôi tỉnh lại, Tô Thần lập tức móc ra cá trích đồ hộp. Chỉ lo lại có thêm cái gì sai lầm. Sư phụ, đây là đang cái nào? Chúng ta trở lại Tiên Dược Tông rồi hả? Nghe được tá Hoài Thương nói như vậy, xem ra không phải cái kia lào bánh trưng, Tô Thần đem cá trích đồ hộp thu hồi, lúc này một bên ba người, nhìn thấy tá Hoài Thương tỉnh lại, vội vã đánh tan tự lực. Đỗ Nhi A, ngươi cảm giác như thế nào? Tá Hoài Thương suy nghĩ chốc lát nói rằng, ta mơ một giấc mơ, trong ngộng đều là kẻ địch, ta cầm một cái màu đỏ kiếm, liều mạng giết địch, giết tới máu chảy thành sông, có một bạch cốt cự nhân, thực lực rất mạnh, có thể sau đó. Nôn. Tá Hoài Thương bắt đầu nôn khan, như là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, tiếp tục nói. Sau đó, một luồng ngập trời mùi hôi kéo tới, cái kia tanh tưởi khó nghe đến cực điểm, bên người biển máu không biết lúc nào đã biến thành hố phân. Đón lấy, ta đã bị hố phân nhấn chìm. Tá Hoài Thương nói xong, một bên Lý Phật Đàn, Liễu Cửu Dạng, hai người không hẹn mà cùng một mặt khinh bỉ nhìn Tô Thần. Tô Thần ra mặt đã sớm so với đồng tường còn dày hơn rồi. Lúc đó tình huống nguy cấp, tá Hoài Thương hình cùng điên cuồng, gặp người liền chặt, bất đắc dĩ mà thôi. Vân Uyển lên tiếng giải thích. Sau đó, không cho cùng người khác động thủ. Ai? Tá Hoài Thương chất phát gật gật đầu. Luận võ sau khi kết thúc, khoảng cách nguyên không bí cảnh mở ra còn có một chu. Mấy ngày nay, các đại tông môn người vẫn chưa rời đi Tinh Hồng Tông. Bọn họ phải đợi chờ bí cảnh mở ra, dẫn dắt đệ tử, cùng đi vào. Nguyên không bí cảnh 4 năm mở ra một lần, cần chí ít 7 vị huyền cảnh tột cùng tu sĩ liên hợp mới có thể mở ra. Tuy rằng thần kiếm môn bị diệt, thiếu một vị, cái này cũng không vướng bận, nhiều gọi mấy cái huyền cảnh tông môn trưởng lão cùng đi vào chính là. Bí cảnh sau khi mở ra cũng không tu vi hạn chế, theo lý thuyết, các đại tông môn tông chủ tự mình đi vào mới phải lợi ích sử dụng tốt nhất. Thế nhưng, chỉ lo các tông tông chủ ở bên trong bởi vì bảo vật cướp giật lên, dẫn đến tông môn trong lúc đó quan hệ vỡ tan, liền tạo thành một quy tắc ngầm, phàm tông môn trưởng lão cùng tông chủ không được đi vào, chỉ có thể từ đệ tử đi vào. Chương 49, Quái điểu. Chương 49, Quái điểu. Một tuần sau khi, lục đại tông môn tông chủ, mang theo lần này tiến vào bắt cường đệ tử, đi đến nguyên không bí cảnh ngoại vi. Bí cảnh bên trong, có cường đại kết giới bao phủ, có người nói bên trong tiên thảo linh dược vô số. Tô Thần kỳ thực cũng không để ý, bản thân hắn không cách nào tu hành, chỉ có thể thông qua hệ thống mỗi tuần lấy ra. Nếu không phải vì giúp Mễ Hồng chết tìm kiếm Tử Dương Thảo, hắn đều chẳng muốn đến. Hết cách rồi, lúc trước đã nói cái gì cũng phải làm đến. Liêu Cửu Dạng mang theo Vân Uyển cùng tá Hoài Thương trước về Tiên Dược Tông, trải qua nhiều ngày ở chung, Tô Thần đã dần dần đối với Vân Uyển yên lòng. Nhìn thấy 8 người chuẩn bị xong xuôi, 6 tông tông chủ, kể cả mười mấy vị trưởng lão, đồng thời phát lực. Trước mặt kết giới, bắt đầu phát sinh từng trận vi ba, chỉ chốc lát liền mở ra cái lỗ nhỏ, vừa đủ một người trải qua. Lý Phạt Đàn có chút không yên lòng, hắn chỉ lo Tô Thần sau khi đi vào liền đem bí cảnh cho cày rồi. Quay về Tô Thần nói rằng, ghi nhớ kỹ không thể ham nhiều, bên trong rất nhiều trọng yếu linh thảo đều có linh thú canh gác, trong vòng 3 ngày, nhất định phải trở về, một khi bỏ qua, liền muốn chờ lần sau bí cảnh mở ra. Biết rồi. Nói Tô Thần liền trước tiên tiến vào bí cảnh, những người khác theo sát phía sau. Tiến vào bí cảnh sau khi, Tô Thần quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy còn lại mấy vị từ bí cảnh trong vết nước tiến vào, phía sau đã không còn là ngay lúc đó cảnh sát, xem ra này bí cảnh càng giống như là một độc lập không gian. Bí cảnh yên tĩnh, chu vi mọc đầy đại thụ che trời, bầu trời cũng không có mặt trời, cũng không có đầy sao long lánh, có vẻ hơi trống trải, nhưng bốn phía hiện đầy phát ra ánh huỳnh quang kỳ dị đoá hoa, làm cho chu vi không hề tăm tối. Nghe nói này bí cảnh cũng không có thiếu hung hiểm, chúng ta 8 người vẫn là đoàn kết lại với nhau đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Một vị trên người mặc áo đạo nam tử nói rằng, xem này trang phục hẳn là Bái Tiên Tông, bởi vì tư hòa quan hệ, Tô Thần đối với Bái Tiên Tông không có bất kỳ hảo cảm. Không mang theo hắn có hành động, toàn thân áo đen mang theo mặt nạ hoa vưu tiêm, trước tiên rời đi, hóa thành một trận thanh phong, ngự không biến mất không còn tăm hơi. Đó lấy, Liêu Thải cười nói ta xem không cần, không phải vậy tìm được bảo vật toàn ai, cáo tử. Dứt lời, Liêu Thải thả người rời đi. Ha ha, muốn ôm đoàn các ngươi ôm đoàn được rồi, lẹn lẹn. Tô Thần triển khai thuấn ảnh kinh hồng, thân pháp nhanh vô cùng, thoáng qua biến mất. Đón lấy, còn lại mấy người liên tiếp rời đi, lưu lại vị kia có chút lúng túng, trên người mặc áo đạo nam tử. Tô Thần bước chậm tại đây bí cảnh bên trong, cái kia rọi sáng bốn phía kỳ dị đoá hoa, tỏa ra từng trận mùi thơm, gió mát phất phơ thổi, thấm ruột thấm gan. Bí cảnh cổ đạo trên, thỉnh thoảng bay tới vài con đom đóm, cổ thụ trong rừng, truyền đến từng trận oanh đề, một mảnh hoa thơm chim hót an lành khí tức. Tô Thần cũng không sốt ruột, bọn họ 8 người tới đây trước, nhân thủ một tấm nguyên không bí cảnh bản đồ, bên trong đánh dấu rất nhiều linh thảo, còn có linh thú đại khái vị trí. Bản đồ này mỗi 4 năm sẽ cập nhật bổ sung một lần, các đời luận võ bắt cửa người, sau khi trở về đều sẽ hơi điều chỉnh bản đồ ký hiệu. Bây giờ nhiều đời như vậy, bản đồ đã phi thường tỉ mỉ rồi. Nhìn thấy trên bản đồ đánh dấu Tử Dương Thảo vị trí có một giết tâm long điệp, Tô Thần nhức đầu không thôi. Hắn đã sớm nghe qua, này giết tâm long điệp làm cho hào thuật, mê người tâm hồn, huyền cảnh tu sĩ đều khó mà ứng đối. Tu vi của hắn đã sớm không phải thông linh cảnh rồi. Lập tức đánh vào chính là linh cảnh tam tầng. Này tu vi, trên căn bản gặp phải cái linh thú phải vòng quanh đi rồi. Hệ thống nhiệm vụ quét mới cũng cùng nguyên không bí cảnh cực kỳ xa, dĩ nhiên để hắn bắt 10 con chim. Con phẩm loại thủ đoạn không hạ. Nhiệm vụ này, còn có hệ thống quét mới tu vi, quá ra ngoài Tô Thần dự liệu, theo lý thuyết, làm sao cũng phải soạt cái cùng bí cảnh có liên quan nhiệm vụ mới đúng. Thực sự không được, hay dùng mảnh vỡ này thanh long điệp đập chết, để nó cảm thụ một chút khắc kim lực lượng. Không phải Tô Thần không đau lòng mảnh vỡ cô nhiên trọng yếu, thế nhưng chuyện đã đáp ứng liền làm đến, đây là Tô Thần vẫn tuân thủ nguyên tắc. Lập tức chậm rãi xa xôi hướng về trên bản đồ. Ký hiệu Tử Dương Thảo vị trí đi đến, một bên suy nghĩ đối sách, một bên con mắt gian rảo nhìn trong rừng nào có chim. Đang lúc này, một con ô nha rừng ở Tô Thần bả vai. Hả? Tô Thần sững sờ, nạp nhi. Này con có đưa tới cửa. Xúi quẩy. Nghe nói ô nha đại biểu vận xui. Tô Thần quay đầu, đánh ra trước mắt này con ô nha, nhìn thấy này ô nha đã ở nhìn mình. Một đôi mắt hình như có linh tính, thật giống. Thật giống đang cười. Tô Thần cũng không lý giải, vì sao lại biết cái này chim ở đối với mình cười. Hắn chính là cảm thấy. Quái thai, này sẽ không cũng là linh thú chứ. Mặc kệ. Nhiệm vụ quan trọng, đi rồi lâu như vậy, này linh cảnh tam tầng tu vi có chút đói bụng a. Sau đó, Tô Thần nhìn bả vai ô nha cười cận, một người một chim cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau. Đột nhiên, Tô Thần đưa tay đột nhiên hướng về bả vai chụp tới, này ô nha phảng phất biết trước, đột nhiên nhảy đến Tô Thần đỉnh đầu. Hả? Một đòn thất thủ Tô Thần hơi sững sờ, sau đó hướng về đỉnh đầu chụp tới. Ô nha trong nháy mắt nhảy đến Tô Thần vai. Sau đó Tô Thần hai tay cùng sử dụng, sau một canh giờ. Tô Thần thở hừng hực, đỉnh đầu đã là loạn tao tao một mảnh, như là mỗi người ổ chim, ô nha ngồi xếp bằng trong đó, lỗ thai vai, đều có bị mổ trôi qua dấu vết. Hắn hiện tại càng giống như là cái này ô nha vật cưỡi. Người trong truyền thuyết sủng. A a a ô nha phát sinh tiếng kêu, tựa như đang cười nhạo. Tô Thần khóc không ra nước mắt chim đại gia. Người xin thương xót đi. Bỏ qua cho ta đi. Cái kia ô nha nghe vậy lại đang Tô Thần đỉnh đầu hôn hai lần. Cái gì là, hổ lạc bình dương bị khuyển khi, a không đúng, là hổ rơi bình dương bị chim bắt nạt, có thế chứ? Thực sự là suối quẩy. Vừa tới bí cảnh đã bị một con chim cho khi dễ, lẽ nào có lý đó, Tô Thần trong lòng đã xin thề, nhất định phải đem này con chim nướng đến ăn. Cô! Đang lúc này, cái bụng không hăng hái kêu lên. Ai, mặc kệ, trước tiên tìm những khác chim trả thù một chút đi. Tô Thần lẩm bẩm lầu bầu. Lúc này, đỉnh đầu ô nha bay mất. Ha ha ha, ta tự do. Tô Thần lại có một loại như nhặt được tân sinh vui sướng, sau đó nhanh chân bỏ chạy, hắn chỉ lo cái kia quái điểu lại trở về. Chạy hơn nửa canh giờ, Tô Thần nghĩ, này ô nha hẳn là không tìm được chính mình, còn không chờ hắn cao hứng, liền thấy được cái kia ô nha bóng người, trong miệng còn ngậm một con khổng lồ chim diều hâu. Tô Thần trợn mắt ngoác mồm, ô nha kiểu tiểu thân hình, cùng to lớn chim diều hâu hình thành sự chênh lệch rõ ràng, hình ảnh lực xung kích quá khổng lồ. Giống như là nhìn thấy con chuột, đem con mèo đánh sưng mặt sưng mũi như thế, khiến người ta khó mà tin nổi. Cùng lúc đó nhiệm vụ nhắc nhở. Buồn vốn chu nhiệm vụ, bắt 10 con chim, phẩm loại thủ đoạn không hạ, hoàn thành độ 110. Này không khoa học. Ô nha đem chim diều hâu vứt trên mặt đất, bay đến Tô Thần vai, mắt chim tràn ngập ghét bỏ, một bộ sẻn cất quan hầu hạ chủ nhân vẻ mặt. Sau đó ô nha duỗi ra một cái cánh chỉ dưới chân chim diều hâu, a a kêu hai tiếng. Tô Thần dây hiểu. Nhặt lên chim diều hâu, đi tới một chỗ dòng suối một bên, bắt đầu xử lý. Sau đó bay lên lửa, đem chim diều hâu gác ở lửa kẹp trên, không lâu lắm liền có mùi thơm truyền đến. Lúc này Tô Thần cảm giác đỉnh đầu có chút ướt át. Hơi nhướng mày, sẽ không phải. Là chim cướp đi. Lập tức chạy đi bên dòng suối vừa nhìn, cũng còn tốt, chỉ là đỉnh đầu ô nha ở chảy nước miếng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, nhà gỗ. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nhà gỗ. Nguyên không bí cảnh đại thụ thành ấm, bí cảnh bên trong cũng không bạch thiên hắc dạ phân chia, thời gian lại vạn vật trong trầm mặc phảng phất động lại. Một người một chim cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt lửa trên kệ chim diều hâu, mùi thơm chậm rãi tỏa ra. Tô Thần đỉnh đầu thỉnh thoảng nhỏ xuống hai giọt ô nha ngụm nước, để hắn khóc không ra nước mắt. Đợi đến giá nướng trên, đợi đến chất thịt thay đổi khô vàng, mặt ngoài có dầu mỡ chảy ra, Tô Thần đem thịt nướng chậm rãi xé ra, trên đầu ô nha từ lâu không kịp đợi, nhảy đến trên đất a. Tô Thần xé quá một con lưng chân, để dưới đất, cái kia ô nha đột nhiên phát hỏa, quay về Tô Thần cái chán cuồng mổ không thôi. Có mụn tự Tô Thần cái chán hiện lên. Sau đó huỵch nào lăng cánh, chỉ trên đất lưng chân vừa chỉ suối nước, ra hiệu hắn mau mau rửa sạch sẽ. Ngươi muốn hơi quá đáng. Một mình ngươi chim còn không ăn trên đất. Ô nha không phải liền thịt thối đều ăn à? Ta không tin ngươi chưa từng ăn trên đất sâu. Mắt thấy ô nha giận tức giận xem lại muốn tới mổ. Tô Thần vẻ mặt cay đắng, vội vã nhặt lên lưng chân ở bờ sông rửa một chút, sau đó cứ như vậy tay cầm, đút cho ô nha. Ăn qua nướng lưng sau khi, Tô Thần ở một tiếng no nê, ô nha cái bụng trống viên viên, nằm ở Tô Thần trên đầu ngủ gật. Nhìn dáng dấp rất hài lòng cái này ổ chim. Tô Thần hiện tại phi thường ước ao lão vương. Một bên hướng về bí cảnh nơi sâu xa đi tới, một bên chậm rãi lấy ra bản đồ, muốn ở phía trên tìm tới cái này quái điểu ký hiệu, như thế thông linh ô nha, trên bản đồ nên ghi lại có đi. Thế nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được. Không nên a. Quên đi, lần này sau khi trở về, liền để sáu tông mau mau cập nhật bản đồ. Này nguyên không bí cảnh xuất hiện khủng bố như vậy ô nha, các ngươi dĩ nhiên không có ký hiệu. Hơi quá đáng. Đang lúc này, phía trước truyền đến to lớn tiếng vang, đồng thời nương theo lấy cường đại sóng linh lực, tựa hồ có người ở chiến đấu. Bây giờ nguyên không bí cảnh, cũng là bọn họ tám người, nghe thanh âm cách không xa, Tô Thần trong lòng hiếu kỳ, vội vã đuổi tới. Tới đất mới vừa nhìn, Liêu Thải trong tay cầm một đóa trắng non hoa sen, vừa nhìn liền không phải là vật phàm, đồng thời đang cùng một màu xám cự viên quân đấu. Nay cự viên thân thể cứng cỏi, da dày thịt béo, thân thể tuy rằng to lớn, thế nhưng dị thường nhạy bén, Liêu Thải trong thời gian ngắn dĩ nhiên không làm gì được này cự viên. Tô Thần đang suy nghĩ, có muốn hay không đi giúp khó khăn, bán cho Liêu Thải một tân tình, đến thời điểm nhìn có thể hay không để cho Liêu Thải giúp đỡ đồng thời đối phó giết Tâm Long Điệp. Đang lúc này, đỉnh đầu ô nha bay hạ xuống, dẫn ra cánh, ra hiệu theo nó, sau đó ô nha chậm rãi bay đi, Tô Thần do dự một chút, bước nhanh đi theo. Rất nhanh liền nhìn thấy một đại thụ, có tới mười mấy mét, đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, mặt vỡ chân nhăn đến cực điểm, như là bị người một chiêu kiếm chém ra. Nơi này bình thường có cự viên chiếm giữ, bây giờ bị Liêu Thải hấp dẫn đi, mới có thể làm cho Tô Thần tới chỗ này. Cự mục tới gần mặt đất có một cửa nhỏ, nhìn dáng dấp phải là một nhà gỗ. Còn chưa đến gần, Tô Thần liền cảm thấy được phía trước một ngăn trở, ý thức được, nơi này có kết giới canh gác. Lúc này, ô nha duỗi ra cánh, đi phía trước mới kết giới nhấn một cái, vẻ này lực cản liền biến mất, quay đầu lại nhìn một chút Tô Thần, hất đầu ra hiệu hắn đuổi tới. Tiến vào nhà gỗ sau khi, Tô Thần mới kinh ngạc phát hiện, này cự mục bên trong lại bị hoàn toàn vét sạch, đỉnh đầu một hỏa hồng hạt châu, tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng cả trong phòng. Trong phòng có một cái giường lớn, ngang cao trang điểm kính, tủ, loại hình gia cụ đầy đủ mọi thứ. Như là có người ở này ở qua. Không phải chứ? Không phải nói chỗ này chỉ có linh thảo linh thú không ai sao? Từ phát hiện nguyên không bí cảnh đến nay, hơn vạn năm, cũng không nghe qua chỗ này có người a. Gia cụ đều là chất gỗ, che kín cho bụi, thế nhưng vẫn chưa mục nát. Tô Thần tinh tế quan sát một trận, phát hiện vấn đề hẳn là xuất hiện ở liễu gia đồ trong tài liệu, dùng tay khấu trừ trụ, này gỗ cứng cỏi cực kỳ. Một bên ô nhà sau khi vào nhà, giống như là lâm vào trong ký ức. Sau đó quay về gương soi dọi, trong mắt có chút ủ rũ. Tô Thần mở ra tủ quần áo, bên trong bày đầy hoa lệ quần dài, mặc dù quá khứ không biết đã bao nhiêu năm, bên trong y vật dĩ nhiên sạch sẽ, không có rơi trên một tia cho bụi, có chút váy còn tỏa ra từng trận ánh sáng, nhìn dáng dấp càng là từng kiện pháp y. Pháp y cũng là muốn giá cả vô cùng đắt, chi phí đắt đỏ, khá một chút thậm chí cần trên mấy trăm ngàn linh thạch, Lý Phạt Đàn như vậy yêu tinh tướng người, đều không nỡ mua cho mình một cái. Tô Thần tức giận dậm chân, cái quái gì vậy hảo đoan đoan pháp ý hề, tại sao là nữ trang A3? Ô nha chú ý tới bên này, lập tức bay tới, cùng giẫm Tô Thần ngón chân, trong mắt tràn ngập xem thường, sau đó con mắt ảo nào chuyển động. Chỉ tủ quần áo, vừa chỉ Tô Thần trong tay nạp giới, ra hiệu hắn mặc lên. Ai, quên đi lấy về cho Vân Uyển Xuyên đi. Câu nói này mới vừa nói xong, cái chán liền lại bị ô nha hôn một hồi, biểu đạt bất mãn. Chim ca. Ngươi xem. đồ chơi này ta cũng xuyên không lên a. Tô Thần vẻ mặt cay đắng. Sau đó Ô Nha dùng cánh chỉ chính mình. Ha! Ha ha ha! Không phải chứ, ngươi xem một chút ngươi này chim dáng vẻ, còn mặc quần áo, thứ cho ta nói thẳng, ngươi không phải người a. Ha ha ha! Tô Thần ôm bụng ở đây suýt chút nữa cười quất tới, đang lúc này. Muốn ăn đòn. Một đạo thanh âm cô gái vang lên, âm lanh lảnh mềm nhẹ, như yến ngữ oanh thanh. Tiếp theo một đạo tinh tế trắng non tay ngọc kéo tới, Tô Thần còn chưa kịp thấy rõ, bột một tiếng, đã bị một cái tát dính mặt, thân thể xoay chuyển vài vòng, trong lúc nhất thời hoa mắt chóng mặt. Tô Thần bụng mặt, trợn mắt ngoác mồm, lại nhìn phía trước, căn bản không có gì nữ tử, chỉ có một Ô Nha đầy mặt tức giận nhìn chính mình. Soi dọi gương, nếu không có đạo rõ ràng dấu tay, Tô Thần cũng hoài nghi có phải là xuất hiện ảo giác rồi. Nhìn lại một chút trước mặt quái nha, nay trong phòng tổng cộng liền một người một chim, Tô Thần dùng cái mông nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì rồi. Lập tức run run rẩy rẩy nói đại. Đại đại đại. Đại ca. Còn chưa nói hết, Tô Thần liền vươn ngón tay, đối với mình miệng giật giật. Phi phi phi. Đại tỷ đại tỷ. Tiểu nhân vô ý mạo phạm, ngài liền đem ta làm một người mông thả đi. Không phải Tô Thần túng, lập tức các loại manh mối đều cho thấy, này nhà gỗ không chừng chính là chỗ này chỉ Ô Nha, muốn thực sự là như vậy. Vậy khẳng định là ở bí cảnh bên trong không biết ở lại, sương sờ bao nhiêu năm láo quái vật, loại này tồn tại lập tức là thật không dám đắc tội. Tuy rằng không biết tại sao, đối phương hiện tại thật giống đã biến thành một con chim. Cái kia Ô Nha vẫn là một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ, Tô Thần thấy thế liền vội vàng nói. Đại tỷ, chuyện này, ngăn kéo ta biết đánh nhau mở sao. Ô Nha khoát tay háo một cái, bảng đến bên giường nằm. Tô Thần ở trong phòng tìm nửa ngày. Ngoại trừ vừa bắt đầu phát hiện pháp ý ở ngoài cũng không có tìm tới ngoài hắn ra, có chút thất vọng. Đang lúc này, Ô Nha chỉ cái kia cao bằng người gương, sau đó hướng về gương bay đi, mặt kính nổi lên vi ba, Ô Nha cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Tô Thần ngây ngẩn cả người, không gian bí pháp. Đây tuyệt đối là dùng không gian bí pháp chế tác gương. Toàn bộ thiên nguyên đại lục, liên quan đến không gian loại này cao thâm khó dò quy tắc cùng lĩnh vực bí thuật ít ỏi, có thể trải qua đạo này, không khỏi là đạt tới đỉnh cao đại năng. Chương 51. Nhìn thấy Ô Nha biến mất với mặt kính, Tô Thần dùng tay sờ sờ gương, mặt kính không hề biến hóa, căn bản không vào được a. Qua thật lớn một hồi, Ô Nha ngậm một to lớn gói hàng trở về. Nhìn dáng dấp, cái tên này đem món đồ quý trọng giấu rất sâu a. Ô Nha cẩn thận từng ly từng tí một mở ra gói hàng, mới vừa lộ cái khe hở, Tô Thần liền nhìn thấy bên trong vàng chói lọi, bảo khí biểu lộ. Không chờ hắn nhiều nhìn hai mắt, liền nhìn thấy Ô Nha hung ác ánh mắt. Tô Thần ngượng ngùng cười cợt. Sau đó, Ô Nha từ trong gói hàng, lấy ra một cây bút, cùng một mục bài. Ở phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết món đồ gì? Tô Thần lập tức hiểu ý. Đại tỷ, cơ trí A. Dĩ nhiên có thể nghĩ tới đây loại câu thông phương pháp. Viết xong xuôi sau khi, Ô Nha giơ lên một bài, trên đó viết. Mang ta đi ra ngoài, cái này đưa ngươi. Sau đó Ô Nha đem nhà gỗ bên trên, cái kia phát ra tia sáng hạt châu gỡ xuống, đưa cho Tô Thần. Dẫn nàng đi ra ngoài. Nói là bí cảnh ở ngoài sao. Hóa ra là vì vậy lý do mới quân quýt lấy ta. Cái kia trước nhiều người như vậy đến, ngươi tại sao không đi tìm người khác ra? Tô Thần cũng không biết, nàng trước một mực nguyên không bí cảnh ngủ say, sau khi tỉnh lại tu vi chịu không nổi từ trước, 3 năm qua nghĩ tất cả biện pháp đều không thể rời đi bí cảnh, Tô Thần là nàng tỉnh lại gặp phải người thứ nhất loại. Không phải chứ? Đại tỷ, ta mang ngươi rời đi, ngươi liền cho ta cái bóng đèn tròn A. Ô Nha con mắt chuyển động, thật giống cảm thấy Tô Thần nói có đạo lý, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra gói hàng, lại lấy ra cái giống nhau như lúc phát sáng viên cầu. Tô Thần suýt chút nữa một cái lao máu phun ra phủ. Tạm biệt, cái này bóng đèn tròn lao ra ngài giữ đi. Đợi được Tô Thần đem Ô Nha gì đó thu sạch vào nạp giới sau khi, một người một chim chậm rãi rời đi. Trước khi đi, Ô Nha đứng Tô Thần bả vai, quay đầu lại nhìn một chút nhà gỗ, có chút không muốn. Một lát sau một chim nhỏ. Dĩ nhiên ở Tô Thần trên bả vai ba tháp chảy nước mắt. Vừa bắt đầu Tô Thần còn tưởng rằng Ô Nha lại chảy nước miếng, đang muốn quay đầu, lại bị một cái cánh chặn lại quai hàm bang. Ai u, sợ cái gì, chỗ này 4 năm mở một lần, thật không nỡ, lần sau ta trở lại đi. Nơi này gánh chịu nàng nhiều lắm hồi ức, năm đó cố nhân, bây giờ sợ là đều đã mất. Một người một chim cứ như vậy chậm rãi hướng về Tử Dương Thảo vị trí đi đến. Đúng rồi, người tên gì a? Ô Nha tựa hồ không thèm để ý hắn. Còn vắng lặng ở bi thương bên trong. Tô Thần có chút vô vị, suy tư một hồi nói rằng. Vậy thì gọi ngươi a a ha. Ô Nha vẫn chưa phản đối, chỉ là trắng Tô Thần một chút. Bí cảnh bên trong không có bạch thiên hắc dạ, Tô Thần trong lòng cảm giác, đại khái một ngày trôi qua, cách mặt đất đồ trên Tử Dương Thảo vị trí càng ngày càng gần. Đang lúc này, phía trước truyền đến kịch liệt tranh đấu. Đợi được Tô Thần chạy đi vừa nhìn, một cái thân thể phấn hồng, lưng mọc điệp chạm cánh, chỉ có bàn tay lớn nhỏ sinh vật hình người, cùng Hoa Vưu Tiêm chiến thành một đoàn. Ha! Đây chính là giết tâm long điệp. Cùng trong tưởng tượng hình dáng không giống nhau à, hơn nữa dĩ nhiên chỉ có to bằng bàn tay, vẫn là hình người. Này to bằng lòng bàn tay long điệp tốc độ thật nhanh, đồng thời, một đôi nhìn như nhỏ yếu cánh, có thể kích động cơn lốc. Chỉ là bị gió thổi quá, Hoa Vưu Tiêm trên người tiểu ra hiện từng mảng vết máu, quần áo càng là tàn tạ không thể tả, lộ ra hiểu điệu tư thái. Đang lúc này, Tô Thần chú ý tới, một bên hiện ra tử quang kỳ thảo, chính là cái kia Tử Dương Thảo không thể nghi ngờ. Cơ hội, thừa dịp Hoa Vưu Tiêm kéo giết tâm long điệp thời gian, Tô Thần vội vã chạy đi, đem Tử Dương Thảo lấy đi. Hành động này, tựa hồ chọc giận một bên long điệp. Két, két. Long điệp trong miệng phát sinh kêu quái dị. Kỳ mới vẫn chưa cảm thấy có gì không khỏe, biết trong mũi chảy máu, tiếp theo viền mắt cũng bắt đầu chảy máu, Tô Thần mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một bên Hoa Vưu Tiêm cũng là như thế. Mặt nạ bên dưới có máu tràn ra. Lập tức bắt đầu hai tay kết ấn phá. Quát to một tiếng. Bên hai xì xì thanh âm của biến mất không còn tăm hơi, một tiếng này chấn nhân tâm phách, mạnh mẽ cắt đứt long điệp. Có thể đón lấy, liền nghe đến một luồng vị ngọt, đồng thời long điệp trên người bắt đầu phát sinh hồng nhạt ánh sáng, này vị ngọt thật giống chính là tòng long điệp trên người phát ra. Đừng ngửi. A lập tức nâng ra bố cáo bài, che ở Tô Thần trước mặt. Nhưng là đã chậm, tiếp theo Tô Thần liền cảm thấy được hơi một cứng ngắc. Trước mặt hiện ra rất nhiều thần vô thốn lũ, vóc người hiểu điệu thiếu nữ xinh đẹp, ở đối với hắn làm điệu làm bộ. Lập tức hiểu được là thế nào một chuyện. Tô Thần nhếch miệng lên, cười lạnh nói hừ, chỉ là mỹ thuật mà thôi. Cho mèo, lao phu duyệt mảnh vô số, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. Ta từ lâu làm được trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, trong lòng có nữ thần, kiếm phổ đều có thể quang cảnh giới. Chỉ thấy Tô Thần móc ra tài lang, nhắm vào long điệp. Xin lỗi, ta biến thái ở ngươi bên trên. A nghe vậy, đối với Tô Thần hơi liếc mắt, nàng thực sự không nghĩ ra, cái này linh cảnh tam tầng chính là làm sao chống lại long điệp mê hoặc. Đang chuẩn bị nổ súng xạ kích thời gian, lại bị Hoa Vưu Tiêm nhào cái đầy cõi lòng. Lập tức ngã nhào trên đất, bị Hoa Vưu Tiêm đè ở trên người. Hoa Vưu Tiêm vốn là tư thái thức tha, tổn hại quần áo phía dưới lộ ra da thịt trắng như tuyết, trước ngực hai đám mềm mại càng là ép Tô Thần cũng không dám thở mạnh. Tô Thần trong lòng điên cuồng nổ nước bọt, đại tỷ a, ngươi tu vi cao như vậy làm sao định lực kém như thế a? Mặt nạ bên dưới phát sinh hơi yếu tiếng rên rỉ, giai nhân khí thổ như lan, tiểu diễm thân thể ở Tô Thần trên người cùng đến cùng đi. Hai tay dĩ nhiên đang mở Tô Thần y vật. Tô Thần lúc này cũng có chút ý loạn tình mê, trong đầu đang điên cuồng náo bù, nàng tuy rằng vóc người đẹp, thế nhưng xấu à. Nhiều lần nhắc nhở chính mình, nàng là gái xấu nàng là gái xấu. Một lát sau, Tô Thần cảm giác thể đau đớn một hồi, nghiêng đầu nhìn lại. Hóa ra là A đang dùng một bài dùng sức gõ, như là ở chặt như thế. Đau bi vượt qua tất cả tinh trùng lên não. Tô Thần hít sâu một hơi, sắc mặt ước đến tử hồng đừng gõ. Đừng gõ. Lại gõ không thể dùng A. Lập tức đầu cũng tỉnh táo không ít, đem trên người Hoa Vưu Tiêm đẩy ra sau khi, trong tay sải lang nhắm vào long điệp, có súng kéo. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, đạn sắt long điệp bay qua, đòn đánh này cũng không có trong số mệnh, long điệp tốc độ thực sự quá nhanh, khiến người ta khó có thể nhắm vào. Nhưng đòn đánh này xuyên thấu long điệp phía sau mấy đại thụ. A kinh ngạc nhìn Tô Thần một chút, lấy ra bút ở một bài trên nhanh chóng viết. Có môn, ta giúp ngươi hạn chế lại nó. A di chuyển, đồng dạng nhanh vô cùng, cùng giết tâm long điệp đấu thành một đoàn. Từ A ở Tô Thần trên người, để Tô Thần chết sống không bắt được một khắc đó, hắn liền biết, A tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng không nghĩ tới thậm chí có nhanh như vậy, chỉ bằng vào tốc độ, mơ hồ còn muốn áp chế long điệp một đầu. Giết tâm long điệp trước đây cùng Hoa Vưu Tiêm quấn đấu hồi lâu, lúc này lại liên tiếp sử dụng hai đại bản lĩnh sở trường, thể lực từ từ không chống đỡ nổi. Cuối cùng, bị A đặt tại mỏng dưới, không thể động đậy. Cơ hội. Tô Thần vội vã đi vào, cẩn thận nhắm vào, hắn sợ thương tổn được A. Thấy Tô Thần nhắm vào nửa ngày cũng không động thủ, A ánh mắt rục, mong dưới long điệp dễ rủa càng ngày càng kịch liệt. Chương 52, Đại Sư Cầu. Chương 52, Đại Sư Cầu. Tô Thần híp nhắm vào, có súng kéo. K. Cũng không có đạn bay ra, hỏng rồi, không đạn. Thầm nghĩ trong lòng không được, thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên đi dây xích, trước đó cũng không có kiểm tra, chính mình dĩ nhiên phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Mắt thấy Chu Tâm Long Điệp rẽ rùa càng ngày càng kịch liệt, á ánh mắt rụng. Đang chuẩn bị từ trong nạp giới nắm lấy đạn thời điểm, Tô Thần đột nhiên linh quang lóe lên, sinh ra một người can đảm ý nghĩ. Hắn lúc trước đánh vào tổ kẹ mấn đại sư cầu, cái này cần 20 mảnh vỡ mới có thể càng đổi nói đồ. Đại sư cầu hắn là biết đến, có thể 100% thu phục bảo có thể mộng, thế giới này mặc dù không có bảo có thể mộng, thế nhưng có linh thú A, hơn nữa gần ngay trước mắt. Đến cùng có thể hay không dùng để thu phục linh thú, cần thử xem mới biết, tùy tiện tìm linh thú thu phục, quá mức lãng phí. Này Chu Tâm Long Điệp tốc độ cực nhanh, sức chiến đấu tăng mạnh, là lựa chọn không tồi A, nếu như thu phục, sau đó đánh vào đồ bỏ đi một điểm cảnh giới, lại thêm một phần tự bảo năng lực. Tuyệt đối không phải là bởi vì này Chu Tâm Long Điệp có như thế hèn mọn sở kỳ hiệu. Tuyệt đối không phải nghĩ, sau đó muốn nhìn cái gì thiếu nữ xinh đẹp, liền để Long Điệp triển khai ảo thuật. Lập tức, Tô Thần nhìn Long Điệp ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, hắn đã bắt đầu ảo tưởng tốt đẹp chính là tương lai. Phảng phất xâm điền ít đẹp, ba trên ít gá ở hướng về hắn vây tay. A A nhìn vẻ mặt hèn mọn nụ cười Tô Thần, đầu chim đều lớn rồi, nhân loại này đến cùng ở làm phiền cái gì? Tô Thần thu hồi ý cười, lấy ra một màu tím tinh linh cầu, ở trong tay cân nhắc một chút. Bày ra một bóng chảy cầu thủ ném bóng tư thế. Quay về A A dưới chân Long Điệp ném đi, lần này sức mạnh khá lớn. Không biết là Long Điệp dễ rủa quá mức kịch liệt, hay là bởi vì vóc người quá mức kiều tiểu, này một cầu có sai lầm chính xác, tàn nhẫn mà đập trúng A A móng đuốt. A A bị đau, lập tức thả ra Long Điệp, hai con cánh ôm lấy móng đuốt ở đây nhảy nhót. A A. A. Tô Thần từ A A trong ánh mắt nhìn ra, đối phương nhất định đưa nàng tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Ho khan một cái. Xin lỗi xin lỗi. Ta lần sau chuẩn một điểm. Tô Thần lúng túng gãi gãi đầu. A A A. A A trong mắt đều sắp buốc lên hỏa tinh. Tô Thần xem A A cũng không có bị đại sư cầu thu phục, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, xem ra người đại sư này cầu đối với linh thú tới nói cũng không có dùng. Cũng đúng, cũng không phải một thế giới, có thể sử dụng mới có quỷ. Đang lúc này, chỉ nghe bưu một tiếng, A A hóa thành bạch quang biến mất ở tại chỗ, đại sư cầu ở đây lúc gần lúc hiện, trung tâm nút lệnh, nút bấm lóe hồng quang. Hả? Ta lo. Tô Thần kinh trụ. Không phải chứ? Vẫn đúng là hữu hiệu. Lúc này, một bên Long Điệp lần thứ hai phát sinh xì 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 tiếng vang. Tô Thần ám đạo không được, đột nhiên một vệt bóng đen né qua, một cây chủy thủ tinh chuẩn vô cùng đâm vào Long Điệp ngực, chính là Hoa Vưu Tiêm. Vừa mới A A áp chế lại Long Điệp thời điểm, Long Điệp trên người đã không tái phát ra hào quang màu phấn hồng, làm cho nàng có thể chậm rãi hoàn hồn, hoàn thành này một đòn phải giết. Tô Thần vội vã đi kiếm vừa mới ném mất đại sư cầu, hoang mang đem bên trong A A thả ra. A A vừa ra tới, liền quay về Tô Thần sọ náo một trận manh liệt mổ. Đồng thời vừa sợ nhạ nhìn một chút Tô Thần trong tay đại sư cầu, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Đem Tử Dương Thảo giao ra đây. Đang lúc này, Hoa Vưu Tiêm đem Long Điệp sát chết từ ngắn chùy trên bước ra, quay về Tô Thần ngoắc ngoắc tay. Tô Thần nhìn Hoa Vưu Tiêm nhíu nhíu mày, này Tử Dương Thảo ta cũng hữu dụng, chỗ này không nhất định liền này một cây, ta có thể cùng ngươi cùng đi nơi khác tìm kiếm. Đột nhiên, Hoa Vưu Tiêm di chuyển, trong tay ngắn chùy tuột tay mà ra, dán vào Tô Thần gò má bay qua, đưa tay sờ mỏ mặt, vào tay, bắt đầu một mảnh vết máu. Ta lặp lại lần nữa, Tử Dương Thảo giao ra đây. Hoa Vưu Tiêm hướng về Tô Thần chậm rãi áp sát. Tô Thần nở nụ cười. Từ trong nạp giới lấy ra băng đạn, cho Sài Lang làm lại trang, giả bộ đạn. Tử Dương Thảo ngay ở ta trong nạp giới, có bản lĩnh chỉ để ý tới bắt, tặng cho một mình ngươi sáu tông số một, thật sự coi chính mình rất đáng gờm. Nói trở mặt liền trở mặt, Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí, thật sự coi hắn Tô Thần không còn cách nào khác đúng không? Tay cầm 32 mảnh vỡ, ở đông bực đánh chết Trần Thanh Diệp sau khi, để Tô Thần có chút bành trướng. Nhìn thấy bên này đối chọi gay gắt, A A vùi ở Tô Thần đỉnh đầu, hơi có hứng thú chuẩn bị xem có vui. Nàng cũng muốn biết, một linh cảnh tam tầng tại sao có niềm tin hò hét huyền cảnh, trong lúc này có thể chênh lệch dòng dã nhất đại cảnh giới. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần trên người nhiều lắm quái lạ, cái kia tạo hình kỳ quái thế nhưng uy lực to lớn pháp khí, cùng với vừa mới đại sư cầu, đều là hắn chưa từng gặp. Vậy ngươi chết rồi cũng đừng hối hận. Nói xong, Hoa Vưu Tiêm thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó Tô Thần sau lưng xuất hiện Hoa Vưu Tiêm bóng người. Một đòn đâm ra, phảng phất đâm trúng bờ biển, trước mắt Tô Thần biến mất không còn tăm hơi. Đón lấy, trong rừng rậm truyền ra tiếng súng. Chiêu này đánh lén phương thức, ở ngày đó đại hội Tô Thần từng thấy, chuẩn bị động thủ một khắc đó, hắn liền thi triển Vô Tương Phong Thần Quyết, mô phỏng theo đối thủ động tác. Lập tức hai người ở rừng cây trong lúc đó chằn trọc xê dịch, Tô Thần hoàn toàn không cho đối phương cơ hội gần người. Thế nhưng dần dần, Tô Thần có chút linh lực không chống đỡ nổi. Bây giờ cảnh giới thuấn ảnh kinh hồng quá mức tiêu hao linh lực. Coi như vô tướng ngọn núi thần quyết mức độ lớn để cao linh lực tốc độ khôi phục, cũng không chịu nổi như thế hao tổn nữa. ăn hai hạt khôi phục linh lực đan dược, Tô Thần tiếp tục xê dịch, phía sau Hoa Vưu Tiêm đuổi tận cùng không bông. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, Tô Thần không lo được đau lòng mảnh vỡ, ở trong thương thành càng thay đổi nấu chảy linh bí thuốc, thuốc này hao hắn 3 viên mảnh vỡ. Thuốc này hiệu quả chính là, trong vòng một ngày có thể không coi linh lực hao tổn, điểm trực bạch nói, thì tương đương với vô hạn lam. Thế nhưng thuốc này cũng có tác dụng phụ, đó chính là sau một ngày, tu vi chí ít hạ một đại cảnh. Tô Thần tu vi tất cả đều là dựa vào đánh, ngược lại cũng không cố định, hắn không cần lo lắng tác dụng phụ, đổi thành người bình thường, trừ phi bước ngoặt sinh tử, bằng không tuyệt đối không muốn vận dụng thuốc này. Đồng thời, Tô Thần lại đổi lấy cảm chi bội hóa phủ, gây nên nhận biết lần hóa, cũng không phải chỉ cần là để cho mình càng đau mà thôi, đùa này đích thực đang dùng nơi là ở với nhạy cảm hai chữ. Có thể rõ ràng phát hiện đối phương động tác, cùng với đối với hoàn cảnh, linh lực, bao quát đối thủ hô hấp tiết tấu biến hóa nhạy cảm thấy rõ. Cao thủ so chiêu, những này cực kỳ trọng yếu, đau đớn. Đây chỉ là tác dụng phụ thôi. Dập đầu xong thuốc, dán xong phủ, Tô Thần dừng bước, từ trong nạp giới lấy ra kinh hồng kiếm. Kiếm này lần này bí cảnh trước, Tô Thần liền hỏi Tá Hoài Thương mượn trở về, sợ chính là bí cảnh bên trong gặp phải như bây giờ nguy hiểm. Một tay nắm thương một tay cầm kiếm, Tô Thần chạm đích, hướng về Hoa Vưu Tiêm xạ kích. Ẩm. Đạn bị đối phương né qua, xài lang tiến vào 3 giây làm lạnh, cùng lúc đó, kinh hồng kiếm bạch quang đại thịnh. Phá thiên kiếm khí tự trong kiếm bắn ra, Hoa Vưu Tiêm đột nhiên không kịp chuẩn bị, vội vã né tránh, bả vai bị kiếm khí cắt ra. Không chờ nàng âm thầm hoảng sợ, xài lang làm lạnh xong xuôi, lại là một tiếng súng vang, hoàn toàn không cho nàng cơ hội thở lấy hơi. Hoa Vưu Tiêm dừng lại bước chân, như đang ngẫm nghĩ đối sách. Cùng lúc đó, phá thiên kiếm khí lần thứ 2 kéo tới. Thế cuộc vào lúc này chân chính nghịch chuyển. Chương 53, tuyệt kỹ. Chương 53, tuyệt kỹ. Nguyên không bí cảnh bên trong, hai bóng người nhanh chóng xê dịch. Chỉ có điều lần này trốn chính là Hoa Vưu Tiêm, xem chính là Tô Thần. Trận này truy đuổi chiến đã rằng có mấy canh giờ. Hắn căn cứ địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến vào nguyên tắc, dưới chân thuấn ảnh kinh hồng không cần kiêng kỵ linh lực hao tổn, một tay diệu thuật chơi xuất thần nhập hóa. Hoa Vưu Tiêm lúc này phi thường ngất ức, cùng người giao thủ chưa bao giờ như vậy khó chịu quá. Trong tay đối phương tạo hình kỳ quái pháp khí uy lực to lớn, linh lực càng là quần quận không dứt, kiếm khí màu trắng kia uy lực mạnh như thế, sợ là đến nỗi địa giai. Dùng nhiều lần như vậy, cũng không thấy hắn linh lực khô cạn, thực sự quá quái lạ. Lần thứ hai né qua đạn sau khi, Hoa Vưu Tiêm không lùi mà tiến tới, hướng về Tô Thần vọt tới. Tô Thần cũng lười lại thả diều, sớm một chút kết thúc, cho nữ nhân này một bài học, nắm chặt kinh hồng kiếm xông tới giết. Đón lấy, hai người liền bắt đầu một phen quần đấu. An Tĩnh Nguyên không bí cảnh một chỗ, giao thủ hai người thân hình nhanh như tật phong, mang ra từng trận tàn ảnh. Tô Thần tu vi tuy rằng không bằng Hoa Vưu Tiêm, kiếm pháp càng là rối tinh rối mù, vậy do dựa vào cảm chi bội hóa phủ, để ánh mắt của hắn nhạy cảm cực kỳ. Hơn nữa Vô Tương Phong Thần Quyết, ở cảm chi bội hóa phủ ra chỉ bên dưới, thông qua nhận biết đối phương linh lực vận chuyển, cùng với cơ nhục, bắp thịt nhỏ bé phát lực biến hóa, để hắn liêu địch tiên cơ. Rất nhiều một loại vô chiêu thắng hữu chiêu cảm giác. Tô Thần mơ hồ cảm thấy, đây mới là Vô Tương Thần Quyết đích thực đang dùng pháp. Không đơn thuần là mô phỏng theo, mà là nhìn thấu đối thủ tất cả chiêu thức, sớm dự phán. Đây mới là Vô Tương Phong Thần Quyết có thể xưng là thiên giai công pháp căn bản vị trí. Dần dần, Hoa Vưu Tiêm bắt đầu chậm rãi không địch lại, trên người đã bị kinh hồng kiếm vẽ ra đạo đạo vết kiếm. Thật vất vả kéo dài khoảng cách, cùng đợi nàng chính là một tiếng vô tình tiếng súng. Thế cuộc đến đây, đã là Tô Thần đè lên Hoa Vưu Tiêm đang đánh rồi. Một súng qua đi, Tô Thần vẫn chưa truy kích, chậm rãi nói rằng. Làm sao? Còn muốn tử dương thảo sao? Hoa Vưu Tiêm làm sao cũng không nghĩ tới. Người này có thể mạnh đến mức độ như vậy, chính mình sở hữu các loại bí thuật, ở đối phương chiến pháp dưới không hề cơ hội xuất thủ. Ta thừa nhận, coi thường ngươi, chiêu này ngươi nếu có thể đỡ lấy, ta liền sẽ không tìm ngươi đòi hỏi. Nói xong, Hoa Vưu Tiêm lấy ra một dài nhỏ ngắn truy. Phi thường tinh tế, so với dao găm, càng giống như là một quả phi châm. Nhìn thấy đối phương lấy ra cái này ngắn truy, Tô Thần bắt đầu cau mày. Hay là bởi vì lập tức tu vi thực sự quá thấp duyên cớ? Hắn Vô Tương Phong Thần Quyết không cách nào nhìn thấu đối phương linh lực vận chuyển. Mất đi chỗ dựa lớn nhất, điều này làm cho hắn phi thường bất an. Không gặp Hoa Vưu Tiêm xung quanh cơ thể có cái gì linh lực chập trùng, ngắn chủy giống như là tùy ý vung một cái. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ Tô Thần toàn thân, cùng lúc đó, Tô Thần có một cô mãnh liệt cảm giác đã từng quen biết. Dài nhỏ như bay châm giống như dao găm kéo tới, không gian dọc theo dao găm quỹ tích xé rách, lộ ra nát kính giống như vết rách, tốc độ vô cùng, chạm như tia chớp màu đen. Tốc độ như vậy, linh cảnh tam tầng Tô Thần cho dù có cảm chi bội hóa phù gia trì, cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn thấy dao găm quy tích, căn bản vô lực né tránh. Đang lúc này, đỉnh đầu A-A di chuyển, một hạt châu đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước ngực, đồng thời tia sáng chói mắt tỏa ra, ở Tô Thần trước người tạo thành hỏa hồng bình phong. Keng! Thanh âm chói tai phát sinh, phi châm đóng ở bình phong ngoại vi không được tức gần, tiếp theo như là mất đi toàn bộ lực lượng, dao găm rơi xuống đất. Xem chủy thủ này vẽ ra màu đen quy tích, Tô Thần mồ hôi lạnh ứa ra, đồng thời nhìn chằm chằm Hoa View Tiêm hai mắt híp lại. Chiêu này ngươi học từ ai vậy, thành thật khai báo, không phải vậy, coi như ngươi không tìm ta đòi hỏi Tử Dương Thảo, ta cũng phải tìm ngươi đòi hỏi lời giải thích rồi. Chiêu này hắn đương nhiên nhận ra, tuy rằng uy lực kém xa Tít Tắp lúc đó một cái kia, nhưng này đồng thời xuyên thấu thầy cho ba người phi châm tuyệt kỹ, hắn làm sao có khả năng quên. Lúc đó chính là sử dụng này kỹ thánh điện cao thủ thần bí cùng Trần Thanh Diệp. Làm cho hắn không thể không mang theo Vân Uyển Tá Hoài Thương hai người hướng về cấm địa trốn chạy. Một đòn qua đi, Hoa View Tiêm lọm khỏm eo hơi thở dốc, vừa nãy một kích kia nàng còn lâu mới có được mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy. Đồng thời mặt lộ vẻ khiếp sợ, nàng thực sự không nghĩ tới, đối với vẫn còn có thể ung dung phòng ngự này kỹ pháp bảo. Hoa View Tiêm không nhịn được suy nghĩ, xài lang, kinh hồng kiếm, hơn nữa vừa mới cái kia hạt châu, pháp khí một so với một mạnh, hắn có tiền như vậy sao? Học từ ai vậy không cần thiết nói cho ngươi biết. Tiếp theo Hoa View Tiêm hét lớn một tiếng. Phá. Một tiếng này, Tô Thần chỉ cảm thấy ở trong đầu nổ tung, lúc này cảm chi bội hóa phù thai hại bắt đầu hiện hiện, trong nháy mắt Tô Thần đầu đau như bỡ bổ. Qua thật lớn một hồi mới phục hồi tinh thần lại, lại nhìn trước mắt Hoa View Tiêm đã không thấy tăm hơi. Cũng được, Huyền Linh Tông Hoa View Tiêm có đúng không, đợi được lần sau Tu Vi lấy ra đến cảnh giới cao điểm, tự mình đi Huyền Linh Tông bái phỏng một hồi là được rồi. Sau đó Tô Thần cười đúng rồi A nói rằng, ta hiện tại đổi ý vẫn tới kịp sao. Hạt châu này ngươi đang cho ta một thôi. A lấy ra một bài, mặt trên viết. Trong ngộng cái gì đều có. Lần này bí cảnh để hắn tổn thất 4 viên mảnh vỡ, cũng còn tốt lần này mục tiêu lớn nhất Tử Dương Thảo đã tìm được, hơn nữa còn gặp A. Có điều sau khi Tô Thần lại là đau cả đầu. Tham gió hỏi, ngày mai ngày gần như là có thể rời đi, sau khi đi ra ngoài ngươi có nghĩ kỹ đi đâu sao? A nghe vậy rơi vào trầm mặc. Một lát sau Tô Thần cười nói vậy không bằng liền theo ta đi, đừng xem ta như bây giờ, không chừng ngày nào đó ta liền trở nên cực kỳ lợi hại, không lừa ngươi, thực không dám giấu giếm, ngươi đi đông vực hỏi thăm một chút, ta cấm địa chi chủ nhưng là mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Nghe được cấm địa chi chủ danh xưng này, A rơi vào hồi ức, sau đó một mặt xem thường, ở một bài trên viết đến. Liền ngươi, nhìn A đầy mặt không tin, bất đắc dĩ thở dài. Ai? Nói chung. Ngươi đang ở đây bên ngoài không có gì người quen, vẫn là theo ta đi, không nói tới điều này, sành ăn nhất định là quản đủ. Thật sự. A ở một bài trên nhanh chóng viết. Tô Thần vừa nhìn, có môn, liền vội vàng nói. Đó cũng không, ta gần nhất còn mới xính một bếp trưởng, cái kia chủ nghệ tuyệt đối không lời nói, tới đất nhi còn có một khuynh quốc khuynh thành đồ. A Phi, nha hoàn. Đúng đúng, nha hoàn đều cho A tỷ ngươi tìm xong rồi. Tô Thần như là dụ dỗ người bạn nhỏ như thế. Liêu Cửu Dạng đã biến thành bếp trưởng, Vân Uyển càng là trực tiếp bị trở thành nha hoàn. Suy tính một chút, A giơ một bài. Thấy thế, Tô Thần cũng không tiếp tục khuyên bảo, chỉ là có chút đau lòng này giá trị 20 mảnh vụn đại sư cầu. Ngày thứ hai, 8 người rất sớm đi tới lúc trước tiến vào bí cảnh địa điểm. Tô Thần nhìn Hoa View Tiêm sắc mặt có chút không tốt lắm. Lúc này rất nhiều người nhìn thấy Tô Thần đỉnh đầu đang nằm A, không khỏi cười to. Liêu Thải khinh bịt môi anh đảo cười nói Tô Thần sư đệ. Này ô nha thật thú vị, ta có thể sờ sờ sao? Chưa kịp Tô Thần mở miệng, A liền móc ra một bài, trên đó viết. Không thể. Ồ. Thấy thế mọi người trợn mắt ngoác mồm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chưa từng gặp như vậy thông linh linh thú, mọi người thu hồi ý cười, ý thức được khả năng này là phi thường hiếm thấy linh thú. Lúc này Yến Lăng mở miệng nói Tô Thần, này chim ngươi bán cho ta đi, bao nhiêu linh thạch chỉ để ý ra cái giá. Chương 54, kỳ ngộ. Chương 54, kỳ ngộ. Chỉ thấy Tô Thần, chậm rãi quay đầu, nhìn Yến Lăng con mắt có chút lạnh. Không bán, không để cho ta nói lần thứ hai. Hắn rõ ràng, A tuyệt đối lai lịch rất lớn, coi như hiện tại không bằng từ trước, cũng tuyệt đối không phải những người này có thể sỉ nhục. Nhìn thấy Tô Thần thái độ cứng rắn như thế, Yến Lăng không nói thêm gì. Bí cảnh bên trong mỗi người kỳ ngộ cũng không tương đồng, người khác ước ao không được. 8 người đến đông đủ, qua một trận, vừa đến vết nước chậm rãi xuất hiện. Đỉnh đầu A có chút kích động. Hưng phấn vòng quanh Tô Thần bay lượn. Đợi được 8 người đi ra bí cảnh, lối vào 6 tông trưởng môn đang thủ tại chỗ này. Tô Thần đi đến Tinh Hồng Tông tông chủ Lý Lâu Tiêu bên người, đem Tử Dương Thảo đưa cho đối phương. Lý Tông Chủ, hy vọng có thể đem vật ấy chuyển giao cho Mễ Hồng Chiết. Mễ Hồng Chiết cùng Nhuế Túc Dạ chuyện tình nàng bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, Lý Lâu Tiêu trên mặt mang ý cười, quay về Lý Phạt Đàn nói rằng, ngươi cái này đệ tử rất tốt ta. Cùng lúc đó, đông vực một chỗ, Giản Quỷ ở một quán rượu uống rượu, ba ngày, lại là sáng sớm, trong quán rượu chuyện làm ăn cũng không tốt, ngoại trừ Giản Quỷ ở ngoài sẽ không những khách nhân khác rồi. Giản Quỷ ngồi ở góc, mấy ngày nay cấm địa chi chủ tên đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy. Đường đường nhất tông chi chủ, bị ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy nói giết chết thì làm rơi mất. Hắn giờ cũng đang suy đoán, chốn cấm địa này chi chủ có thể hay không chính là ngày đó mê vụ xâm lâm cấm địa bên trong cao thủ thần bí. Trong lòng cũng phi thường sợ sệt, sẽ có hay không có một ngày cũng bị cái kia cấm địa chi chủ tìm tới cửa. Giản Quỷ phi thường phiền muộn, hắn cảm thấy từ Nam vực Độc Phong Cốc bắt đầu, chính mình liền đặc biệt xui xẻo. Càng nghĩ càng phiền muộn, từ từ uống có chút cấp trên, lúc này một vị nam tử mặc áo trắng, ngũ quan tinh xảo cực kỳ, rất khó tưởng tượng, một người đàn ông có thể đẹp đẽ như thế chăng như nói, người này nhị trên còn mang theo một viên vòng hai, người này đi đến Giản Quỷ thân ngồi xuống. Từ trong nạp giới lấy ra một viên óng ánh long lanh chén thủy tinh, sau đó phi thường không khách khí cầm lấy Giản Quỷ trước mặt bầu rượu, đổ vào trong chén. Giản Quỷ sững sờ, không phải chứ? Xui xẻo như vậy sao? Uống cái rượu cũng có thể gặp phải bạch chơi gái quái. Nhìn đối phương không hề tu vi, lại như một người bình thường, một thân khí chất không giống như là thiếu tiền, chắc là cái công tử nhà giàu ca. Giản Quỷ có chút không vui, nhưng vẫn tính lễ phép hỏi huynh đài quý tính A. Ngươi kêu ta Đoạn Mặc là được. Người này chính là chấp trưởng thánh điện chín vị bá chủ một trong Đoạn Mặc. Nói xong Đoạn Mặc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó bưng rượu lên ấm lại đến một chén. Giản Quỷ có chút buồn bực. Người này sượt rượu ra mặt cũng quá dày. Đoạn Mặc cười đối với Giản Quỷ nói rằng huynh đài sáng sớm liền ở đây uống rượu, có phải là có cái gì phiền lòng chuyện a? Giản Quỷ qua loa đạo ai, gần nhất luôn số con rệp. Đoạn Mặc hiểu ý càng sâu gặp phải ta sau khi nhất định có thể thời cơ đến vận chuyển, thực không dám giấu giếm, tại hạ chính là đến cho huynh đài đưa cơ duyên a. Sau khi nam tử mặc áo trắng kia một mình tiếp tục nói, ta vừa thấy huynh đài liền biết, ngươi là người làm đại sự, ta chỗ này có cơ duyên lớn lao, cũng không ứng cử viên phù hợp, nhìn thấy huynh đài sau khi, liền rõ ràng, việc này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Giản Quỷ lúc này có chút men say, này bạch chơi gái quái nhìn dáng dấp liền một người bình thường, còn cơ duyên. Ta Giản Quỷ đưa ngươi cơ duyên còn tạm được, muốn nhiều chơi gái chút rượu uống thì cứ nói thẳng đi. Lại không mắc. Ho khan một cái, Đoàn huynh không cần. Rượu này ta mời ta xin mời. Uống rượu uống rượu. Thấy đối phương còn đang cái kia thao thao bất tuyệt, một mình nói, Giản Quỷ vội vã đánh gãy, này muốn cho hắn nói tiếp lúc nào là đầu. Đoạn Mặc trầm tư một lúc lâu, chậm rãi nói rằng, như Giản huynh như thế đạm bạc danh lợi, coi kỳ ngộ như không người, tại hạ bình sinh ít thấy, khâm phục khâm phục. Hại, huynh đệ nơi nào nói? Giản Quỷ nhìn còn đang khen chính mình Đoạn Mặc cười nói. Tiếp theo vẻ mặt chậm rãi đọc lại, chờ chút. Hắn vừa nãy gọi ta cái gì? Hắn làm sao biết ta dòng họ? Lại nhìn Đoạn Mặc. Lúc này cười híp mắt xem này Giản Quỷ. Tiếp theo ở Giản Quỷ ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem từng kiện bảo khí lấy ra. Toái tinh linh, ngàn tuyệt quần áo, phân quang bảo bình. Chờ chút to to nhỏ nhỏ, mười mấy món pháp khí không thôi. Giản Quỷ hít vào một ngụm khí lạnh, này rất sao? Ngươi là đem toái tinh sơn gốc gác rút sạch sẽ đi. Trên bàn bảo khí hào quang vô hạn, cảm giác say trong nháy mắt tỉnh táo hơn nữa, ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện, trưởng quỹ kia cùng tiểu nhị đều là đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất thời gian tĩnh chỉ. Nhìn lại một chút Đoạn Mặc, Giản Quỷ chỉ cảm thấy người này khí chất dường như tiên nhân hạ phàm, nhìn như người bình thường tu vi, càng làm cho Giản Quỷ cảm thấy sâu không lường được. Lần này dùng cái mông nghĩ cũng biết, đây là thật gặp phải cao nhân rồi. Hắn mới vừa nói cái gì? Kỳ ngộ, khe nằm, kỳ ngộ a. Giản Quỷ nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm trước mặt một mảnh châu quang. Ho khan một cái. Tiền bối, những này đều đưa ta sao? Này kỳ ngộ cũng quá lớn. Này nhiều thật không tiện. Giản Quỷ ngượng ngùng cười nói. Đoạn Mặc phất phất tay, đây là cho ngươi thay ta đưa cho người khác, dù sao lúc trước đáp ứng hắn, chia ba bảy thành, thuận tiện ngươi lại đi giúp ta điều tra một ít chuyện. Vừa nghe không phải cho mình, Giản Quỷ hứng thú trong nháy mắt liền tiêu hơn nữa. Trước đó bối nói kỳ ngộ. Nha, kỳ ngộ à. Việc này làm thỏa đáng, ngươi đang ở đây ta chỗ này liền để lại hảo cảm, cái này chẳng lẽ còn không phải kỳ ngộ sao? Giản Quỷ nhíu mày, đây là kỳ ngộ à? Ngươi quản cái này gọi là kỳ ngộ. Sau đó nhiều năm sờ soạng lần mò kinh nghiệm nói cho hắn biết, xác thực, có thể có được một vị tiền bối thật là tốt cảm giác, xác thực có thể được xưng là kỳ ngộ rồi. Phái tinh sơn Trần Thanh Diệp chết rồi, còn dám đi rút người xào huyệt, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Phải biết Toái Tinh Sơn Sơn Chúa tuy rằng bỏ mình, nhưng vẫn chưa diệt vong, trong môn phái còn có mười mấy vị trưởng lão đây, có thể cùng nhân vật như thế chia của, tuyệt đối không phải người bình thường, cùng chuyện này dính líu quan hệ e sợ không tốt như vậy bứt ra. Giản Quỷ có chút do dự, hỏi thăm tiền bối, là muốn giữ ta đưa cho ai vậy? Đoạn Mặc cười trở lại cấm địa chi chủ. Phụ. Giản Quỷ một ngụm rượu phun ra ngoài. Trở lại Tiên Dược Tông sau, Tô Thần gặp được chính đang tròi nghỉ mát ngủ gật Vân Uyển, còn có ở bên hồ chơi bùn tá Hoài Thương, Liễu Cửu Dạng lúc này chính đang trong phòng làm cơm. Cá mắm lười nhác khí tức phả vào mặt. Vân Uyển chú ý tới Tô Thần trên bả vai a. Ồ. Ngươi đi bí cảnh liền dẫn theo cái chim trở về. Ha ha ha. Lúc này a liếc mắt Vân Uyển trên đầu hoàng châm ngọc, lấy ra một bài viết. Đây chính là cho ngươi nha hoàn. Vân Uyển kinh trụ, còn có như thế thông linh chim. Tô Thần vội vàng hướng Vân Uyển nói rằng: "Đỗ Nhi không được vô lễ, đây là a." Ho khan một cái, phải gọi tiền bối. Sau đó điên cuồng đối với Vân Uyển nháy mắt. Vân Uyển ngẩn ở tại chỗ, đại não có chút mạch ngắn, có thể làm cho Tô Thần cũng gọi một tiếng tiền bối tồn tại. A trong lòng nàng địa vị trong nháy mắt nhảy lên tới Tà Nguyệt Sơn cao như vậy. Chỉ chốc lát, Liễu Cửu Dạng bưng lên cơm nước, a ngụm nước chảy ròng, nàng từ sau khi tỉnh lại sẽ không ăn qua đồ vật. Lần gần đây nhất ăn uống, vẫn là ngày đó Tô Thần nướng con kia chim diều hâu. Mọi người ngồi ở trong lương đỉnh vừa nói vừa cười ăn. Cùng lúc đó, toàn thân áo đen văn sĩ trung niên dáng dấp Giản Quỷ, chậm rãi đi ở Tiên Dược Tông lên núi cổ đạo trên. Chương 55, tạp dịch đệ tử Giản Quỷ. Chương 55, tạp dịch đệ tử Giản Quỷ. Gió lạnh từ từ, đem ố vàng lá cây Phật đến một chỗ, hoàng hôn sắp nổi lên, minh nguyệt lần đầu xuất hiện liền có tiêm vân vần quanh, tựa như muốn mưa. Quả nhiên, không lâu lắm, liền có tích tí tách giọt mưa tung xuống, cọ rửa Tiên Dược Tông vào núi đá xanh cổ đạo. Hai cái Tiên Dược Tông môn đệ tử cùng chống đỡ một cái màu xanh ô giấy dầu sóng vai đi tới. Một người trong đó đẩy mặt râu quai nón, đỉnh đầu bóng loáng sáng sủa, một cái khác một thân thanh sam, trong tay đeo bên trong đường một cái bảo kiếm. Thanh sam nam tử tò mò hỏi một tiếng: "Lão Vương, trước đây không lâu phát sinh ở Đông Vực chuyện tình ngươi nghe nói không?" Lão Vương nhẹ giọng nói: "Nghe nói, có người nói cái kia Toái Tinh Sơn Sơn chủ đại thọ ngày đó bị người giết chết." Hai người cứ như vậy một bên nói chuyện phía một bên xuống núi. "Ồ, sư đệ, ngày hôm nay trời mưa không cần quét những này cầu thang, mau trở về đi thôi, đừng đông bị cảm." Hai người vốn là chuẩn bị xuống núi, đi tới sườn núi thang đá lúc nhưng nhìn thấy một người trung niên văn sĩ dáng dấp tạp dịch đệ tử, không để ý mưa gió, vẫn quét thang đá trên lá rụng. Lão Vương thấy vậy, không đành lòng, liền không thể làm gì khác hơn là dặn dò hắn một câu. Giản Quỷ đi tới Tiên Dược Tông đã sắp một tháng. Lần này tới Tiên Dược Tông, một mặt là cho cái kia cấm địa chi chủ đưa bảo khí, một mặt còn muốn tới đây giám thị một hồi này nghe đồn cấm địa chi chủ. Khi biết cấm địa chi chủ ở nơi này Tiên Dược Tông thời điểm, hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới lúc đó Độc Phong Cốc nổ tung. Bây giờ Độc Phong Cốc vẫn là một mảnh tử địa, hắn rốt cuộc biết này hủy thiên diệt địa công kích xuất từ ai tay. Trong lòng đối với Tiên Dược Tông có thể nói là hết sức e ngại. Lúc đó hắn là phi thường không muốn nhận nhiệm vụ này, thế nhưng làm Đoạn Mặc vạch Trần Thánh Điện thân phận thời điểm, hắn đã không có lựa chọn. Hắn đã sớm phía bên ngoài trên tiểu trấn nghe ngóng. Từ khi Độc Phong Cốc chiến dịch sau, Tiên Dược Tông tạp dịch đệ tử tổn thương nặng nề, nhân thủ khan hiếm. Vừa vặn mượn cơ hội này, ở Tiên Dược Tông lưu thân phận, cũng tốt quang minh chính đại lặng lẽ quan sát cấm địa chi chủ. Tạo hóa trêu người, bởi vì Giản Quỷ tổn thất tạp dịch đệ tử, không nghĩ tới từ hắn tự mình bù đắp. Giản Quỷ không phải không nghĩ tới hiển lộ tu vi, trực tiếp tìm tông chủ Lý Phạt Đàn, muốn cái trưởng lão khách khanh loại hình thân phận. Thế nhưng suy nghĩ một chút, đây là người nào địa bàn? Cái kia một đòn liền để Độc Phong Cốc diệt môn, lại làm thịt Trần Thanh Diệp tuyệt thế ngon nhân, hắn cao điều như vậy như thế khả nghi có chút không thích hợp. Suy tư nửa ngày hắn mới nghĩ đến, trước tiên ngụy trang thành tạp dịch đệ tử, sau đó chậm rãi tìm tới cấm địa chi chủ, trước tiên lẫn vào cái quen mặt, ở cho thầy ý đồ đến. Lần này nhưng là đến tặng lễ, lễ còn không thiểu, hơn nữa thành ý tràn đầy, vì tặng lễ còn hết sức ngụy trang thành tạp dịch đệ tử, nói vậy cấm địa trước đó bối nên phi thường cảm động, sẽ không làm khó chính mình. Cứ như vậy, hắn ở Tiên Dược Tông quét một tháng bậc thang, cũng không đánh nghe được cấm địa chi chủ tin tức. Còn tặng lễ? Này còn đưa cái con gà nhi a? Người kia thật sự ở Tiên Dược Tông à? Bây giờ Tiên Dược Tông trong ngoài đều sắp bị hắn lật tung rồi. Hiện tại mặc kệ gió thổi trời mưa, mỗi ngày liền ngồi xổm ở sơn môn khẩu, hắn đều sắp trở thành Tiên Dược Tông trông cửa thạch. Trong lòng niệm đến, tiền bối đừng làm rộn. Ngươi mau ra đây đi. Không biết, Tô Thần Vân Huyền Tá Hoài Thương thầy cho ba người. Một tháng này an nhàn như từng cái có mùi cá mắm. Vô sự tuyệt không hạ sơn, thường ngày chưa bao giờ lộ diện, có một mới bếp trưởng Liễu Cửu Dạng sau khi, bọn họ liền hạ sơn mua tèm đều chẳng muốn đi tới. Áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm, tháng ngày trôi qua ung dung thích ý đến a a đều không nhìn nổi rồi. Chính mình thật vất vả thoát vây, hãy theo này ba cá mắm tại đây có mùi ạ. Thế nhưng, cá mắm là sẽ truyền nhiễm, những ngày tháng này trôi qua xác thực thật thoải mái a. Từ từ a a cũng luôn hãm. Đến buổi tối, Tô Thần nằm ở trên giường, lặng lặng chờ đợi hệ thống nhiệm vụ quét mới. Keng. Tu vi chuyển hóa lấy ra bên trong. Thành công chuyển hóa tu vi, phàm cảnh lục tầng. Buồn vốn chu nhiệm vụ đã canh tân, đem tiên dược môn ngoại vây hết thảy thang đá dọn dẹp sạch sẽ. Thưởng, hồng nông tử tinh mảnh vỡ một. Nhiệm vụ này để Tô Thần cảm giác quen thuộc, một tháng qua đều là loại này đơn giản nhiệm vụ, đối lập, tu vi cũng không có đánh vào cái gì cao hơn một chút cảnh giới. Ngày thứ hai, bầu trời còn đang mưa rơi lác đác, Tô Thần nắm lấy cái chổi, che dù chuẩn bị đi trước sơn môn làm việc. Tình cảnh này sợ ngây người Vân Huyền, nàng khiếp sợ nhìn Tô Thần. Ngươi uống lộn thuốc. Như thế lời ngươi nắm lấy cái chổi chuẩn bị làm gì? Lẽ nào rốt cục nhớ lại thu thập gian phòng à? Tô Thần hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói. Hừ, sinh mệnh ở chỗ vận động, nào giống ngươi cùng tá hoài thương liền biết ăn no chờ chết, bữa trưa trước nhớ tới đi trước sơn môn gọi ta. Ha! Vân Huyền ngẩn người, nàng không biết tại sao, cái này kẻ lười đột nhiên như là đổi tính như thế. Đi tới trước sơn môn, nhìn sạch sẽ bóng ả, bóng ngựa tảng đá xanh đường, Tô Thần hơi kinh ngạc. Đây cũng quá! Sạch sẽ đi! Nay còn dùng đến quét tước sao? Bày đặt mặc kệ nhiệm vụ này cũng sẽ tự động hoàn thành đi. Theo tảng đá xanh đường chậm rãi đi tới, không lâu lắm, Tô Thần liền thấy được đang yên lặng quét sạch bậc thang giản quỷ. Nhìn thấy đối phương thân hình, Tô Thần có loại nhìn quen mắt cảm giác, luôn cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào. Trước Độc Phong Cốc hai người vẫn chưa thực sự được gặp, sau đó vây giết tá hoài thường, giản quỷ lại một thằng chưa ló mặt cũng không có biểu lộ thân phận, cho nên khi trước Tô Thần cũng không nhận ra hắn, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Tô Thần suy nghĩ một chút, có thể là cái nào tạp dịch đệ tử trước gặp đi. Thấy có người thay mình làm việc, Tô Thần tâm tình thật tốt. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy người này Tô Thần liền cảm thấy có chút khó chịu, vì lẽ đó cứ như vậy che dù ở bên cạnh nhìn, không có chuyện còn chỉ mặt đất nói rằng. Bên trong cái, này không quét dọn sạch sẽ, lại quét qua. Một bộ dám công dáng dấp. Giản quỷ vẻ mặt như là ăn cức như thế khó coi, vừa bắt đầu nhìn thấy trong tay đối phương cái chổi, còn tưởng rằng hắn là đến giúp đỡ tạp dịch đệ tử. Sau đó nhìn đối phương một điểm cần giúp đỡ ý tứ của cũng không, cứ như vậy đứng xem, hắn nhịn. Bản thân mình cũng không phải thật sự muốn đánh quét bậc thang, mục đích chủ yếu là tìm hiểu cấm địa chi chủ, hắn nhìn liền hãy chờ xem. Giản quỷ cùng tá hoài thương như thế, là một kẻ tán tu, trong ngày thường rất ít tiếp xúc được tông môn những ân tình này lói lời. Người này không giúp đỡ thì thôi, còn thêm mắm giảm muối. Giới tu hành lòng người hiểm ác, hiện tại tông môn tạp dịch đệ tử trong lúc đó quan hệ đều ác liệt như vậy à? Lại vừa nhìn đối phương tu vi, chỉ là phàm cảnh lục tầng cặn bã. Hắn giản quỷ lúc nào được quá khí này? Cả giận nói ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Ngươi không giúp đỡ thì thôi, không muốn chỉ trỏ trỏ, tạp dịch đệ tử không phải ngươi à. Câu nói này để Tô Thần có chút xúc động, dù sao hắn cũng là làm 3 tháng tạp dịch đệ tử, trước nhìn vinh vang đắc ý nội môn đệ tử, hắn cũng là lòng có khó chịu. Suy bụng ta ra bụng người bên dưới, lại nhìn giản quỷ nhất thời hợp mắt không ít. Trầm tư một lúc lâu hơi xúc động. Ta biết, ta hiểu. Ta hiểu a. Ngươi bây giờ khẳng định phi thường khó chịu. Đối nội môn đệ tử phi thường ước ao. Sau khi lấy một bộ người từng trải tiền bối dáng dấp, quay về giản quỷ tiếp tục nói. Cố lên đi thiếu niên. Chỉ cần đem những này bậc thang quét sạch sẽ, ta tin tưởng ngươi cũng có thể theo ta như thế, có một quang minh tương lai. Chương 56, ngày mưa. Dưới bầu trời tích tí tách tiểu vũ. Tô Thần che dù, đang hoàng trịnh trọng lấy một bộ tiền bối dáng dấp, thao thao bất tuyệt rất đúng giản quỷ nói một ít độc canh gà. Thiếu niên. Ngươi cần nhiều chịu một ít khổ sở, sau đó mới có thể chân chính kiêm cung. Đối mặt cười nhạo, chung quy phải nỗ lực một hồi, coi như phá kén biến không được con bướm, cũng phải biến thành yêu thiêu thân lắc hoa những người kia mắt. Giản quỷ giờ khắc này nội tâm là tan vỡ. Nhìn còn đang thao thao bất tuyệt Tô Thần, giản quỷ càng nghĩ càng giận. Được rồi, chỉ là phàm cảnh run rế, dám ở trước mặt ta một bộ giảng kinh sắc mặt, thật sự cho rằng là cái gì tu vi khó lường tiền bối a? Sau khi nói xong nhìn Tô Thần con ngươi càng ngày càng lạnh lẽo, đã là động sát tâm. Hắn giản quỷ một kẻ tán tu, có thể tại Đông vực kiếm ra thành tựu, dựa vào là chính là lòng dạ độc ác. Nếu không có kiêng kỵ cấm địa chi chủ, hắn đã sớm động thủ. Tô Thần nghe vậy nhíu mày, có chút không vui. Ta lòng tốt nhắc nhở ngươi, ai? không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt ta. Giản Quỷ hai mắt híp lại nhìn Tô Thần, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không động thủ, chết một cái phàm cảnh run rế hẳn là không người sẽ để ý đi. Đột nhiên, Tô Thần bên thai có câu thanh âm dễ nghe vang lên. Sư phụ, nên ăn cơm. Là Vân Uyển ở đối với hắn thần thức truyền âm, nguyên lai thời gian bất chi bất giác đã tới giờ cơm, Tô Thần lúc trước nói cho Vân Uyển, để hắn bữa trưa thời điểm gọi hắn. Ai? Người trẻ tuổi ta khuyên ngươi con chuột đuôi chất lỏng. Nói xong, Tô Thần liền chạm đích rời đi. Giản Quỷ nhìn Tô Thần rời đi bóng lưng, trong lòng sát ý chậm rãi tiêu tan, hắn đúng là vẫn còn nhịn được. Trở về phía sau núi nơi ở sau khi, mọi người đang vây quanh ở trên bàn ăn cơm, Vân Uyển đang cầm đũa mang theo thịt đút cho A A ăn. A A tính khí phi thường quái, làm cho nàng ngay ở trên bàn ăn chính mình ngậm ăn, nàng cảm thấy bất nhã. Yêu cầu nhất định phải có người cho ăn. Hết cách rồi, đại lao yêu cầu nói cái gì cũng phải thỏa mãn, Tô Thần phi thường ước ao này con chim, chính mình lớn như vậy cũng không bị thiếu nữ xinh đẹp vì quá. Chim sinh đỉnh cao chỉ đến như thế. Lúc này Tô Thần chú ý tới Liêu Cửu Dạng chậm chạp chưa động đũa, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ưu sầu. Tô Thần có chút ngạc nhiên, trùng Liêu Cửu Dạng hỏi. Làm sao? Có tâm sự. Vẫn là nói mỗi ngày nấu ăn hơi mệt chút, không sao, cho ngươi nghỉ mấy ngày không có quan hệ. Liêu Cửu Dạng chậm rãi lung lay đầu, chậm rãi nói. Tiên Dược Tông phụ cận có một làng bị người tàn sát hầu như không còn, thủ đoạn tàn nhẫn, phái đi điều tra đệ tử thật lâu không về, khủng. Chỉ gặp bất trắc, hôm qua Lý trưởng lão tự mình đi vào kiểm tra, bây giờ cũng là không tin tức. Nói đến chỗ này Liễu Cửu Dạng đầy mặt lo lắng, sau khi nhìn Tô Thần ánh mắt lại có một ít chờ mong. Tô Thần nhíu nhíu mày còn có việc này. Ma Tông nên thất bại hoàn toàn mới đúng vậy, làm sao còn có thể xảy ra chuyện như vậy? Liễu Cửu Dạng đầy mặt vẻ lo lắng, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tô Thần. Vì lẽ đó, việc này nhất định có chút kỳ lạ, huống hồ Lý trưởng lão tu vi cao thâm. Nam vực bên trong nên hiếm có địch thủ mới đúng, hắn đều không tin tức, e sợ. Chỉ có tiền bối ra tay tài năng. Tô Thần phất phất tay, cắt đứt Liêu Cửu Dạng. Ăn cơm trước đi, qua một thời gian ngắn ta đi nhìn. Hắn là hiện tại tu vi thực sự quá thấp, chỉ có thể chờ đợi đến lấy ra tu vi cao chút thời điểm lại đi nhìn một chút. Kỳ thực, Tô Thần này cá mắm tính cách phải không muốn quản việc không đâu, thế nhưng Tiên Dược Tông không tệ với hắn, về tình về lý đều nên đi nhìn. Nhìn thấy Tô Thần đáp ứng. Liêu Cửu Dạng chân mày dần dần giãn ra. Tô Thần cho Liêu Cửu Dạng gắp khối thịt, hỏi: "Địa điểm ở đâu? Là phụ cận cái nào làng xui xẻo như vậy?" Liêu Cửu Dạng có chút báo thẹn, liền vội vàng đem bắt rối ra. "Là Lý Gia thôn, cách Tiên Dược Tông cũng không xa." Đùng. Đua rơi xuống, Tô Thần mặt không hề cảm xúc đứng thẳng bất động bất động. Sau đó từng chữ, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ cực kỳ. "Ngươi nói cái gì? Cái nào làng?" Liêu Cửu Dạng bị Tô Thần bộ này phản ứng sợ hết hồn, nhỏ giọng nói rằng: "Là Lý Gia thôn, làm sao vậy? Có người quân à?" Lần thứ hai xác nhận sau khi, Tô Thần hít sâu một hơi. "Các ngươi ăn trước đi." Nói xong, chạm đích ra khỏi phòng, hướng về Tiên Dược Tông phía sau núi một chỗ đi đến. Nhìn Tô Thần cơm đều không ăn, rời đi bóng lưng có chút cô đơn, mọi người đầu góc mơ hồ. Ngoài phòng, mưa rơi xuống càng lớn, màu mực dày vân đè ép bầu trời, Tô Thần vẫn chưa bung rủ. Tùy ý giọt mưa thấm ướt quần áo, một mình đi tới phía sau núi một chỗ cô mộ phần. Cũng tương tự là một trời mưa xuống, Tô Thần đi tới nơi này cái thế giới cái thứ nhất bạn tốt chết ở trong lồng ngực của hắn. Tình đời mỏng, ân tình ác, vũ đưa hoàng hôn hoa dịch rơi. Lý Kỳ trước khi chết lời nói vẫn còn bên tai. Tự Lý Kỳ chết rồi, Tô Thần mỗi tháng đều sẽ hướng về Lý Gia thôn đối với mẹ con kia ký đi bộ phận linh thạch, mỗi tháng hắn đều nhắc nhở mình không thể quên việc này. Không hề nghĩ rằng sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng cho mình sẽ quên. Tô Thần ở trước mộ phần đứng ngây ra hồi lâu, có ố đi mưa đẩy lên. Quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương lặng lẽ xuất hiện tại phía sau hắn, hai người một người đánh một cái ô nâng quá mức đỉnh, thay hắn chống đỡ mưa gió. Vân Uyển nhìn thấy trong bia văn tự, ta hữu Lý Kỳ chi mộ, nhìn thấy dòng họ nàng liền đã đoán được đại khái. Thầy cho ba người cứ như vậy đứng trước mộ phần trầm mặc không nói. Một lát sau, Tô Thần mở miệng nói. Ta người này khá là luyến cưu, hồi ức như là rượu ngon, ở trong đầu chỉ có thể càng cất càng tinh khiết, ta còn nhớ tới, hắn trước khi chết nghị quê hương biểu hiện. Sau đó Tô Thần tự rêu nở nụ cười. Ta vốn tưởng rằng, sau khi hắn chết, ta có thể ứng phó thật người nhà của hắn. Vân Uyển vô vô Tô Thần vai. Cái này cũng không trách ngươi. Tô Thần con ngươi từ từ chuyển lạnh, chậm rãi chạm đích rời đi, Vân Uyển Tá Hoài Thương đi theo một bên. Không chờ được đường ngày, hôm nay theo ta đi Lý Gia thôn. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ có phàm cảnh tu vi, thế nhưng có Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương ở đủ khiến hắn ở Nam Vực nên ngang mà đi. Hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là người nào, dám như thế thành tựu. Nghe vậy Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương vội vã đáp ứng. Như vậy đằng đằng sát khí Tô Thần hai người bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lý Gia Thôn bây giờ bị một mảnh hắc khí bao phủ. Trong thôn che kín hài cốt, một bộ địa ngục giữa trần gian giáng dấp. Phảng phất trong thôn người chết đi từ lâu đã lâu, trên thực tế cách Lý Gia Thôn bị diệt cũng bất quá mấy ngày mà thôi. Có một áo bào đen nam tử, ngồi xếp bằng, chu vi có mấy cỗ trên người mặc tiên dược tông đệ tử trang phục sát chết, còn có một lão giả râu bạc trắng, lập tức cũng là hình cùng khô mục, từ lâu không còn sinh cơ. Có nhiều lần hắc khí từ hắc bào nam tử kia trên người bốc lên. Bên cạnh hắn còn có một nữ tử, cũng là mặt che mặt nạ toàn thân áo đen, chỉ nhìn vóc người khá là thướt tha. Cô gái kia mở miệng nói sư phụ. Làm như vậy là không phải làm đất trời oán giận. Hắc bào nam tử kia hừ lạnh một tiếng nói rằng. Còn không phải ngươi, phế vật vô dụng, ngươi nếu như có thể tìm được Tử Dương Thảo, sư phụ cần phải như vậy. Nếu là có biện pháp khác, sư phụ cũng không đáng sử dụng cấm thuật, nấu chảy người khác huyết nhục mạnh mẽ tối thể. Cô gái kia chính là ở nguyên không bí cảnh cùng Tô Thần tranh cướp Tử Dương Thảo Hoa Vưu Tiêm. Này áo bào đen nam tử Tô Thần cũng đã gặp, phải nói hóa thành cho Tô Thần đều có thể nhận ra. Người này chính là ngày đó vây công Tá Hoài Thương hai đại niết bàn cảnh một trong, cái kia một tay phi châm thuật kinh thế hai tục, một đòn xuyên thủng thầy trò ba người. Làm cho Tô Thần không thể không mang theo Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển thâm nhập cấm địa. Chương 57, kiếm khí như cầu vồng. Chương 57, kiếm khí như cầu vồng. Này áo bào đen nam tử thương thế rất nặng, kỳ thực có hay không Tử Dương Thảo hắn đều muốn đi ra bước đi này. Phải nói loại thương thế này, Tử Dương Thảo chỉ là hữu dụng, cũng vẹn vẹn chỉ là hữu dụng mà thôi. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì chính mình làm như vậy tìm cái cơ thôi, làm cho Hoa Vưu Tiêm hổ thẹn do đó lý giải chính mình lập tức gây nên. Đến niết bàn cảnh, tầm thường thương thế trong khoảnh khắc liền có thể khỏi hẳn. Tô Thần lúc đó chính diện ăn một phát toái tinh sơn tuyệt học tinh thần phá diệt kích, tinh huy đốt sạch ngũ tạng cũng không chuyện. Thương hắn người quá mức quỷ dị, đồng thời lại quá mức các độc. Cùng người kia sau khi giao thủ, thời gian qua đi lâu như vậy, đối phương kiếm ý lại vẫn ở quần quận không ngừng luyện hóa chính mình tinh huyết, làm cho hắn không thể không được như vậy thương thiên hại lý việc. Ngày đó cấm địa bên trong, hắn liền có thương tại người. Chậm chạp chưa từng ra tay, cũng không phải vì che giấu thân phận, mà là sợ ngày đó Tô Thần hóa thành cao thủ thần bí nhìn ra chính mình thương thế nghiêm trọng. Vốn là lần kia nhiệm vụ, nếu là hoàn mỹ hoàn thành, hắn có thể cầu viện thánh điện. Để thánh điện thần bí tồn tại ra tay, giúp hắn hóa giải trong cơ thể kiếm ý. Thế nhưng, không như mong muốn, thánh điện đối với lần kia hành động phi thường bất mãn. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ra hạ sách này, vị trí này hắn cũng là cân nhắc một lúc lâu, người bình thường đối với hắn không làm được việc lớn, nơi này khoảng cách Tiên Dược Tông không xa. Có người nói cái kia cấp giật Tử Dương Thảo, chính là này Tiên Dược Tông đệ tử. Lý Gia Thôn có chuyện sau khi, Tiên Dược Tông tất nhiên sẽ phái đệ tử kiểm tra, hắn chỉ cần ở lại đây. Chờ những kia Tiên Dược Tông đệ tử từng cái đưa tới cửa là được. Sở dĩ không có trực tiếp leo lên sân môn, diệt Tiên Dược Tông, chủ yếu là bởi vì một khi làm như vậy rồi, ảnh hưởng quá to lớn. Đừng vực người trắng trận không kiêng dè ở nó vực gây sự, chuyện như vậy ẩn giấu ở hậu trường thánh điện là tuyệt đối không cho phép. Đến hắn loại cảnh giới này sau khi, thế giới này các loại quy tắc ngầm hắn là hiểu rõ. Tô Thần cùng Tá Hoài Thương Vân Uyển cùng đi đến Lý Gia Thôn ngoại vi, cách thật xa liền nhìn thấy khói đen mờ mịt. Hắc khí kia che đậy thần thức, chỉ có thể vào thôn kiểm tra, đi ở hiện nay Lý Gia Thôn bên trong, Tô Thần không nhịn được song quyền nắm chặt. Hắn thấy được từng bộ khô cốt, dựa vào ký ức, hắn theo thôn đường đi đến một gia đình, thấy được một lớn một nhỏ hai cô thi hải sau khi. Hắn còn nhớ màu vàng mạch trong ruộng, phụ nhân ở cần mẫn khổ nhọc, ngoan ngoãn hiểu chuyện con gái đưa lên thanh thủy. Tình cảnh này chính là Lý Kỳ trước khi chết to lớn nhất lo lắng. Tô Thần cũng không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng. Lăn ra đây. Trong nháy mắt hai vị hắc y mang theo mặt nạ người xuất hiện tại Tô Thần ba người đối diện. Lập tức năm người quan sát lẫn nhau, đều cảm thấy cảm giác bất ngờ. Người mặc áo đen kia làm sao cũng không nghĩ ra, vốn cho là chết ở cấm địa bên trong Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển dĩ nhiên xuất hiện chỗ này. Đồng thời Tô Thần bên này càng là hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ ra, làm ra việc này dĩ nhiên là Hoa Vưu Tiêm, cùng với cái kia sâu không lường được thánh điện niết bàn cảnh, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Lần này tu vi hắn chỉ là phàm cảnh mà thôi. Như thế nào là đối thủ của hắn, bất cần rồi, quả nhiên cần phải chờ hai ngày tu vi quét mới đến cấp cao sau khi trở lại.